Chương 2879 hang động thần bí, chương 2879 hang động thần bí, chân phải đạp mạnh, cựu kiếp cấm vực xuất hiện. Chân trái đạp mạnh, thần cấp kiếm vực xuất hiện. Trước mắt vị nam tử này tuyệt đối là thiên kiêu chi tử. Sau một khắc, Nam Cung Tiêu Diêu không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ, đi lên liền cùng Diệp Khinh Vân một trận chiến. Văng lên trong hồ nước, hai bóng người chính đánh nhau ở cùng một chỗ. Cái này Nam Cung Tiêu Diêu tu vi cùng Diệp Khinh Vân một dạng, tại kim đan cảnh hậu kỳ bên trong. Bọn hắn giống như dã thú một dạng, động tác 10 phần thô bạo cuồng bạo. Song phương đều nắm giữ lấy cựu kiếp cấm vực cùng thần cấp kiếm vực. Theo bọn hắn chiến đấu, toàn bộ nước hồ đều bị bọn hắn quay đứng lên, từng đạo cột nước sông thẳng lên trời. Hai người giao chiến, kinh thiên động địa. Phía dưới, Nam Cung Tĩnh cùng Lạc Linh tràn đầy lo lắng. Ca ca ta làm sao lại nhập ma? Nam Cung Tĩnh cho đến giờ phút này đều cảm thấy khó có thể tin. Nam Cung Tiêu Diêu trong tay phải nhiều hơn một thanh lợi kiếm, thân hình run lên, thẳng hướng Diệp Khinh Vân mà đi. Diệp Khinh Vân cương lịch thiên kiếm, lấy kiếm để ngăn cản đối phương. Hoảng sợ một kiếm rơi xuống, những nơi đi qua, bọt nước đều đang lăn lộn lấy, toát ra từng cái bọt khí, mang theo một đầu thật dài màu trắng đuôi lửa. Diệp Khinh Vân không thể không cảm thán Nam Cung Tiêu Diêu cường đại. Nói chung, hắn đối phó ngang nhau tu vi võ giả, hắn đều một chiêu liền có thể đánh bại. Nhưng người trước mắt lại có thể ngăn cản hắn lên trăm cái hội hợp. Cái này đã rất lợi hại. Đương nhiên, đối phương còn kém một chút. Sau một khắc, Diệp Khinh Vân tế ra Sơn Hải Cấp Vực, cuồng bạo tinh thần lực như núi như biển giống như bạo phát đi ra, cuốn vào đến trong toàn bộ không gian, nhanh chóng đem Nam Cung Tiêu Diêu trấn áp ở đây. Ngay sau đó, hắn nhìn xem Nam Cung Tiêu Diêu, vận chuyển công pháp để hắn tỉnh táo lại. Nam Cung Tiêu Diêu sau khi tỉnh lại, nhìn xem muội muội của mình, nhanh chóng chạy tới, cùng Nam Cung Tĩnh đang ôm nhau. Diệp Khinh Vân trực tiếp nói thẳng ý đồ đến: "Cảm ơn ngươi, để cho ta thanh tỉnh lại." Nam Cung Tiêu Diêu rất là cảm kích nhìn về phía Diệp Khinh Vân, nếu không có Diệp Khinh Vân xuất thủ tương trợ, hắn hiện tại còn ở vào ma hóa trạng thái, trở thành một cái chỉ biết là giết chóc máy móc. "Ca, ngươi làm sao lại nhập ma?" Nam Cung Tĩnh hỏi. "Ta đang tu luyện Nam Cung thần pháp." Nam Cung Tiêu Diêu cũng là không giấu giếm, trực tiếp mở miệng nói: "Nam Cung thần pháp." Nam Cung Tĩnh hít vào một ngụm khí lạnh, công pháp này vừa chính vừa tà, như tu luyện không tốt, rất có thể sẽ tẩu hỏa nhập ma. Tại toàn bộ Nam Cung gia bên trong, chỉ có Nam Cung gia lão tổ mới tu luyện thành công. Không sai, Nam Cung gia bị diệt, ta thật sâu cảm giác được thực lực mình không đủ, muốn là những cái kia chết đi Nam Cung gia báo thủ, ta liền cần đủ thực lực, mà tu luyện Nam Cung thần pháp là ta lựa chọn duy nhất. 5 năm qua, ta một mực tại tu luyện Nam Cung thần pháp, bắt đầu, ta bản cảm thấy công pháp này cũng không phải là như tộc nhân nói tới như vậy khó tu luyện, có thể theo thời gian trôi qua, ta từ từ đi vào một cái vòng lặp lạ bên trong, tiến tới nhập ma. Còn tốt Diệp Vinh kịp thời đổi tới, không phải vậy, ta sợ là sẽ không có kết quả tử tế. Nói đến đây, Nam Cung Tiêu Diêu lại lần nữa cảm kích nhìn về phía Diệp Khinh Vân. "Ca, ngươi giúp nàng nhìn một chút." Nam Cung Tĩnh chỉ bên người Lạc Linh. "A." Nam Cung Tiêu Diêu nhẹ gật đầu, nhìn về phía Lạc Linh, bị Lạc Linh cực cao nhan trị sợ kinh quái lạ, hắn cẩn thận nhìn một cái, nói hoàn toàn chính xác, là bị người bên trong Hạ Vạn Liên ấn ký. "Có biết như thế nào mới có thể phá giải ấn ký này?" Diệp Khinh Vân sốt ruột mà hỏi thăm. Lạc Linh cũng là đem ánh mắt đưa lên tại Nam Cung Tiêu Diêu trên thân. "Phá giải ấn ký này là không thể nào." Nam Cung Tiêu Diêu bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói ra: "Nhưng mai táng trong phủ có vật phẩm có thể áp chế nàng ấn ký hoa sen, từ đó sẽ không bị những người kia phát hiện. Ngươi cũng đã biết những người kia lai lịch?" Diệp Khinh Vân lại lần nữa hỏi. "Biết một chút, nhưng ta cũng là nghe nói." Nam Cung Tiêu Diêu biết Diệp Khinh Vân trong lòng sốt ruột, chậm chậm mở miệng nói, "Những người này cũng không tại Chư Thần vị diện bên trong, mà là đến từ một vị diện khác. Vị diện này được xưng là Vĩnh Hằng Quốc Độ." "Vĩnh Hằng Quốc Độ?" Diệp Khinh Vân nghe đều không có nghe qua, đối với cái này rất là hiếu kỳ. "Nói cách khác, Lạc Linh là đến từ Vĩnh Hằng Quốc Độ." "Đối với, ta nghe nói Vĩnh Hằng Quốc Độ bên trong có một thế lực nắm giữ Vạn Liên ấn ký. Phàm là chúng Vạn Liên ấn ký người, hạ chàng hoặc là trở thành người khác chất dinh dưỡng, hoặc là chính là trở thành Vĩnh Hằng Quốc Độ một đóa hoa sen. Cụ thể, ta cũng không phải là hiểu rất rõ." Nam Cung Tiêu Diêu thở dài một hơi, "Xin lỗi, không biết Nam Cung Mai Táng phủ có cái gì dược vật có thể áp chế Vạn Liên ấn ký?" Diệp Kinh Vân hỏi. "Có, Diệp huynh, đi theo ta." Nam Cung Tiêu Diêu nói ra, chỉ phía trước thác nước cửa ra vào, "Ở nơi đó có ta Nam Cung gia đại lượng bảo vật." "Hưu, hưu, hưu." Lần lượt từng bóng người nhanh chóng hướng phía trước đi đến. Tiến vào thác nước trong huyệt động, Diệp Khinh Vân phát hiện trong huyệt động có một phen đặc biệt tiên điện. Nơi này là một tòa cự điện, phản phất là viễn cổ địa đường, tràn đầy phong cách cổ xưa chi khí. Cự điện bên trong, điêu long hòa phượng, bốn phương tám hướng có giá sách, có giá binh khí chờ chút. Đây cũng là ta Nam Cung gia nội tình, chỉ cần có những vật này tại, ta Nam Cung gia liền có cho tàn lại cháy cơ hội. Nam Cung Tiêu Diêu chậm chậm mở miệng nói. Tùy tiện quét qua, liền phát hiện trên giá sách đã là đổ đầy thư tịch, những thư tịch này phía trên đều phủ lên một lớp tro bụi, nhưng lại rất chỉnh tề. Tại một bên khác, trên một cái bàn bày đầy bình ngọc. Trong bình ngọc tràn đầy lượng lớn đan dược, vừa nhìn liền biết không phải phàm tục đan dược. Giờ phút này, Nam Cung Tiêu Diêu đi tới, cẩn thận tìm một chút, chợt đem một bình ngọc cầm lên. Bình này con bên trong chỉ có một viên tròn trịa đan dược, lại tản ra trận trận mùi thuốc, tràn ngập tại bốn phía bên trong, vừa nhìn liền biết bất phàm. Viên đan dược này chính là ta Nam Cung gia chân quý nhất một viên đan dược. Nam Cung Tiêu Diêu cầm cái này một bình ngọc, chậm rãi mở miệng nói, "Viên thuốc này tên là Cửu Kiếp Đan, phục dụng viên thuốc này, hẳn là đủ để áp chế trong cơ thể nàng Vạn Liên Huyền Ấn." Đa tạ. Diệp Khinh Vân không khách khí tiếp nhận bình ngọc, phần nhân tình này hắn nhớ kỹ, về sau nếu có cái gì có thể trợ giúp Nam Cung gia, hắn nghĩa bất dung tử. "Không khách khí." Nam Cung Tiêu Diêu nói ra. Đồng nhiên, cả vùng đại địa tại kịch liệt lắc lư. Không tốt, những cái kia phát dầu người muốn cưỡng ép công kích. Nam Cung Tĩnh sắc mặt biến một bên. Hừ. Nam Cung Tiêu Diêu khinh thường mở miệng nói, nơi này là Nam Cung Mai Táng phủ, có rất nhiều trận pháp gia trì, bọn hắn sẽ không dễ dàng xông tới. Bất quá, cũng là thời điểm đi ra. Nghĩ đến Nam Cung gia người tàn chết tại Ti Cung nhà võ giả trong tay, Nam Cung Tiêu Diêu một đôi tròng mắt liền bùng lên lấy hàn quang đến, trên mặt có một vòng mãnh liệt sát ý đến. Những người kia cũng không tốt đối phó, mà lại bọn hắn có không ít người tu vi đã đột phá đến kim đan cảnh đỉnh phong. Nam Cung Tĩnh mở miệng nói, trên mặt lo lắng, liền ngay cả Đại Huyền Tông đệ nhất trận pháp sư từ cửa đều tới. Bọn hắn ngược lại thật sự là muốn đem ta Nam Cung gia đổ vật toàn bộ nuốt mất. Chương 2880 cự điện, chương 2880 cự điện Nam Cung Táng phủ, cự điện. Cự điện bên trong, chạm chỗ Long Vương, mấy cây kình thiên trụ lớn đem toàn bộ cự điện chống đỡ lấy. Ta Nam Cung Táng phủ thành lập ngàn năm, lại nghĩ không ra cuối cùng lọt vào Tư Cung gia đổ sát. Nam Cung Tiêu Diêu rất là cảm thán nói. Nam Cung gia từ trên xuống dưới bây giờ chỉ còn lại có Nam Cung Tiêu Diêu cùng Nam Cung Tĩnh. Diệp Kinh Vân một bên nghe Nam Cung Tiêu Diêu lời nói, một bên xuất ra bình ngọc, đem trong bình cựu kiếp đan lấy ra, đưa cho bên người duyên dáng yêu kiều Lạc Linh. Lạc Linh tiếp nhận, không do dự cái gì, trực tiếp phục dụng. Trong cơ thể nàng vạn liên ấn ký trong nháy mắt bị áp chế, thời gian chỉ có một năm. Tại thời gian một năm bên trong, Diệp Kinh Vân nhược còn không cách nào tìm tới phá giải vạn liên ấn ký phương pháp, như vậy vạn liên ấn ký liền sẽ hoàn toàn bộc phát, đến lúc đó hậu quả khó mà lường được. Diệp Minh, đi theo ta dẫn ngươi đi một chỗ, một cái có thể tăng cao tu vi địa phương. Nam Cung Tiêu Diêu đôi mắt lấp lóe, mở miệng cười nói. Ca, ngươi nói thế nhưng là cái kia thần bí Nam Cung Tế Đàn. Bên người, Nam Cung Tĩnh hỏi. Không sai, chính là Nam Cung Tế Đàn. Nam Cung Tiêu Diêu gật đầu. Hắn mang theo Diệp Kinh Vân, Lạc Linh, Nam Cung Tĩnh hướng phía tây phương hướng đi đến, rời đi cự điện. Toàn bộ Nam Cung Táng phủ tại kịch liệt loạn trọng, rất hiển nhiên, Nam Cung Táng phủ chính nhận lấy điên cuồng công kích. Nam Cung Táng phủ có rất nhiều trận pháp, không có Nam Cung Táng phủ chìa khóa không cách nào tiến đến. Nam Cung Tiêu Diêu cười nhạo một tiếng, những người kia vọng tưởng xâm nhập Nam Cung Táng phủ, đơn giản buồn cười. Tại khối này vị diện bên trên, chỉ có Chư Thần Kiếm mới có thể phá giải ta Nam Cung Táng phủ rất nhiều trận pháp. Chư Thần Kiếm, nó ngay từ đầu liền còn sống tại Chư Thần vị diện sao? Một bên hướng phía trước đi, Diệp Kinh Vân vừa nói. Không hiểu nhiều lắm, ta chỉ là nghe nói trưởng bối nói qua Chư Thần vị diện là do Chư Thần Kiếm thương tạo nên, nó là mảnh không gian này chỗ thể, về phần lai lịch của nó, tựa hồ hắn là từ mặt khác một đại vị diện mà đến. Toàn bộ Chư Thần vị diện có một truyền thuyết như thế, đạt được Chư Thần Kiếm tán thành, như vậy thì chẳng khác gì là phiến vị diện này vương. Quan sát chúng sinh, Nam Cung Tiêu Diêu vượt qua một khối nham thạch, một đường hướng phía tây mà đi, theo tiến lên, phía trước truyền đến một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng. Rất hiển nhiên, bọn hắn khoảng cách Nam Cung Tế Đàn càng ngày càng gần. Diệp Kinh Vân nghe Nam Cung Tiêu Diêu lời nói, không khỏi nghĩ đến vài ngày trước sự tình. Hắn bị ngoại giới người công kích, bị Chư Thần Kiếm phát hiện, kết quả Chư Thần Kiếm một kiếm vây sát ba người. Chư Thần Kiếm lai lịch rất là thần bí. Đến, Nam Cung Tĩnh phát ra âm thanh tự nhiên, chỉ phía trước, nơi đó quang mang lấp lóe. Diệp Kinh Vân ngẩng đầu nhìn lại, ở phía trước có một tòa sơn động. Tại sơn động lối vào có một pho tượng. Pho tượng này cũng không phải là nhân loại. Hắn lên nửa người là nhân loại thân thể, nửa người dưới là cự xà thân thể, rất là quỷ dị. Chìa khóa. Nam Cung Tiêu Diêu đối với muội muội nói ra. Nam Cung Tĩnh mở ra bàn tay, một thanh chìa khóa màu vàng chậm chậm lên cao, tản ra sáng chói màu vàng chi quang. Tại màu vàng chi quang chiếu dọi xuống, lập tức phía trước cái kia ngồi xổm ở bên ngoài động khẩu yêu nhân thân thể từ từ hoạt động đứng lên, nửa người trên dựng đứng lên, một đôi con mắt lờ mờ sau đó một khắc trở nên đỏ như máu không gì sánh được, toàn thân hoảng sợ khí thế trong nháy mắt lan tràn đứng lên, lập tức có một loại để cho người ta huyết mạch trong người ngưng kết cảm giác. Thật mạnh. Diệp Kinh Vân cảm nhận được tôn này yêu nhân khí tức trên thân, không khỏi cảm thán nói, hắn là Nam Cung Táng phủ thủ hộ giả. Nam Cung Tiêu Diêu nói ra, hắn trên mặt cung kính nhìn phía trước quái nhân. Ta chứng kiến Nam Cung gia quật khởi thời điểm, cũng nhìn được Nam Cung gia xuống dốc thời điểm. Mà bây giờ toàn bộ Nam Cung gia chỉ còn lại có hai người các ngươi quái nhân đứng thẳng nửa người trên, trong đôi mắt xích hồng chi quang liên tục lóe ra, khí thế toàn thân bắt đầu thu liễm, lập tức, trước đó loại huyết mạch kiêng ngưng kết cảm giác biến mất vô tung vô ảnh. Nhìn xem quái nhân này, Diệp Kinh Vân đôi mắt lóe lên một cái. Thực lực của đối phương rất là cường đại, hắn hoàn toàn nhìn không thấu người sau tu vi. Nhưng từ đối phương trong lời nói nhưng phải biết, này nhân sinh cất dòng dã ngàn năm. Vì sao tại Nam Cung gia diệt vong thời điểm, hắn chưa từng xuất thủ? Ta là Nam Cung Táng phủ thủ hộ giả, ta nhận cấm chế nào đó, không được rời đi nơi đây, một khi rời đi nơi đây, ta liền sẽ hồn phi phách tán. Giống như biết Diệp Khinh Vân bọn người suy nghĩ gì, quái nhân nói như vậy. Không biết tiền bối tu vi ở đâu một bước? Diệp Khinh Vân hỏi. Tu vi của ta, chính ta cũng không biết, nhưng là ta có thể khẳng định toàn bộ Chư Thần vị diện, chỉ có Chư Thần kiếm năng có tư cách đánh với ta một trận. Quái nhân lạnh nhạt nói ra, ngữ khí rất là bình thản, phản phất tại trần thuật một sự thật. Diệp Khinh Vân hít vào một ngụm khí lạnh, người trước mắt sức chiến đấu có thể so với Chư Thần kiếm, thậm chí muốn vượt qua Chư Thần kiếm. Đáng sợ. Các ngươi là muốn tiến vào Nam Cung trong tế đàn tăng cao tu vi đi, quái nhân nói. Không sai, còn xin tiền bối có thể làm cho chúng ta tiến vào. Nam Cung Tiêu Diêu thái độ cung kính, chắp tay nói. Ngươi là Nam Cung gia người, đương nhiên có thể đi vào. Quái nhân nhìn Nam Cung Tiêu Diêu một chút, chậm nhìn về phía Diệp Kinh Vân, nói ngươi thân là người ngoại tộc, trên lý luận không thể đi vào, nhưng ngươi người mang lịch thiên chi ý, ta có thể phá lệ để cho ngươi đi vào. Đa tạ tiền bối. Diệp Kinh Vân cung kính chắp tay. Đi vào đi, quái nhân nhàn nhạt mở miệng nói. hắn phát hiện đứng tại Diệp Khinh Vân bên người duyên dáng yêu kiều bóng hình xinh đẹp sau, cẩn thận đánh giá một cái, hít vào một ngụm khí lạnh, người mang Vạn Liên Huyền Ấn. Không sai, không biết tiền bối có hay không biện pháp đi áp chế cái này Vạn Liên Huyền Ấn. Diệp Khinh Vân nhanh chóng nói ra, rất là chờ đợi nhìn về phía quái nhân. Áp chế? Bằng vào ta trước mắt năng lực không cách nào làm đến áp chế. Quái nhân lời nói như một chậu nước lạnh vẩy vào Diệp Khinh Vân trên thân. Lạc Linh ánh mắt trong nháy mắt ảm đạm xuống. Nhưng ta biết tại Chư Thần Vị Diện bên trong có một chỗ tên là Không Mệnh Chi Địa. Quái nhân bỗng nhiên mở miệng nói, "Không Mệnh Chi Địa?" Diệp Khinh Vân đôi mắt lóe lên một cái, nhìn về phía quái nhân. "Ở nơi đó có rất nhiều kỳ dị người, có lẽ bọn hắn có thể giúp ngươi." Quái nhân mở miệng nói, "Ta nên như thế nào tiến vào Không Mệnh Chi Địa bên trong?" Diệp Khinh Vân sốt ruột mà hỏi thăm, việc này quan hệ đến Lạc Linh vấn đề an toàn, một khi thời gian 1 năm bên trong, Diệp Khinh Vân không cách nào phá giải Lạc Linh thể nội Vạn Liên Huyền Ấn, như vậy Lạc Linh tính mệnh sẽ rất nguy hiểm. "Ta không biết, nhưng ta biết Không Mệnh Chi Địa người thỉnh thoảng sẽ đi Nam Man Chi Thành trung tìm kiếm đồ vật, ngươi có thể tiến đến Nam Man Chi Thành." Quái nhân đứng thẳng nửa người, trên thân bao trùm lấy tinh mịn lần phiến hình thoi, chiết xạ ra giống như kim loại quang trạch, nhìn về phía Diệp Khinh Vân, chậm rãi mở miệng nói. Diệp Khinh Vân cung kính đối với quái nhân chắp tay, đà tạ tiền bối. "Không khách khí, giúp ngươi tương đương giúp ta, cũng tại giúp Nam cùng già." Quái nhân nói. "Đi vào đi." "Tiền bối, ta có thể hay không mang ta lên nữ nhân đi vào?" Diệp Khinh Vân hỏi. Chương 2881 tế đàn, chương 2881 tế đàn có thể, ở bao ngoài động, đứng thẳng nửa người quái nhân nhẹ gật đầu. Đúng lúc này, toàn bộ họ Nam cung Mai Táng phủ kịch liệt lắc lư. Rất hiển nhiên, bên ngoài Đại Huyền Tông cùng Ti cung nhà cường giả đang không ngừng công kích tới họ Nam cung Mai Táng phủ. Đối với cái này, quái nhân trên mặt nổi lên khinh miệt ý cười đến. Nếu bọn họ thật có thể xuống tới, như vậy nơi đây sẽ là bọn hắn nơi táng thân. Toàn bộ Chư Thần Vị Diện bên trong, chỉ có Chư Thần Kiếm mới có tư cách cùng quái nhân một trận chiến. Những người kia tiến đến giống như thiêu thân lao đầu vào lửa một dạng, đây là tự tìm đường chết. Sơn động ban đầu có chút chật hẹp, nhưng theo càng đi về phía trước đi, đường liền trở nên càng ngày càng rộng lớn. Diệp Khinh Vân, Lạc Linh, Nam cung Tĩnh, Nam cung Tiêu Diêu bốn người một đường tiến lên. Theo tiến lên, Diệp Khinh Vân thần sắc dần dần bắt đầu trở nên nghiêm trọng, hắn có thể cảm nhận được ở trong động có một cỗ lực lượng thần bí ẩn nút. Đúng lúc này, phía trước, một chùm sáng đột nhiên bắn đi ra. Tại quang mang chiếu rọi xuống, tất cả mọi người cảm thấy có một loại không nói được cảm giác thoải mái, ấm áp, phản phất bị thiên địa chi lực bao vây lấy, trong nháy mắt, tất cả lỗ chân lông đều mở ra. Càng đi về phía trước ngàn mét, Diệp Khinh Vân phát hiện trong động có động. Tầm mắt trở nên trống trải, ở phía trước có một tòa tế đàn to lớn. Này tế đàn tựa như là một tòa đại trận một dạng, từng luồng cổ lão, uy nghiêm, quần quần khí tức từ đó lan tràn ra, tràn ngập tại trong toàn bộ không gian. Ở trên tế đàn lơ lửng một ngụm to lớn dược đỉnh, bên trong có đại lượng chất lỏng, tản ra khí tức cổ xưa, trùng trùng điệp điệp. Dược đỉnh này rất lớn, đủ để tỏa hạ trăm người. Trong dược đỉnh chất lỏng tản ra hào quang sáng chói, một mực kết nối với thiên địa. Tại trên dược đỉnh khắc họa lấy rất nhiều yêu thú, mà rất nhiều yêu thú là Diệp Khinh Vân chưa từng thấy qua. Đây cũng là họ Nam cung tế đàn, đợi lát nữa cả tòa tế đàn sau khi kích hoạt, ở vào trên tế đàn dược đỉnh liền sẽ phát ra một đạo quang mang, kết nối thiên địa, câu thông thiên địa chi lực, thu hoạch lực lượng thần bí. Nam cung Tiêu Diêu đứng tại Diệp Khinh Vân bên người, chậm rãi nói ra. Diệp Khinh Vân cùng Lạc Linh tay nắm tay. Lạc Linh nhìn về phía trước to lớn dược đỉnh, chớp chớp động lòng người ánh mắt, trong dược đỉnh có lực lượng cường đại, luyện hóa cố năng lượng này, hẳn là có thể tăng lên không ít tu vi. Bây giờ, Diệp Khinh Vân tu vi tại Kim Đan cảnh hậu kỳ. "Diệp huynh, cùng đi hấp thu cố năng lượng này đi." Nam cung Tiêu Diêu mở miệng cười nói, chợt nhìn về phía bên người Nam cung Tĩnh, mở ra tế đàn. "Tốt." Nam cung Tĩnh nhẹ gật đầu, bàn tay mở ra, lập tức, một thanh chìa khóa màu vàng lơ lửng đi ra. Hóa thành một đạo kim quang hướng phía trước tế đàn mà đi. Lập tức, cả tòa tế đàn bắt đầu phát sáng, vận chuyển. Hưu, một đạo quang mang hạ xuống từ trên trời, rơi thẳng tại phía dưới chiếc kia to lớn trong dược đỉnh. Toàn bộ trong dược đỉnh chất lỏng bắt đầu nổi lên. Siêu, Nam cung Tiêu Diêu thân hình run lên, trong nháy mắt nhảy vào đến trong dược đỉnh. "Diệp ca, coi chừng." Lạc Linh mở miệng nói. Diệp Khinh Vân sờ lên Lạc Linh nu thuận tóc, chợt, một cước chính là đạp ở một cây tế đàn trên cây cột, nhảy mấy cái, rất mau tới đến dược đỉnh biên giới chỗ, cúi đầu xem xét. Phát hiện dược đỉnh này so tưởng tượng còn mu lớn, bên trong chất lỏng ẩn chứa rất là nồng đậm thiên địa chi lực, vẻn vẹn người được cái này một cỗ khí tức, liền để cho người ta cảm thấy không gì sánh được thoải mái, thậm chí trước đó chưa từng giải võ đạo mê hoặc tại thời khắc này đều trong nháy mắt giải khai, thể hồ. Dược đỉnh, rất là kỳ quái. Nam cung Tĩnh nhẹ nhàng nhảy lên, đi tới Diệp Khinh Vân bên người, đồng dạng đứng ở dược đỉnh biên giới chỗ, nàng luốt luốt màu đen như là thác nước tóc dài, nói tuy nói trong dược đỉnh ẩn chứa rất mạnh năng lượng thiên địa, nhưng có thể hấp thu bao nhiêu cùng võ giả tố chất thân thể có rất quan hệ, quyết không thể tham lam, không phải vậy rất dễ dàng tự bạo. Minh Bạch. Diệp Khinh Vân nhẹ gật đầu, chợt thả người nhảy lên, tiến vào trong dược đỉnh. Hắn người mang rất cổ thần thể. Bây giờ rất cổ thần thể đã đạt đệ tứ thần biến, ẩn chứa Lôi đỉnh siêu thần thể, Thiên Tiên thánh thể, Rồng thánh thể, Lôi đỉnh thánh thể. Hắn đoán chừng hấp thu cố năng lượng này, chí ít có thể lấy để tu vi của hắn tăng tới phổ hư cảnh trung kỳ bên trong. Phù phù. Nhảy vào trong dược đỉnh, kích thích bọt nước đến. Khi tiến vào dược đỉnh trong nháy mắt đó, Diệp Khinh Vân cũng cảm giác được thân thể của mình bị một đoàn cực kỳ nồng nặc thiên địa chi lực bao vây lấy, cái kia cố thiên địa chi lực tựa như là kinh đảo hải lãng một dạng. Đột nhiên xông vào trong cơ thể của hắn, giật giữa lấy trong tứ chi bách hải của hắn. Vốn cho rằng sẽ một mực dịu dàng ngoan ngoãn tiến hành xuống dưới, có thể sau một khắc, Diệp Khinh Vân cũng cảm giác được một cỗ toàn tâm đau đớn. Cái kia cỗ thiên địa chi lực quá mức nồng nặc, đối với võ giả tới nói là một cái cực lớn khảo nghiệm. Diệp Khinh Vân ngũ quan trong nháy mắt trở nên dữ tợn, nhưng mà lại một mực tại kiên trì. Nam Cung Tiêu Diêu cùng Nam Cung Tĩnh cũng giống như thế, yên lặng kiên trì, hấp thu trong dược đỉnh thiên địa chi lực. Cơ hội này rất khó được, Diệp Khinh Vân không muốn từ bỏ. Tại như vậy luyện hóa bên trong, thời gian lặng yên trôi qua. Một đoạn thời khắc, một bóng người từ trên trời mà lên, rơi thẳng tại ngoài tế đàn. Người này là Nam Cung Tiêu Diêu, đang điên cuồng hấp thu luyện hóa bên trong, tu vi của hắn tăng lên tới phổ hư cảnh hậu kỳ bên trong, thực lực tăng lên mấy lần. Về phần hắn muội muội Nam Cung Tĩnh cũng sớm đã đi ra, bởi vì thể chất nguyên nhân, tu vi chỉ là tăng lên một chút, vừa mới đi vào đến phổ hư cảnh sơ kỳ bên trong. Nam nhân của ngươi cũng thật là lợi hại. Nam Cung Tĩnh nhìn về phía bên người Lạc Linh, đạo: "Đó là đương nhiên rồi." Lạc Linh che miệng cười nói: "Phương diện kia có phải hay không cũng rất lợi hại." Nam Cung Tĩnh bỗng nhiên nghịch ngợm một chút, nói đùa nói. Lạc Linh mặt lập tức biến đỏ bừng đứng lên, đỏ đến tựa như là một cái chín mùi cây đào mật một dạng, nàng nghĩ đến trước đây không lâu cùng Diệp Khinh Vân làm sự tình. Diệp huynh thể chất thật là mạnh. Nam Cung Tiêu Diêu rất là cảm thán nói. Thời gian lại lần nữa trôi qua, sau 5 ngày, trên tế đàn trong dược đỉnh năng lượng bắt đầu trở nên thưa thớt, cơ hồ bị hấp thu không còn. Trong dược đỉnh, đạo thân ảnh kia một mực ngồi xếp bằng, hắn ngũ quan vặn mèo, nhìn đặc biệt dữ tợn, ở chung quanh hắn chất lỏng bắt đầu càng không ngừng quần quật lấy, loại chất lỏng này hướng phía trên người hắn nhanh chóng mà đi. Oeng. Đúng lúc này, Diệp Khinh Vân thân ảnh đột nhiên từ trong dược đỉnh đứng lên, một cỗ quần quật năng lượng ba động từ trên người hắn phóng xuất ra, khủng bố như vậy. Khí thế kinh khủng tràn ngập tại toàn bộ trong tế đàn. Giờ phút này, Nam Cung Tĩnh, Nam Cung Tiêu Diêu đều một mặt rung động mà nhìn xem cái kia đạo bá đạo không gì sánh được thân ảnh. Diệp Khinh Vân khí thế trên người càng ngày càng mạnh, tu vi của hắn đang không ngừng tăng lên, ngắn ngủi một lát, tu vi của hắn liền đánh tới phổ hư cảnh đỉnh phong bên trong, chỉ kém một bước liền có thể bước vào đến giòm hư cảnh sơ kỳ. Bất hủ chi cảnh chia làm tam đại giai đoạn thứ nhất là đan cảnh, giai đoạn thứ hai là giả cảnh, giai đoạn thứ ba là bất hủ cảnh. Hư cảnh biết điều khai thông, lĩnh ngộ pháp tắc, chạm đến pháp tắc bậc cửa, thực lực cường đại. Bọn hắn lĩnh ngộ cấp độ càng sâu pháp tắc. Chương 2882 phổ hư cảnh đỉnh phong, chương 2882 phổ hư cảnh đỉnh phong. Hư cảnh chia làm tam đại cảnh, phân biệt là phổ hư cảnh, giòm hư cảnh cùng động hư cảnh. Phổ hư cảnh cảnh giới võ giả có thể hiểu pháp tắc, cảm giác lực lượng pháp tắc, đồng thời có thể hơi vận dụng lực lượng pháp tắc. Giờ phút này, Diệp Khinh Vân tu vi tăng lên tới phổ hư cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào đến giòm hư cảnh sơ kỳ. Hắn hai con ngươi chậm chậm mở ra, khoe miệng dương lên một vòng nụ cười nhàn nhạt. Đổi lại bình thường, hắn muốn tăng lên tới phổ hư cảnh đỉnh phong, chí ít cần thời gian 1 năm, mà bây giờ có trong dược đỉnh này năng lượng, để hắn tăng lên tốc độ nhanh chóng tăng tốc. Tu vi tăng lên tới phổ hư cảnh đỉnh phong sau, lại phối hợp hắn lĩnh ngộ ra tới tam đại thần cấp lĩnh vực, cho dù đối mặt giòm hư cảnh trung kỳ võ giả cũng không sợ hãi chút nào. Cho dù có giòm hư cảnh đỉnh phong võ giả tìm hắn để gây sự, hắn cũng có sức đánh một trận. Đây cũng là hắn nội tình. Hắn thực lực tăng lên nhanh như vậy, hoàn toàn là bởi vì người mang rất cổ thần thể, cái này khiến hắn có thể hấp thu càng nhiều thiên địa chi lực. Diệp huynh, chúc mừng. Nam Cung Tiêu Diêu đi tới, vừa cười vừa nói. Diệp Khinh Vân nhìn Nam Cung Tiêu Diêu một chút, phát hiện người sau tu vi tăng lên tới phổ hư cảnh hậu kỳ bên trong. Hiển nhiên, Nam Cung Tiêu Diêu tại trong dược đỉnh tu được không ít chỗ tốt. Đương nhiên, nơi này thu hoạch được tốt đẹp nhất chỗ hay là Diệp Khinh Vân. Diệp Khinh Vân vừa muốn mở miệng nói chuyện, đột nhiên, toàn bộ Nam Cung Táng Địa lại bắt đầu kịch liệt lắc lư. Diệp huynh, có hứng thú hay không cùng liên thủ giết những người đó? Nam Cung Tiêu Diêu sắc mặt chìm xuống một chút, hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên năm đó Nam Cung gia là như thế nào bị Ti Cung nhà giết đi. Có thể. Diệp Khinh Vân nhẹ nhàng cười một tiếng, hắn cũng muốn nhìn một chút thực lực hôm nay tăng lên tới loại tình trạng nào, liền lấy những người này thử tay người đi. Hai người nhao nhao ra ngoài. Quái nhân nhìn thấy, dặn dò, nếu là gặp được cường địch, có thể đem bọn hắn đưa vào ở đây, để ta tới manh sát. Tốt. Diệp Khinh Vân cùng Nam Cung Tiêu Diêu đều là gật đầu, trong miệng một lời nói. Hai người một đường tiến lên, thi triển thân pháp, mà theo tiến lên, bọn hắn cũng là nghe được Nam Cung Mai Táng bên ngoài phủ truyền đến mấy đạo tiếng mắng chửi. Các ngươi những bọn chuột nhắt này cũng sẽ chỉ tránh sao? Có loại đi ra cùng chúng ta một trận chiến. Bọn chuột nhắt, chẳng lẽ các ngươi muốn một mực ở tại nơi đây sao? Ở bên ngoài có không ít võ giả, những võ giả này có đến từ Ti Cung nhà, có đến từ Đại Huyền Tông. Trong đó, Đại Huyền Tông đệ nhất trận pháp sư Từ Môn Ngạo Nghệ đứng đấy. Tại Từ Môn bên người đứng đấy một vị ngự khí vĩnh viễn là âm dương quái khí Ti Cung âm dương. Các bạn, Từ đại sư, nếu bọn họ không ra ngoài, nhưng làm sao bây giờ? Ti Cung âm dương nhìn chằm chằm Từ Môn, âm dương quái khí nói ra, hắn đối với Từ Môn đã là có chút không hài lòng. Lúc trước, Từ Môn lời thề son sắt nói không có người có thể phá giải hắn huyền xương mù mê kiếm trận, có thể kết quả đây. Không biết Từ đại sư giải khai cái này Nam Cung Mai Táng phủ trận pháp không có, nhìn chằm chằm Từ Môn, hắn hỏi: "Ồn ào?" Giờ phút này, Từ Môn đã sớm đối với Ti Cung âm dương bất mãn, hắn có thể nào nghe không ra Từ Môn trong lời nói không vui. "Ti Cung âm dương, ngươi là trận pháp sư, hay ta là?" "Ta đang nghiên cứu trận pháp, đừng ở một bên líu díu nói không ngừng." Ti Cung âm dương nghe nói như thế, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, tiếp cận dì máu, thế nhưng là kiêng kỵ ở phía sau người thân phận, hắn chỉ có thể nén lớn giận. Từ Môn nhìn về phía trước, lông mày thật sâu nhíu một cái. Cái này Nam Cung Mai Táng phủ bên trong gia chỉ lấy rất nhiều trận pháp, mỗi khi hắn giải khai một bộ trận pháp, bộ thứ hai trận pháp sẽ trong nháy mắt mà đến, biến hóa đa đoan, rất khó giải khai. Cũng không biết là ai lập nên trận pháp này. Không ít người mài đao xoèn xoẹt, liền đợi đến Từ Môn giải khai trận pháp chốc lát, xông vào Nam Cung Mai Táng trong phủ, cướp đoạt tài nguyên. Đúng lúc này, đột nhiên, toàn bộ cửa đá chậm rãi mở ra một đường nhỏ. Ngay sau đó, hai đạo ánh sáng đông nhiên bắn đi ra. Đi ra người rõ ràng là Diệp Khinh Vân cùng Nam Cung Tiêu Diêu. Hai người ngạo nghễ đạp ở trong hư không. Các người rốt cục đi ra. Ti Cung Âm Dương nhìn chằm chằm phía trước, đột nhiên, hắn phát hiện Diệp Khinh Vân, đôi mắt lập tức trở nên sắc bén lại, như ưng chuẩn mở dạng. Ti Cung nhà Thiên Kiêu số 1 chi tử chết thì chết Diệp Khinh Vân trong tay. Hắn có thể nào không giận? Diệp Khinh Vân, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ một mực trốn ở Nam Cung Mai Táng phủ cả một đời đâu. Hắn tràn ngập sát ý mà nhìn xem Diệp Khinh Vân, Nhậm Thụy đều nhìn ra được hắn trong đôi mắt giống như thực chất giống như sát ý tránh. Ta né sao? Diệp Khinh Vân một bước đi lên trước, toàn thân tản ra hoảng sợ khí thế, đồng thời càng ngày càng mạnh. Tu vi của ngươi? Cảm nhận được Diệp Khinh Vân trên thân khí tức ba động, Ti Cung Âm Dương trên mặt kinh ngạc, hắn không nghĩ tới mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong, Diệp Khinh Vân tu vi liền tăng vọt đến phổ hư cảnh đỉnh phong bên trong, chỉ kém một bước liền có thể bước vào đến giòm hư cảnh sơ kỳ, cái này khiến hắn khó có thể tin. Nam Cung Mai Táng phủ quả nhiên là có dấu bảo tàng thần bí chi địa, rất nhanh, hắn liền nghĩ đến điểm này, ánh mắt không khỏi nhìn về hướng phía trước trong cửa đá. Diệp Khinh Vân, ngươi giết ta Ti Cung nhà tuyệt thế thiên kiêu, hôm nay, ta muốn giết ngươi, vì ta biểu đệ báo thù. Đúng lúc này, trong đám người vang lên một đạo bi thống thanh âm. Ngay sau đó, tại Ti Cung Âm Dương sau lưng đi ra một đạo thanh niên thân ảnh. Người này tên là Ti Cung Hạo Nhiên, hắn tùy tiện kêu gạo. Người này niên kỷ chỉ có 25 tuổi, nhưng tu vi cũng rất cao, so trước đó Ti Cung Vô Cực còn cao hơn, tại giòm hư cảnh trung kỳ bên trong. Bằng chứng ấy tuổi liền có tu vi như vậy, có thể thấy được thiên phú của hắn không tầm thường, kinh người. Đương nhiên, thực lực của hắn tuy nói so Ti Cung Vô Cực cao, nhưng nó thiên phú lại so Ti Cung Vô Cực kém hơn quá nhiều. Hai người một cái trời, một chỗ. Hắn cũng không có lĩnh ngộ ra cựu kiếp cấm vực. Tại toàn bộ Ti Cung nhà trong hậu bối, cũng chỉ có Ti Cung Vô Cực một người lĩnh ngộ ra cựu kiếp cấm vực. Ti Cung Hạo Nhiên đứng ra, muốn cùng Diệp Khinh Vân một trận chiến, trừ là bởi vì muốn vì biểu đệ của mình Ti Cung Vô Cực báo thù bên ngoài, trọng yếu hơn là muốn giết chết Diệp Khinh Vân đến thành toàn mình danh thiên tài. Từ nhỏ hắn liền bị Ti Cung Vô Cực đè ép. Tuy nói tu vi của hắn so Ti Cung Vô Cực cao, nhưng thiên phú nhưng lại xa xa không bằng Ti Cung Vô Cực. Nếu là có thể giết chết Diệp Khinh Vân, liền tương đương gián tiếp đánh bại Ti Cung Vô Cực, như vậy hắn liền sẽ trở thành Ti Cung gia sản chi không hẹn đệ nhất tuyệt thế thiên kiêu. Diệp Khinh Vân nhìn về phía Ti Cung Hạo Nhiên, ở người phía sau trên thân quét một lần, khinh miệt cười nói, đánh với ta một trận sẽ là ngươi trận chiến cuối cùng. Nói bóng gió, sau trận chiến này, Ti Cung Hạo Nhiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Cuồng vọng. Ti Cung Hạo Nhiên nghe nói, nổi trận lôi đỉnh, toàn thân trên dưới tản ra quần quần năng lượng, một đôi tròng mắt phun ra nuốt vào lấy giống như thực chất giống như sát ý, hàn quang bùng lên lấy, Diệp Khinh Vân, ngươi lập tức liền sẽ vì mình cuồng vọng bỏ ra máu đồng dạng đại giới. Trả giá thật lớn người là ngươi không phải ta. Diệp Khinh Vân lạnh nhạt mở miệng nói, trong đôi mắt khinh thường càng phát nồng đậm. Hạo Nhiên, động thủ chém giết hắn. Ti Cung Âm Dương nói ra, hắn đối với Ti Cung Hạo Nhiên cực kỳ tự tin. Chương 2883 Cựu Quỷ Ma Vực, chương 2883 Cựu Quỷ Ma Vực tốt. Ti Cung Hạo Nhiên ánh mắt quét về phía Diệp Khinh Vân, không do dự nữa, trong tay phải nhiều hơn một thanh lôi quang chiến kích. Lôi quang chiến kích đầm vang rơi xuống, như nguy nga sơn nhạc, phóng xuất ra kinh người không gì sánh được lôi đỉnh chi lực, cuồng bạo không gì sánh được, vô số đạo lôi đỉnh thẳng hướng Diệp Khinh Vân mà đi, trùng trùng điệp điệp, giống như có thể phá hủy hết thảy. Diệp Khinh Vân tựa như tiến vào kinh đảo hải lãng biển cả, hắn toàn bộ thân hình như bàn thạch, không nhúc nhích tí nào. Rất tốt, biết được từ bỏ chống lại. Ti Cung Hạo Nhiên ngạo nghễ mở miệng nói, cuồng vọng đến cực điểm. Hắn phảng phất thấy được Diệp Khinh Vân bị lôi quang hủy đến hồn phi yên diệt hình ảnh. Người suy nghĩ nhiều. Diệp Khinh Vân lạnh lùng mở miệng nói, sau một khắc, một cỗ ngập trời kiếm ý phóng lên tận trời, nghịch thiên chi ý như đi ngược dòng nước, kiếm chi quang hoa, sáng chói không gì sánh được, ẩn chứa xâm nhiên sát ý cấp 4 thần kỹ, gió nghịch. Nương theo lấy Diệp Khinh Vân thanh âm rơi xuống, lập tức, một đạo cực kỳ kinh người kiếm khí như gió mà đến. Gió ở khắp mọi nơi, giống như thực chất kiếm ý xông phá lôi quang. Hoảng sợ uy thế làm cho Ti Cung Hạo Nhiên trong lòng rung động mạnh, trong lòng nhanh chóng sinh sôi ra mãnh liệt sợ hãi, trong mắt kinh hãi đạt đến cực hạn. Diệp Khinh Vân khí thế toàn thân đạt tới cực hạn, hãi nhiên một phát, như núi như biển. Gió nghịch trong nháy mắt rơi vào Ti Cung Hạo Nhiên trên thân. Ti Cung Hạo Nhiên trong nháy mắt phát giác được không ổn, nhưng cũng tiếc đã chậm, cái kia trùng thiên vô tình kiếm ý quét ngang mà đến, vạch phá không gian, đánh tung xuống. Huyết quang một mảnh. Ti Cung Hạo Nhiên thân hình trực tiếp ngã trên mặt đất, lại không khí tức. Đường đường Ti Cung nhà đệ tử thiên tài Ti Cung Hạo Nhiên cứ như vậy chết, chết tại Diệp Khinh Vân dưới một kiếm. Người xung quanh nhao nhao sửng sốt, trong lòng rung động tràn ngập trên mặt. Ti Cung Âm Dương sợ ngây người, hắn hoàn toàn không nghĩ tới kết quả này. Ti Cung Hạo Nhiên tu vi thế nhưng là đạt đến giòm hư cảnh trung kỳ, mà Diệp Khinh Vân tu vi chỉ là tại phổ hư cảnh đỉnh phong bên trong. Ti Cung Hạo Nhiên vậy mà không phải Diệp Khinh Vân đối thủ, cái này khiến hắn quá khó mà tin. Giờ phút này, Nam Cung Tiêu Diêu giống như mãnh hổ giống như bảo. Không ít Ti Cung nhà võ giả bị hắn chém giết, trở thành một bộ thi thể lạnh băng. Ti Cung Âm Dương nhìn về phía Diệp Khinh Vân, trên mặt nổi lên một vòng sâm nhiên sát ý. Tại bên cạnh hắn đứng đấy hai bóng người, một người là Đại Huyền Tông đệ nhất trận pháp sư Từ Môn, một người khác thì là Đại Huyền Tông một tôn cường giả, hắn một mực bảo hộ lấy Từ Môn. Ta đến gặp một lần tiểu tử này. Ti Cung Âm Dương mặt tâm trầm, ngựa khí vẫn như cũ là như vậy âm dương và khí. Hắn đem ánh mắt đặt ở Diệp Khinh Vân trên thân, lạnh lùng mở miệng nói, ta không thể không thừa nhận thiên phú của ngươi, nhưng cũng tiếc, ngươi hôm nay cuối cùng sẽ chết ở chỗ này. Thanh âm rơi xuống, lập tức, một cỗ giòm hư cảnh đỉnh phong tu vi như núi như biển giống như bạo phát đi ra. Khí thế kinh khủng để không gian bốn phía đều đọc lại xuống tới. Diệp Khinh Vân lườm đối phương một chút, cầm trong tay nghịch thiên kiếm, chân đạp cửu kiếp cấm vực, Sơn Hải cấp bậc, Tuyết Luyện Kiếm vực tam đại thần cấp lĩnh vực, toàn thân sát ý trực tiếp tăng vọt đứng lên, phương viên vài trăm mét bên trong đều tràn ngập sát cơ nồng nặc. Thi cung nhà người tất cả đều là phế vật. Nhỏ đánh không lại liền đến bên trong đánh không lại liền đến giả. Lại đánh không lại, các ngươi có thể đi ăn phân. Khinh thường thanh âm từ hắn trong cổ họng nhấp nhô đi ra. Tiểu tử thối, chớ có cản rỡ. Bị Diệp Khinh Vân trước mặt mọi người khiêu khích, Ti cung âm dương thân thể khẽ run lên, âm trầm ánh mắt lóe lên một cái, sát cơ lộ ra, khóe miệng của hắn có chút nhếch lên, nhìn Diệp Khinh Vân dưới chân cựu kiếp cấm vực, hừ lạnh một tiếng, ta mặc dù không có cựu kiếp cấm vực, nhưng ta có cựu quỷ ma vực. Thanh âm rơi xuống, lập tức, ở trên người hắn vậy mà xuất hiện 9 cái màu đen chữ ma giống như là có sinh mệnh vờn quanh tại quanh người hắn, quỷ dị khí tức âm lãnh từ hắn trên người phát ra. Cựu quỷ ma vực. Giờ phút này, Nam cung Tiêu Diêu nhanh chóng đi đến Diệp Khinh Vân bên người, sắc mặt chìm chìm. Cái này Cựu Quỷ Ma vực cùng Cựu Kiếp Cấm vực một dạng khó lĩnh ngộ, mà lại muốn có được Cựu Quỷ Ma vực liền cần thu hoạch được Địa Ngục Cựu Quỷ tán thành, đồng thời đem linh hồn dâng hiến cho bọn hắn. Nghĩ không ra Ti cung nhà người cùng Địa Ngục Cựu Quỷ có liên hệ. Địa Ngục Cựu Quỷ chính là toàn bộ chư thần bị diện tà ác một trong những nhân vật, khiến chính đạo không dung thứ. Các ngươi Ti cung nhà lá gan thật là lớn, liền không sợ bị chính đạo thế lực truy sát sao? Nam cung Tiêu Diêu đạp ở trong hư không, tóc dài luân vũ, nhìn về phía bị 9 cái màu đen chữ ma vờn quanh quanh thân Ti cung âm dương, lạnh lùng mở miệng nói: "Sợ nhưng chỉ cần giết các ngươi chẳng phải không sao?" Ti cung âm dương âm lãnh mở miệng nói, một đôi tròng mắt phun ra nuốt vào lấy vô tận hàn quang cùng sát ý, hắn cất bước đi tới, quanh thân khói đen cuộn, tại trong khói đen kia có 9 quả giữ tợn ma đầu, nhìn qua cực kỳ kỳ dị, không gian bốn phía đều phản phất động lại một dạng. Diệp Khinh Vân nhìn qua gạo thét mà đến Ti cung âm dương, nhíu mày một cái, hai tay nắm lịch thiên kiếm, giờ khắc này, dưới chân tam đại lĩnh vực, cửu kiếp cấm vực, sơn hải cấp vực cùng Tuyết Liên kiếm vực điên cuồng vận chuyển, đang không ngừng trong vận chuyển, trên người hắn kiếm ý đạt đến cực hạn. Kiếm khí tại tuôn ra, kiếm ý đang kích động. Khí thế toàn thân tại thời khắc này điên cuồng tăng vọt đứng lên. Diệp Khinh Vân muốn thi triển mạnh nhất một kiếm, oanh sát Ti cung vô cực. Mũi chân hắn nhẹ nhàng điểm một cái, lơ lửng ở trong hư không, tóc dài theo gió tung bay, tam đại lĩnh vực toàn diện vận chuyển, kiếm trong tay hướng phía trước hung hăng vung lên. Giống. Ti cung âm dương gào thét liên tục, toàn bộ ngũ quan đều bóp méo đứng lên, phản phất bị ác ma chiếm cứ thân thể. Cửu Quỷ Ma vực thi triển đằng sau, hắn thần trí không rõ, phản phất đổi một người. Cương giả quyết đấu, nhao nhao thi triển một chiêu mạnh nhất, sinh tử thường thường trong một ý nghĩ. Diệp Khinh Vân quanh thân kiếm ý ngưng tụ thành một đạo kiếm khí kinh người, cùng đối phương đông nhiên đụng vào nhau. Ti cung âm dương quanh thân có 9 cái đại ma chữ, không ngừng vần quanh, hình thành một cái cự đại bình chướng. Nên bình chướng rất là kiên cố. Đúng lúc này, một đạo kinh người kiếm khí thành hình quạt giống như hướng phía bên này nhanh chóng hướng về đi, cùng to lớn bình chướng đụng vào nhau. Lập tức, khí tức tốc sát tràn ngập ở phía trước trong không gian, toàn bộ chữ quỷ bình chướng kịch liệt lắc lư. Ngươi là không thể nào phá được ta bình chướng. Ti cung âm dương đối với mình bình chướng có 10 phần tự tin, hắn lạnh lùng mở miệng nói, trên mặt hiện ra một vòng dáng tươi cười nghiền ngẫm, nhưng mà sau một khắc, nụ cười trên mặt hắn trong nháy mắt đọc lại. Vâng. Trước người bình chướng xuất hiện một vết nứt, ngay sau đó, giống như mạng nhện một dạng hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn. Sau đó, vang một tiếng, toàn bộ bình chướng bắt đầu vỡ vụn. Vết rách mở rộng, đạo bình chướng kia rốt cuộc không chịu nổi to lớn lực lượng, trực tiếp vỡ vụn. Phanh. Ti cung âm dương bốn phía 9 cái chữ ma từng cái tiêu diệt. Thân thể của hắn rung động mạnh. Trong hư không, 9 cái ma quỷ phát ra tê tâm liệt phế thống khổ, bị nghịch thiên kiếm khí từng cái đảo qua, hóa thành hư không. Chương 2884 Man Nam chi địa, chương 2884 Man Nam chi địa, những ma quỷ kia trước khi chết vậy mà cùng nhau hướng lấy Ti cung âm dương mà đi, dương nhanh múa đuốt, trên mặt dữ tợn. A. Ti cung âm dương phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, thất khiếu chảy máu, phản phất nhận lấy vô tận cực hình một dạng. Thật tà ác lĩnh vực. Diệp Khinh Vân thấy cảnh này, khẽ nhíu mày, hắn khẩu khí lớn thở gấp, hắn nhìn như đơn giản đánh bại nắm giữ cựu quỷ ma vực Ti cung âm dương, khi vừa rồi một chiêu kia là hắn một chiêu mạnh nhất, đã dành thời gian năng lượng trong cơ thể. Hắn hôm nay như lại đối mặt cùng loại Ti cung âm dương cấp bậc như vậy nhân vật, chỉ có thể trở thành dê con. Người rất không tệ. Đúng lúc này, phía trước, một đạo thanh âm lãnh đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, ở vào từ môn bên người trung niên nhân chậm rãi đi ra, hắn người mặc một bộ trường bào màu đỏ ngòm, khuôn mặt cực kỳ âm lãnh, theo chân phải bước ra một bước, lập tức, tại dưới chân lại là xuất hiện một đạo lĩnh vực. Cái này vậy mà cũng là Cửu Quỷ Ma vực. Đồng thời, hắn Cửu Quỷ Ma vực nhìn qua so trước đó Ti cung âm dương còn cường đại hơn. Tại hắn quanh thân lơ lửng đi ra không phải 9 cái chữ ma mà là 9 quả giữ tợn ma đầu. Từng đôi mắt trống rông không gì sánh được, bồng tóc thai bù sù. Khó trách ngươi có thể đánh bại được ta Đại Huyền Tông Tiên Kiêu chi tử Ti cung vô cực. Vị cường giả kia lạnh lùng mở miệng nói, trong thanh âm không mang theo tình cảm chút nào, một đôi tròng mắt càng là âm lãnh đến cực hạn, để cho người ta nhìn đều sẽ nhịn không được đánh một cái lạnh run. Nhưng cũng tiếc, hôm nay ngươi vẫn như cũ sẽ chết. Lúc này, chém giết mấy vị võ giả Nam cung Tiêu Diêu nhanh chóng mà đến, đỡ lấy Diệp Khinh Vân. Chúng ta về Nam cung Táng phủ, để tiền bối đi tru sát người này. Diệp Khinh Vân đối với Nam cung Tiêu Diêu truyền âm nói. Nam cung Tiêu Diêu đôi mắt đột nhiên sáng lên, nặng nề mà nhẹ gật đầu, hắn biết mình tuyệt không phải là người trước mắt đối thủ. Người trước mắt ra nắm giữ Cửu Quỷ Ma vực bên ngoài, tu vi còn đạt đến động hư cảnh sơ kỳ bên trong. Cũng chỉ có Nam cung Táng phủ tiền bối mới có thể đem hắn dễ như trở bàn tay chu sát rơi. Mang theo Diệp Khinh Vân, Nam cung Tiêu Diêu thân hình liên tục lấp lóe, hướng phía trước nhanh chóng chạy tới, cũng đối với muội Nam cung Tĩnh nói ra, mở ra Mai Táng phủ. Ở vào Nam cung Táng phủ bên trong, Nam cung Tĩnh nghe nói như thế, nhanh chóng mở ra xuống tới. Hiu, hiu, hai bóng người hướng phía trước nhanh chóng mà đi. Sau lưng, vị cường giả kia một mặt nghiền ngẫm mà nhìn xem phía trước hai người, giống như đang nhìn hai cái chuột một dạng. Nam Cung Táng Phủ rốt cục mở ra. Hắn đôi mắt đột nhiên sáng lên, trên mặt nổi lên tham lam chi quang, Nam Cung Táng Phủ bên trong có rất nhiều bảo bối. Hắn mang theo thủ hạ, nhanh chóng hướng phía trước mà đi. Có thể vừa tới đến mảnh không gian này, liền phát hiện ở phía trước đứng đấy một đoàn người. Một người trong đó để hắn con người bỗng nhiên co rụt lại. Nói đúng ra, đây không phải là một người bình thường. Hắn lên nửa người là nhân loại thân thể, nửa người dưới là cự xà thân thể, rất là quỷ dị. Người này chính là Nam Cung Táng Phủ thủ hộ giả. Hắn một đôi xà nhãn lóe ra băng lãnh quang trạch, nhìn về phía trước chân đạp cửu quỷ ma vực võ giả, lạnh lùng nói, kẻ xông vào, chết. Thanh âm rơi xuống, lập tức trong tay hắn xuất hiện một thanh khổng lồ truy, hướng phía trước hung hăng vung dậy. Chú ý tại vung vẩy bên trong, lập tức giữa thiên địa, một đạo cùng bạo lôi đỉnh đột nhiên hạ xuống, rơi thẳng tại phía dưới võ giả trên thân. Chân đạp cửu quỷ ma vực võ giả sắc mặt đống nhiên biến đổi, thân hình run lên, hắn có thể cảm nhận được cái kia cố kinh thiên động địa uy lực, cái này khiến trong lòng hắn rung động mạnh, nhanh chóng nảy sinh sợ hãi đến. Bên người, Từ Môn nhanh chóng thi triển trận pháp, muốn ngăn cản cái kia bá đạo một truy. Hắn không hổ là đại huyền tông đệ nhất trận pháp sư, chỉ một lát sau, hư không liền nhiều hơn một đạo phòng ngự trận pháp. Nhưng mà, tại truy kia thế công bên dưới, trận pháp này giống như đầu hũ một dạng dễ dàng nát. To lớn truy mang theo kinh người năng lượng cuồng bạo gào thét mà đến. Vành, vành, vành. Hai người nhao nhao bị nện thành bụi thịt. Những cái kia bị bọn hắn dẫn đầu tới võ giả cũng không chịu nổi, toàn bộ trở thành một bộ thi thể lạnh băng. Sảng khoái, để bọn hắn đuổi lão tử. Nam Cung Tiêu Diêu thấy cảnh này, nhếch miệng cười nói. Sau đó, hắn nhìn về phía bên người Diệp Khinh Vân, hỏi, "Diệp huynh, sau đó các ngươi định đi nơi đâu?" Diệp Khinh Vân lôi kéo Lạc Linh tay nhỏ, "Ta dự định đi Nam Man Chi Thành." Nam Man Chi Thành là Man Nam chi địa lớn nhất thành trì. Diệp huynh là muốn đi tìm cái kia không mệnh chi địa người đi. Nam Cung Tiêu Diêu đối với cái này cũng không kỳ quái, Lạc Linh thể nội còn trung hạ vạn liên huyền ấn, tuy bị áp chế một năm, nhưng ai cũng không biết một năm sau sẽ như thế nào. Đối với Diệp Khinh Vân nhẹ gật đầu, nhìn về phía Nam Cung Tiêu Diêu, hỏi, "Không biết Tiêu Diêu mình sau đó có tính toán gì không? Ta dự định tăng thực lực lên, sau đó là Nam Cung gia báo thủ." Nam Cung Tiêu Diêu nói ra, một đôi tròng mắt lóe ra băng lãnh chi quang. Nam Cung gia bị diệt, toàn bộ Nam Cung gia chỉ còn lại có 3 người, Nam Cung Tiêu Diêu, Nam Cung Tĩnh cùng quái nhân kia. Quái nhân vi mạnh, nhưng nhận cấm chế nguyên nhân, không có khả năng rời đi Nam Cung Táng phủ. Trừ phi, Nam Cung Tiêu Diêu nghĩ hết tất cả biện pháp đem Ti Cung nhà người toàn bộ đưa vào đến Nam Cung Táng phủ bên trong. Không phải vậy, dựa vào Nam Cung Tiêu Diêu thực lực hôm nay, muốn diệt Ti Cung nhà, nói nghe thì dễ. Ti Cung trong nhà dù sao cao thủ nhiều như mây, hơn nữa còn cùng Đại Huyền Tông cùng thế lực Hắc Ám Huyền Thiên Trư các có liên hệ. Song Phương nói chuyện với nhau, liền đường ai người ấy đi. Diễm Minh, lần sau gặp mặt chẳng biết lúc nào, đến lúc đó hai ta uống cái đảo. Nam Cung Tiêu Diêu chắc tay, đứng tại Nam Cung Táng phủ bên trong. Tốt. Diệp Kinh Vân nhẹ gật đầu, mang theo nữ thần Lạc Linh, hướng phía Nam Man Chi Thành mà đi. Chư thần vị diện chia làm 4 cái khu vực, là Đông Chư Thần Châu, Man Nam Chi Địa, Tây Lăng Thánh Địa, Bắc Hoàng. Diệp Kinh Vân mang theo Lạc Linh một mực hướng phía Nam Man Chi Thành mà đi. Lấy Diệp Kinh Vân thực lực hôm nay, chỉ cần không cần gặp được động hư cảnh cấp bậc võ giả, hắn đều có thể chém giết. Man Nam Chi Địa rất lớn, trong đó có vô số thành trì, mà trong đó lớn nhất thành trì tên là Nam Man Chi Thành. Nam Man Chi Thành chi cơ hồ tụ tập toàn bộ Man Nam Chi Địa tuyệt thế thiên tài. Võ đạo một đường, không nhìn niên kỷ, cực kỳ coi trọng chính là võ đạo thiên phú. Có thiên phú cao người, tu luyện cái hơn 20 năm liền có thể siêu việt những cái kia lão võ giả, thậm chí đạt đến có rất nhiều võ giả cả một đời đều không thể đạt tới thành tựu. Một ngày này, Diệp Kinh Vân mang theo Lạc Linh xuất hiện ở nơi sa mạc bên trong. Bọn hắn khoảng cách Nam Man Chi Thành còn có hơn 10 cây số thời điểm, liền có thể nhìn thấy phía trước tòa kia cực kỳ nguy nga thành trì, tựa như là một đầu man hoang yêu thú nằm rạp trên mặt đất chân trời bên trên. Liếc nhìn lại, mênh mông vô tận. Nam Man Chi Thành là Man Nam Chi địa lớn nhất thành trì, vẹn vẹn là cửa thành liền có 18 tòa, mỗi một tòa cửa thành đều to lớn vô cùng, đủ để cho hơn 100 người cộng đồng đi vào. Tại mỗi một tòa cửa thành bên trong đều có 2 vị võ giả trấn thủ lấy, bọn hắn khí tức cường hãn, tu vi không tầm thường, kém nhất đều có phổ hư cảnh trung kỳ, mỗi một vị trấn thủ cửa thành võ giả đều mặc lấy hàn quang loẹt loẹt chiến giáp, trên thân khí huyết mạnh mẽ. Chương 2885 còn chưa đủ tư cách. Chương 2885 còn chưa đủ tư cách. 18 tòa cửa thành bên trong đều đứng đấy 2 vị dáng người khôi ngô võ giả, bọn hắn người mặc hàn quang loẹt loẹt chiến giáp, mỗi người khí tức trên thân đều rất dày, khí huyết mạnh mẽ, như rồng giống như hổ, vừa nhìn liền biết không phải kẻ yếu. Những người này tu vi kém nhất đều có phổ hư cảnh trung kỳ tu vi. Tại thành trì phía trên có không ít phi cầm phe phẩy cánh, mà đang loài chim phía trên đều đứng đấy một vị trên mặt túc sát, bên hông phối thêm binh khí võ giả. "Tiểu Nữu, ngươi không biết nơi đây không có khả năng che mặt sao?" Tranh thủ thời gian giải khai mạng che mặt. Một vị người mặc chiến giáp võ giả tại Lạc Linh trên thân quét mấy lần, lạnh lùng nói: "Vì gây nên phiền toái không cần thiết, Lạc Linh che mặt, nhưng dù vậy, chỉ bằng nàng cái kia luyện chuyển tư thái liền đủ để cho người mê muội, vì nàng nhất cử nhất động, một cái nhăn mày một nụ cười mà mê muội. Nàng liền như là mới nở hoa sen, mang theo thánh khiết khí chất." Diệp Kinh Vân hơi nhướng mày, Man Nam Chi Thành không cho phép người khăn che mặt, mang mặt nạ. Nhưng hắn vừa rồi trông thấy có người mang theo mặt nạ đi vào trong cửa thành. Trong mắt của hắn lướt qua một vòng vẻ không vui, lượng vị này người mặc chiến giáp võ giả một chút, vì sao bọn hắn liền có thể? Bọn hắn có thể không có nghĩa là các ngươi có thể. nhanh lên đem mạng che mặt hái xuống. Chiến giáp võ giả nhìn về phía Lạc Linh, nhìn xem người sau cái kia biển chuyển tư thái, không khỏi nuốt nước miếng một cái, ánh mắt càng lửa nóng. Cô nương yên tâm, chỉ cần ngươi đem mạng che mặt hái xuống, ta sẽ không làm khó dễ ngươi. Ngươi Diệp Khinh Vân vừa muốn mở miệng nói ra, ngươi cho lão tử im ngay, lão tử không hỏi ngươi. Chiến giáp võ giả hừ lạnh một tiếng, đánh gãy Diệp Khinh Vân lời nói, trên mặt nhanh chóng nổi lên dáng tươi cười, một lần nữa đem ánh mắt rơi vào Lạc Linh trên thân thể mềm mại, thượng hạ du động, cái kia đắm đuối bộ dáng làm cho Lạc Linh nhíu mày. Cô nương, ta là Nam Man Đế quốc rơi thu tướng quân nhi tử. Đây là lệnh bài của ta, nếu là cô nương tại Nam Man chi thành trung gặp được vấn đề gì, lộ ra bài này con, liền có thể hóa giải hết thảy vấn đề. Chiến giáp võ giả vô vô bộ ngực của mình, một bộ mười phần tự tin dáng vẻ, phản phất tất cả mọi người sẽ cho hắn mặt mũi. Không cần. Lạc Linh nhíu lại mi, người trước mắt mục đích tính cũng quá mạnh đi. Lạc Linh, không cần phải để ý đến hắn, chúng ta đi. Diệp Khinh Vân lôi kéo Lạc Linh tay, hướng phía trước đi đến. Trơ mắt nhìn Diệp Khinh Vân lôi kéo mỹ nữ tay, chiến giáp võ giả lập tức nổi trận lôi đình, giống to, mẹ nhà hắn, dám đoạt nữ nhân của lão tử, chán sống. Tay phải hắn thành trảo, như ưng trảo giống như, hàn quang bùng lên lấy, vừa muốn vạch tới lúc. Đột nhiên, một bóng người nhanh chóng mà đến. Diệp Khinh Vân tay nhanh chóng bắt lấy cổ tay của hắn, mang trên mặt băng lãnh thần sắc, câm miệng cho ta, không phải vậy, ta quất ngươi vài cái tát. Đồng thời, để cho ngươi bàn tay heo ăn mặn triệt để mất đi. Trong tay truyền đến lực lượng, cảm giác đau đớn giống như thủy triều một dạng đánh tới. Rơi tự nhiên đau đến khuôn mặt rút gần, một mặt oán độc nhìn về phía Diệp Khinh Vân, trong lòng của hắn rất là rung động, trước mắt vị này nhìn qua giống như từ nông thôn chi địa người tới lại có cường đại như vậy lực lượng. Nhưng hắn nghĩ đến thân phận của mình, trong mấy mắt, trên mặt vẻ oán độc càng nồng đậm, quát, ngươi buông tay cho ta, không phải vậy, lao tử ta muốn mạng của ngươi. Đùng, đùng, đùng. Diệp Khinh Vân tay trái thành trường, như bánh nướng giống như hướng phía Rơi tự nhiên mà đi, thanh thủy cái tát âm thanh đột nhiên vang lên. Ồn ào. Hừ lạnh một tiếng, tay phải bỗng nhiên dùng sức, răng rác một tiếng, Rơi tự nhiên cổ tay phải trong nháy mắt phát ra thanh âm thanh thúy, toàn bộ cánh tay trực tiếp gãy xương. A a a. Rơi tự nhiên đau đến tiếng kêu rên liên hồi, toàn bộ ngũ quan đều bóp méo đứng lên, không còn hình dáng. Cái kia tiếng kêu thê thảm trong nháy mắt dẫn tới không ít thủ vệ võ giả, trong nháy mắt không ít người hướng phía bên này mà đến. Rơi tướng quân, ngươi không sao chứ? Một vị thủ vệ võ giả hô. Ngươi mắt mù sao? Không nhìn thấy tay ta cổ tay bị người làm gãy đi. Giết hắn. Giết tiểu tử này. Tiểu tử thối, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết, đợi lát nữa, ta liền để ngươi trơ mắt nhìn ta đùa bỡn nữ nhân của ngươi. Rơi tự nhiên phát ra tiếng gầm gừ. Hưu. Đúng lúc này, Diệp Khinh Vân bỗng nhiên rút ra Lịch Thiên kiếm. Một đạo kiếm quang sáng chói ở trong hư không tỏa ra, lóa mắt đến cực điểm, phá toái hư không. Lập tức, đạo kiếm quang kia trực tiếp rơi vào Rơi Vô Song trên thân. Thân thể của hắn bị đánh thành hai nửa, rơi trên mặt đất. Diệp Khinh Vân một kiếm liền chém giết Rơi tự nhiên. Không ít người thấy cảnh này, sợ ngây người, không chút suy nghĩ đến Diệp Khinh Vân sát phạt càng như thế quả quyết. Ngươi không có cơ hội này. Diệp Khinh Vân lườm trên đất Rơi tự nhiên một chút, lạnh lùng mở miệng nói, chợt mang theo Lạc Linh hướng phía trước đi đến. Dừng lại. Một vị thủ vệ võ giả cất bước mà đến, lớn tiếng quát lớn. Ngươi muốn chết. Diệp Khinh Vân ngẩng đầu, nhìn vị võ giả này một chút, một đôi tròng mắt phun ra nuốt vào lấy vô tận hà quang. Cứ như vậy xem xét, võ giả tâm thần tại chỗ run lên, thậm chí thân thể cũng nhịn không được lui về phía sau mấy bước, đợi đến Diệp Khinh Vân sau khi đi, hắn từng ngụm thở, có một loại cảm giác sống sót sau tai nạn. Quá mạnh. Gia hỏa này đến tột cùng là ai? Chẳng lẽ là Nam Man chi địa sáu yêu người? Không đối, nhìn bộ dạng này, hắn ít nhất là bang địch bên trong người đi. Hắn nuốt nước miếng một cái. Lần này xong đời. Rơi tự nhiên là Rơi tướng quân thân nhi tử, cũng là Rơi tướng quân một cái nhỏ nhất nhi tử, tuy nói không có thực lực, nhưng là Rơi tướng quân cương triều nhất người, việc này chẳng mấy chốc sẽ truyền vào đến Rơi tướng quân trong hai. Rơi tướng quân giận dữ như núi lửa bộc phát a. Đúng vậy a, chúng ta những người này sợ cũng phải gặp tướng a. Không ít thủ vệ võ giả tê cả da đầu, trong lòng sinh sôi ra mãnh liệt sợ hãi. Nam Man Đế quốc là Nam Man chi địa lớn nhất đế quốc, tọa lạc tại Nam Man chi thành trung. Không lâu, một trận tiếng oanh minh đột nhiên vang lên. Chỉ gặp trong hư không, một đầu cháy rực sư thiếu hướng phía bên này nhanh chóng mà đến, tại sư thiếu phía trên đứng đấy một vị ngạo nghệ thanh niên. Người này nhìn phía dưới Rơi tự nhiên thi thể, sắc mặt đột nhiên biến đổi, một đôi tròng mắt triệt để trở nên âm trầm đứng lên, phun ra nuốt vào lấy vô tận ánh lửa. Chuyện gì xảy ra? Rơi công tử chết như thế nào? Hắn là Rơi tự nhiên ám vệ, bảo hộ lấy Rơi tự nhiên an toàn, lúc trước hắn có việc rời đi một hồi, cho nên cũng không phát hiện một màn này. Một vị thủ vệ tại chỗ đem sự tình nói ra. Một lát, vị này ám vệ trong đôi mắt sát ý đạt đến cực hạn, phun ra nuốt vào lấy hàn quang, đáng chết. Hắn gây hỏa diễm sư thiếu, hướng phía Diệp Khinh Vân phương hướng nhanh chóng mà đi, người này một thân khí tức đạt đến giòm hư cảnh trung kỳ bên trong, cầm trong tay một thanh hàn quang bùng lên thiết kiếm, ánh mắt phát lạnh, phát ra gầm lên giận dữ, dám giết chủ tử của ta để cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Không gì sánh được các độc thanh âm từ hắn trong cổ họng nhấp nhô đi ra. Rất nhanh, hắn liền xuất hiện ở Diệp Khinh Vân trước người. Lại là một cái người muốn chết. Diệp Khinh Vân lườm đối phương một chút, không khách khí chút nào nói ra. Để cho ta sống không bằng chết, liền ngươi. Còn chưa đủ tư cách. Chương 2886 bị biện chương 2886 bị biện của vọng, cũng dám khiêu khích La Quân đại nhân, quả thực là muốn chết. Thứ không biết chết sống. Cái kia từng tôn cưỡi phi cầm cường giả hướng phía bên này, nghe được Diệp Khinh Vân lời nói, trên mặt không khỏi là lộ ra phẫn nộ cùng sát ý lạnh như băng. Bọn hắn là Nam Man Đế quốc tinh nhuệ, thực lực viễn siêu mặt ngoài tu vi, mà vị kia La Quân càng là người nổi bật, một thân tu vi đạt đến giòm hư cảnh đỉnh phong, từng lực chiến động hư cảnh sơ kỳ võ giả, bị người coi là thiên tiêu, hắn kém chút liền có thể trở thành Man Nam chi địa thất yêu một trong. Hiện tại, Diệp Kinh Vân cũng dám nói La Quân không đủ tư cách, đơn giản muốn chết. La Quân dẫm tại sư thiếu phần lưng bên trên, nhanh chóng mà đến, khi mắt từ trên cao nhìn xuống quan sát Diệp Kinh Vân, trong đôi mắt lóe ra băng lãnh và mang, gằn từng chữ nói ra: "Tiểu tử, ngươi ngay cả rơi tướng quân nhi tử cũng dám giết, ngươi lá gan thật là lớn à, xem ra ngươi căn bản cũng không biết Lạc gia đại biểu cái gì." "Ta sở dĩ giết hắn, là bởi vì hắn vô duyên vô cớ khiêu khích ta." Trước đây Diệp Kinh Vân lôi kéo rơi linh tay, ngẩng đầu, nhìn phía trước cao ngạo thanh niên. Hắn còn chưa nói xong, liền bị cao ngạo thanh niên đánh gãy. "Khiêu khích ngươi? Đó là nể mặt ngươi, thân ngươi tại trong phúc không biết phúc." La Quân nhìn Diệp Kinh Vân một chút, đột nhiên chú ý tới đứng tại Diệp Kinh Vân bên người duyên dáng yêu kiều, tản ra đặc biệt khí chất, tựa như là một đóa nở rộ hoa sen một dạng nữ tử che mặt. Liên mện mện là cái kia biển chuyển tư thái cũng đủ để cho người vì đó mê muội. "Cho dù công tử nhà ta chơi nữ nhân của ngươi, đó cũng là nữ nhân ngươi vinh hạnh." La Quân cao ngạo mở miệng nói. "Nói cách khác, nếu là ngươi gia chủ nhân là mẹ ngươi, đó cũng là mẹ ngươi vinh hạnh. Là muội muội của ngươi, đó cũng là muội muội của ngươi vinh hạnh." Diệp Kinh Vân hỏi ngược lại. La Quân sắc mặt kết nối biến ảo, tức giận ngập trời, sát khí cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. "Ngươi thật là chẳng sống, người tới, kết trận, giết hắn." "Là..." Sau lưng, người mặc áo giáp võ giả trùng điệp nhẹ gật đầu, lúc này đi lên, lập tức, bọn hắn đem Diệp Kinh Vân nhanh chóng bao quanh, mỗi người trên thân khí huyết như rồng giống như hổ, trên thân khí tức mãnh liệt, tu vi kém nhất đều tại giòm hư cảnh sơ kỳ bên trong, hết thảy 22 người, vừa nhìn liền biết bọn hắn nghiêm chỉnh huấn luyện. Những người này đều là dùng ánh mắt lợi hại quét về phía Diệp Kinh Vân, ánh mắt như chim ưng. Mài đao xoèn xoèn, đằng đằng sát khí. "Huyền Diệt Thiên Trận." Một người quát lớn, lập tức 22 người khí tức trên thân ăn khớp cùng một chỗ, năng lượng kinh khủng tại thời khắc này lại là ngưng tụ thành một cỗ, sức chiến đấu đó kinh người không gì sánh được, đủ để đánh sát một vị giòm hư cảnh đỉnh phong võ giả. Diệp Kinh Vân đứng ở chính giữa, nhìn 22 người, lạnh nhạt mở miệng nói: "Khuyên các ngươi một câu, không cần làm thiêu thân lao đầu vào lửa sự tình. Cuồn vọng, chúng ta bày ra Huyền Diệt đại trận, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ." "Chính là, Huyền Diệt đại trận đủ để đánh sát một vị giòm hư cảnh đỉnh phong tu vi võ giả, ngươi bất quá là phổ hư cảnh đỉnh phong võ giả mà thôi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Trước khi chết còn dám như thế càn rỡ sao? Lão tử không ưa nhất chính là như ngươi loại này ra vẻ thâm ảo người, không có bản lãnh lại nói hết chính mình lợi hại. Các huynh đệ, cùng hắn nói nhảm cái gì? Cùng tiến lên, chặt tiểu vương bắt đàn này." Lập tức, 22 người cùng nhau xuất động, bọn hắn động tác rất là chỉnh tề, giống như hòa làm một thể. Sau lưng, La Quân đứng chắc tay, ngạo nghệ đứng đấy, hắn thấy, đợi lát nữa Diệp Kinh Vân tất nhiên sẽ chết tại Huyền Diệt trong đại trận. Đối mặt 22 người liên hợp xuất thủ, Diệp Kinh Vân sắc mặt vẫn như cũ bình thản, không hề bận tâm, hắn chân phải hướng phía trước bước ra một bước, lập tức, dưới chân nhiều hơn một vòng ánh sáng. Vòng sáng bên trên có cựu tiếp đang bay nhanh xoay tròn lấy. "Cái gì? Cựu tiếp cấm vực?" Bốn phía võ giả nhìn thấy một màn này, kinh hô một tiếng. Diệp Kinh Vân một cước rơi xuống, cựu tiếp cấm vực trong nháy mắt tế ra đến, "Cút cho ta." Lập tức, hưu một tiếng, một đạo như hình quạt giống như chân nguyên ba động khẽ quét mà qua. Lập tức, một đạo tiếng oanh minh đột nhiên vang lên, tựa như cựu tiêu lôi đỉnh ầm vang rơi xuống. Huyền Diệt đại trận trong nháy mắt bị phá hủy. Cái kia vây quanh Diệp Kinh Vân cường giả nhao nhao phun ra máu tươi, bay rất ra ngoài, bọn hắn rơi trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên cùng một bộ khó có thể tin dáng vẻ. "Làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể trong nháy mắt phá được chúng ta Huyền Diệt đại trận?" Một vị võ giả một mặt hãi nhiên. "Cũng không phải cái gì cao thâm trận pháp, phá nó có cái gì kỳ quái?" Diệp Kinh Vân lườm đối phương một chút, không khách khí nói ra. Sự cường đại của hắn để không ít người trong lòng kinh hãi. "Xem ra, ngươi có tư cách để cho ta đánh một trận." Đúng lúc này, đặt ở hỏa diễm sư thiếu bên trên thanh niên nhảy vào xuống dưới, một mặt lãnh khốc mà nhìn xem Diệp Kinh Vân, trong hai mắt phun ra nuốt vào lấy vô tận hàn quang cùng quần quần sát ý. Diệp Kinh Vân không nói nhìn một chút La Quân. Gia hỏa này tự tin cũng quá mức bạo dạn đi. Hắn mở miệng nói: "Diễn ngươi, chỉ dùng một chiêu." Hắn sử xuất một chiêu mạnh nhất, phối hợp tam đại lĩnh vực, diễn đi đối phương thật đúng là chỉ cần một chiêu. Cuồng vọng tiểu tử túi. La Quân trên mặt xuất hiện một vòng tức giận cùng nổi nóng, bởi vì thiên phú cực cao, cho nên hắn từ nhỏ liền bị Lạc gia coi trọng, tiến vào Lạc gia tu luyện, cũng kém chút trở thành Man Nam chi điệu thất yêu một trong, hắn bị người coi là thiên tiêu chi tử, dù là gặp được chân chính thất yêu, đều có thể đạt được đối phương tán thành, nhưng mà, người trước mắt lại miệt thị như vậy hắn, không có chút nào đem hắn để vào mắt, đơn giản đáng hận. "Ta quyết định đưa ngươi chém thành muôn mảnh, ăn ta một kiếm." Kiếm quang màu đen lập tức vung vãi mà ra, hại nhiên không gì sánh được, đạo kiếm quang này dài đến 50 trượng, vô cùng sắc bén. Đối mặt La Quân một kiếm, Diệp Kinh Vân vừa lên đến liền sử dụng sát chiêu mạnh nhất. "Có thể chết tại ta tự sáng tạo thần kỹ phía dưới, ngươi cũng chết cũng không tiếc." Diệp Kinh Vân lạnh lùng mở miệng nói, cầm trong tay Lịch Thiên kiếm, hướng phía trước đống nhiên vung lên. Đồng thời, chân bên trong xuất hiện ba đạo lĩnh vực, hỗn hợp lại cùng nhau, tách ra ánh sáng sáng chói, lóa mắt không gì sánh được, để cho người ta con mắt đều không thể mở ra. "Cái gì? Ngươi có tam đại thần cấp lĩnh vực?" La Quân kinh hô một tiếng. Hắn bạn lần không ngờ Diệp Kinh Vân sẽ có tam đại thần cấp lĩnh vực. "Không sai." Diệp Kinh Vân nhẹ gật đầu, lườm La Quân một chút, "Ngươi có thể đi chết." Gió nghịch trong nháy mắt thi triển đi ra. Gió ở khắp mọi nơi. Mãnh liệt gió lốc phá tại La Quân trên thân. La Quân muốn ngăn cản, lại hoảng sợ phát hiện cái kia gió ở khắp mọi nơi, hắn oa một tiếng, tiếng kêu rên liên hồi, toàn bộ thân hình trực tiếp bay ngược ra ngoài, nặng nề mà nện xuống đất, toàn bộ ngực đều lõm vào, miệng đầy máu tươi, trên khuôn mặt tái nhợt mang theo vẻ kinh ngạc. Cho dù đối mặt thất yêu, hắn đều có lực đánh một trận, chí ít có thể lấy ngăn cản 5 cái hội hợp. Nhưng bây giờ, hắn đối mặt Diệp Khinh Vân, lại ngay cả một hiệp đều không ngăn cản được, ngay cả cơ hội xuất thủ đều không có, chính là bại trận. Người trước mắt dĩ nhiên cường đại như thế, cái này khiến hắn sắc mặt liên tục biến hóa. Ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Chương 2887 ngươi bất quá cũng như vậy, chương 2887 ngươi bất quá cũng như vậy, Diệp Khinh Vân đạp không mà đến, một cước giẫm tại La Quân trên lồng ngực, đem hắn gắt gao nhấn trên mặt đất, ngươi bất quá cũng như vậy. Bốn phía võ giả nhìn trước mắt một màn này, kinh ngạc đến há to miệng. Chỉ gặp một đạo kiếm quang rơi thẳng hạ đi, rơi vào La Quân chỗ cổ, lập tức, một đạo miệng kiếm chậm chậm mở ra, máu tươi như suối nước giống như bừng lên. La Quân mở to hai mắt, ngẩng đầu, khí tuyệt bỏ mình. Diệp Khinh Vân mang theo Lạc Linh hướng phía trước mà đi, hắn đến Nam Man chi thành cũng không phải đến chém chém giết giết, mà là đến tìm kiếm Không Mệnh chi địa. Có thể trong thành chỉ có ai biết Không Mệnh chi địa vị trí cụ thể đâu. Tin tức cát. Đi tại một đầu trên đường cái, Diệp Khinh Vân chợt phát hiện trước người một tòa lầu cát. Biển bài bên trên viết ba chữ: Tin tức cát. Trong lầu cát đứng đấy không ít người, những người này đều mang một cái thanh đồng giữ tận mặt nạ. Diệp Khinh Vân từ màu sắc cổ xưa trong chiếc nhẫn lấy ra một tấm giữ tận mặt nạ đồng xanh, đeo ở trên mặt, liền hướng phía trước đi đến. Tin tức cát, tên như ý nghĩa, thu hoạch được tin tức, nghe ngóng tin tức địa phương. Tiến vào tin tức trong cát, Diệp Khinh Vân chính là có thể cảm nhận được từng đạo khí tức kinh khủng ba động, trong đó có không ít động hư cảnh cấp bậc cường giả đỉnh cao, mà kỳ quái là bọn hắn đều mang theo một giữ tận mặt nạ đồng xanh. Hắn thậm chí còn cảm nhận được có mấy cố vượt xa quá động hư cảnh cấp bậc tồn tại. Không thể nghi ngờ, những người này tu vi đạt đến bất hủ cảnh. Bất hủ cảnh. Tại địa phương khác bên trong rất khó coi đến loại này cấp bậc cường giả, mà ở chỗ này, nhưng lại có không ít. Các ngươi, ta muốn nghe ngóng tin tức, không biết nên đến hỏi ai. Diệp Khinh Vân lôi kéo Lạc Linh, gặp một người trung niên phụ nữ đang đứng cùng người tán gẫu, chính là tiến lên hỏi. Lạc Linh một bộ y như là chim non nép vào người dáng vẻ, đứng tại Diệp Khinh Vân bên người, ánh mắt nhu tình như nước. Vị kia phụ nữ trung niên sững sờ, chợt hướng phía Diệp Khinh Vân nhìn sang, trên dưới đánh giá một cái, nàng nhìn đến Diệp Khinh Vân mặc thực sự phổ thông, dưới cái nhìn của nàng, người như vậy tuyệt không phải là hào môn thế gia đệ tử, trên mặt lập tức không có chút nào dáng tươi cười, nhàn nhạt nói ra, ngươi hỏi ta hỏi ai? Diệp Khinh Vân hơi nhướng mày. Gia hỏa này có bị bệnh không? Tin tức chia làm 9 cái cấp bậc, không biết ngươi muốn đánh nghe là tin tức gì? Lúc này, một cái khuôn mặt ngây ngô thiếu nữ đi tới. Tin tức còn phân cấp bậc. Diệp Khinh Vân tại chỗ sững sờ. Đúng vậy à, vị thiếu nữ này tính tình rất tốt, đối với lúc trước phụ nữ trung niên, thái độ của nàng thật tốt hơn nhiều, rất là kiên nhẫn nói ra, cấp 1 đến cấp 5 tin tức đều là một chút dâu dịa tin tức, cấp 6 đến cấp 8 tin tức là liên quan tới bảo tàng, dị hỏa loại hình, giá cả căn cứ tin tức cấp bậc mà khác biệt, cấp bậc càng cao, như vậy tin tức phí liền càng cao. Dạng này, Diệp Khinh Vân nhẹ gật đầu, trực tiếp hỏi, không biết cô nương có biết Không Mệnh chi địa vị trí cụ thể ở nơi nào? Lời này vừa nói ra, thiếu nữ sắc mặt tại chỗ biến đổi, bốn phía người nghe sắc mặt cũng là biến hóa. Ngươi muốn đi Không Mệnh chi địa? Thiếu nữ kinh ngạc đến ngây người. Đúng vậy a, các ngươi có thể có tiến về Không Mệnh chi địa địa đồ sao? Diệp Khinh Vân hỏi. Không Mệnh chi địa chính là cấp 9 tin tức, thiếu nữ mở miệng nói. Liên ngươi cái này nghèo kết hủ lậu tiểu tử, còn muốn biết cấp 9 tin tức? Ngươi cả đời này đều khó có khả năng. Lúc này, vị phụ nữ kia đi tới, nhìn Diệp Khinh Vân một chút, khinh thường nói, hôm nay ta liền đem nói để ở chỗ này, ở trên người của ngươi nếu là có thể xuất ra 1 triệu thần tinh, ta phụ nữ liền đem đầu vặn xuống đến, cho các ngươi làm cầu để đá. Diệp Khinh Vân hơi nhướng mày, hắn tựa hồ chưa bao giờ đắc tội qua vị này phụ nữ đi. Vị này phụ nữ khắp nơi nhằm vào hắn, vẹn vẹn bởi vì hắn mặc như cái nhà quê. Đây cũng quá mắt cho coi thường người khác đi. Thần tinh là chư thần vị diện tiền tệ. Võ giả hấp thu thần tinh, có thể đạt được trong thần tinh năng lượng. Diệp ca ca, ngươi tinh thiến. Lúc này, bên người Lạc Linh phát ra âm thanh tự nhiên, trong tay nhiều hơn một cái thẻ. Thần niệm quét qua, liền phát hiện tấm thẻ bên trong có hơn 1000 vạn thần tinh. Tấm thẻ này tựa như là một cái không gian chứa vật, nhưng cùng không gian chứa vật khác biệt chính là, nó chỉ có thể trang thần tinh, không có khả năng trang vật phẩm khác. Phụ nữ trên mặt khinh thường, lườm cái kia tinh tạp một chút, mang theo một tia yêu kỳ, thần niệm quét đi bảo. Không quét không biết, quét qua giật mình. Phụ nữ lông mày đều nhanh muốn nhảy đến cái hốt trong môn, trên mặt nàng khinh thường biến mất vô tung vô ảnh, bị chấn động thay thế. Làm sao có thể? Cái này sao có thể? Tờ tinh tạp này khẳng định là giả, tên nhà quê này làm sao lại có nhiều như vậy thần tinh? Nàng tự lẩm bẩm, căn bản không tin tưởng chính mình nhìn thấy. Cái kia tinh tạp bên trong có chồng chất như núi thần tinh. Diệp Khinh Vân không biết Lạc Linh là từ đâu mà tới đây ai nhiều thần tinh. Hiện tại, ngươi có phải hay không đem đầu cho ta vặn xuống tới làm bóng đá? Diệp Khinh Vân không khách khí nhìn phụ nữ một chút. Phụ nữ thân thể run lên, tăng 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 lui về phía sau mấy bước, nếu sớm biết đối phương có tiền như vậy, nàng vừa rồi nơi nào còn dám đối với đối phương như thế không khách khí. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Phụ nữ cho tới bây giờ còn chưa tin trước đó nhìn thấy một màn. Diệp Khinh Vân lười nhác cùng một vị không thèm nói đạo lý hạng nữ lưu nói chuyện, hắn nhìn bên cạnh trên mặt ngượng ngùng thiếu nữ, hỏi, ta cần bỏ ra cái giá gì đem đổi lấy cấp 9 tin tức? Dựa theo thiếu nữ lời nói, Không Mệnh chi địa thuộc về cấp 9 tin tức. Không biết công tử vì sao muốn đi Không Mệnh chi địa? Là muốn đi tìm kiếm chế tạo thần khí vật liệu sao? Thiếu nữ đôi mắt lấp loé, chợt mở miệng nói, Không Mệnh chi địa trung ẩn cất giấu đại lượng bảo bối, trong đó có chế tạo thần khí vật liệu, bất quá, Không Mệnh chi địa nguy cơ trùng trùng, tiến về võ giả không có mấy cái còn sống trở về. Không Mệnh chi địa vị trí tùy ý cải biến. Ngươi muốn đi không mệnh chi địa, cũng không cần tốn hao thần tinh, chỉ cần ngươi có thể giúp chúng ta tin tức các hoàn thành một hạng nhiệm vụ. Sau khi hoàn thành, chúng ta liền sẽ trực tiếp để cho ngươi tiến vào không mệnh chi địa bên trong.
Tốt, ta tiếp thu nhiệm vụ. Diệp Kinh Vân trực tiếp gật đầu đáp ứng.
Liền ngươi, ngươi cho rằng người nào đều có thể tiếp thu ta tin tức các nhiệm vụ sao? Lúc này, vị phụ nữ kia lần nữa mở miệng nói.
Diệp Kinh Vân hơi nhướng mày. Cô gái này có hết hay không, một mực hùng hổ dọa người. Mà từ đầu tới đuôi, hắn đều không có trêu chọc qua vị này phụ nữ.
Đúng lúc này, đột nhiên, một đạo thanh âm tức giận đột nhiên vang lên.
Là ai đoạt ta tinh phiến? Cái nào tặc tử, mau mau đi ra, ta cam đoan đánh không chết.
Tất cả mọi người thuận đạo thanh âm này nhìn đi qua, liền phát hiện một bóng người hướng phía bên này mà đến. Người này dáng người dị thường khôi ngô, làn da ngăm đen, dáng người cực thấp, trong tay hắn nắm lấy một thanh búa lớn.
Diệp Kinh Vân nhìn qua người này, tại chỗ sững sờ. Người trước mắt không phải liền là người lùn cao đông sao? Hắn làm sao lại xuất hiện ở chỗ này?
Vị phụ nữ kia nghe nói như thế, đôi mắt lấp lóe, nhìn Diệp Kinh Vân một chút, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, lộ ra một bộ ta minh bạch dáng vẻ.
Chương 2888 nhà quê.
Chương 2888 nhà quê. Ta liền nói ngươi tên nhà quê này tại sao có thể có nhiều như vậy thần tinh, nguyên lai là trộm người ta.
Hừ, phụ nữ cực kỳ chán ghét nhìn Diệp Kinh Vân một chút, nhận định chính là Diệp Kinh Vân trộm đi người lùn cao đông tinh tạp, nàng đoạt lấy cái kia tinh tạp. Khuôn mặt ngượng ngùng thiếu nữ nhíu mày, nhanh chóng đi lên một bước, nói mai tạ, sự tình chưa điều tra trước đó, không thể vọng hạ kết luận.
Ta nói Tiểu Nguyệt, đầu óc ngươi cỏ dài sao?
Liên bất động động não.
Giống hắn dạng này nhà quê làm sao lại có nhiều như vậy thần tinh?
Hắn nhất định trộm người ta tinh phiến.
Phụ nữ lý trực khí tráng nói ra.
Mai tạ, ta nhìn vẫn là phải điều tra rõ ràng lại định kết luận.
Vạn nhất, hắn rất điệu thấp đầu.
Tiểu Nguyệt đi tới.
Có thể phụ nữ trên mặt không vui, liền đẩy ra Tiểu Nguyệt.
A.
Phụ nữ dùng sức quá mạnh, Tiểu Nguyệt quẳng xuống đất, một mặt ủy khuất kinh hô.
Phụ nữ cúi đầu, nhìn xem Tiểu Nguyệt, đôi mắt đống nhiên nhất chuyển, lại nghĩ tới cái gì, tay phải chỉ vào nằm dưới đất Tiểu Nguyệt, hoảng sợ nói,
a,
ta đã biết, khẳng định là ngươi liên hợp hắn cùng một chỗ ăn cắp cao đại gia thần tinh.
Khẳng định là như vậy.
Tiểu Nguyệt, ta nhìn ngươi bình thường đầy thành thật, nghĩ không ra ngươi nội tâm như vậy hắc ám, vậy mà học người ta trộm đồ.
Ngươi muốn thần tinh muốn điên rồi sao?
Ta không có.
Ngươi không cần oan uổng ta.
Tiểu Nguyệt rất là bị khuất.
Oan uổng ngươi?
Hừ, phụ nữ hừ lạnh một tiếng, liền muốn lại đối với Tiểu Nguyệt đục nhã khẽ đảo lúc, đột nhiên, một đạo trưởng quang bỗng nhiên bay tới, đùng một tiếng quất vào trên mặt của nàng.
A.
Phụ nữ cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài.
Bên hai truyền đến giọng nói lạnh lùng.
Oan uổng ta thì cũng thôi đi, còn oan uổng một vị cẩn trọng thiếu nữ, cút cho ta đi một bên.
Nghe nói như thế, phụ nữ ngũ quan bặm mẻo, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, như phong mâu chó giống như giống giận, gào thét liên tục, ngươi dám đánh ta?
Ngươi biết ta là ai sao?
Ta là nơi này chủ quản tình nhân, ngươi dám đánh ta, tin hay không lão nương ta giết chết ngươi.
Diệp Kinh Vân hơi nhướng mày, nhìn chằm chằm phụ nữ, phun ra một chữ, Lan.
Nói, hắn một cước đạp ra ngoài, phụ nữ thân thể tựa như diều bị đứt dây một dạng rơi trên mặt đất, vừa vặn rơi vào người lùn cao đông chân trước, nàng rất là hủy khuất nói, cao đại gia, ngươi cần phải vì ta làm chủ à?
Ta vừa rồi tận mắt nhìn thấy người này đoạt ngươi tinh tạp,
đồ vật ngay tại trong tay hắn,
không tin ngươi nhìn.
Cao đông thân thể run lên bần bật, ngẩng đầu, nhìn về phía trước.
Phụ nữ còn tưởng rằng cao đông bởi vì phẫn nộ mà run rẩy kịch liệt lấy thân thể.
Cao đại gia, ngươi cần phải vì ta làm chủ ai nhưng mà, nàng lời còn chưa nói hết, cao đông chính là không khách khí giơ lên chân phải.
Vậy anh.
Phụ nữ thân thể lần thứ hai bay lên, nặng nề mà nện xuống đất.
Nàng rơi trên mặt đất, đau đến nàng kêu to.
Nàng một mặt mộng bức mà nhìn xem vị kia dáng người khôi ngô, làn da ngăm đen cao đại gia, không dám tin hỏi, cao đại gia, ngươi tại sao đánh ta?
Cao đông không nhìn thẳng nàng, nhìn qua phía trước thanh niên, hắn hốc mắt ướt át, chạy tới, thút thít nói, đại ca.
Hắn tựa như là một đứa bé.
Nghe nói như thế, phụ nữ lại lần nữa ngậm bực.
Đại ca?
Cái quỷ gì?
Cao đại gia khi nào nhiều một cái đại ca tới?
Nàng trăm mối vẫn không có cách giải.
Cao đông?
Diệp Kinh Vân trên mặt nổi lên dáng tươi cười tới, cùng Cao đông tới một cái ôm gấu.
Đây là ngươi đại tẩu.
Diệp Kinh Vân nói ra.
Đại tẩu?
Cao đông kêu lên.
Cao đông, có thể a?
Diệp Kinh Vân nặng nề mà vỗ vỗ Cao đông bả vai, đều cao đại gia.
Đại ca, ngươi đừng nói là cười, trong mắt ngươi, ta mãi mãi cũng là của ngươi tiểu đệ.
Cao đông nói ra.
Hắn nghĩ tới cái gì, quay người hướng phía phụ nữ phương hướng đi đến, hung hăng nhìn phụ nữ một chút, cả giận nói, mù mắt chó của ngươi.
Đây là đại ca của ta, Diệp Kinh Vân.
Dám nói đại ca của ta là nhà quê, ngươi cút đi, đừng có lại đợi ở chỗ này.
Thật,
cái gì?
Phụ nữ một mặt kinh ngạc cứ thế ngay tại chỗ.
Cao đại gia,
chuyện gì để cho ngươi tức giận như vậy? Đúng lúc này, một vị trung niên sốt ruột chạy tới, trên mặt nổi lên lịnh nọt dáng tươi cười đến.
Diệp Kinh Vân thấy thế, là hắn biết Cao đông thân phận sợ là rất không tầm thường.
Chủ quản, ngươi nhưng vì ta làm chủ à?
Phụ nữ nhìn thấy vị trung niên nhân này sau, trong đôi mắt một lần nữa xuất hiện kỳ vọng chi quang, phảng phất bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng đến.
Trung niên nhân nhìn phụ nữ một chút, nhẹ gật đầu, trên mặt túc sát, ra hiệu phụ nữ không nên nói nữa.
Phụ nữ khéo léo ngậm miệng lại, chỉ là nhìn về phía Diệp Kinh Vân thời điểm, trong ánh mắt mang theo từng tia khiêu khích chi ý, hắn nói đại ca của ta là nhà quê.
Cao đông gặp trung niên nhân tới, mặt âm trầm, đạo:
"Tiểu Mai, ngươi sao có thể nói người ta cao đại gia đại ca là nhà quê đâu? Ngươi tranh thủ thời gian cho người ta chịu nhận lỗi." Trung niên nhân nộ trừng phụ nữ một chút.
Nhưng hắn mặc thật rất như là nhà quê a.
Phụ nữ một mặt ủy khuất, cho tới bây giờ
nàng đều không cảm thấy chính mình có lỗi. Ta cảm thấy dung mạo ngươi giống kỹ nữ, vậy ngươi liền thật là kỹ nữ. Lúc này, Diệp Khinh Vân đi tới, lạnh lùng lườm phụ nữ một chút, lạnh lùng mở miệng nói: "Chủ quản, ngươi cần phải vì ta làm chủ a, hắn mắng ta kỹ nữ." Phụ nữ phát ra bén nhọn thanh âm, một đôi tròng mắt phun ra nuốt vào lấy vô tận ánh lửa. Nữ nhân nói chuyện thật sự chính là không nói đạo lý. Diệp Khinh Vân đôi mắt lập tức lạnh xuống, hắn gặp qua không nói lý nữ nhân nhưng không có gặp qua như vậy không nói lý nữ nhân. "Im ngay," chủ quản lạnh lùng nói, hắn hừ lạnh một tiếng, "tháng này ngươi đừng lại tới làm. Trở về hảo hảo suy nghĩ một chút, vấn đề xuất hiện ở nơi nào?" Là phụ nữ nhẹ gật đầu, chỉ là trên mặt vẻ bán độc càng nồng đậm, sâu kín nhìn một chút Diệp Khinh Vân. "Cao đại gia, ngươi có thể hài lòng." Trung niên nhân cười làm lành như mặt, đối với Cao Đông nói ra, từ đầu đến giờ, hắn đều không có nhìn tới Diệp Khinh Vân, dù là một chút. Hắn thấy, chỉ cần định nọt Cao Đông liền tốt, về phần Diệp Khinh Vân có cao hứng hay không, liên quan gì đến hắn. Nhưng mà, hắn không biết Cao Đông đối với Diệp Khinh Vân nói gì ngay nấy. "Đại ca, ngươi cảm thấy thế nào?" Cao Đông nhìn về phía Diệp Khinh Vân. "Kết quả này, ta không hài lòng." Diệp Khinh Vân lạnh lùng nói, nhìn mặt mũi tràn đầy u oán phụ nữ, "Ta cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là tựa như trước ngươi nói như vậy, chính mình đem đầu vặn xuống đến, để cho chúng ta làm cầu để đá, hoặc là lăn ra ngoài, đừng trở về. Ngươi không cần oan uổng ta, ta khi nào nói lời như vậy?" Phụ nữ phát ra bén nhọn thanh âm, chỉ vào Diệp Khinh Vân mắng. Lúc này, cái kia là mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng thiếu nữ đều nhìn không được, "Mai Tạ, ngươi thật nói qua, ta chính hai nghe thấy được." Không đơn giản nàng, người xung quanh cũng đều mở miệng nói, "Đúng vậy à, Mai Tạ, ta cũng nghe thấy ngươi nói như vậy." Phụ nữ nghe đến mấy câu này, da mặt hung hăng co quắp. Chương 2889 tà khí nam tử, chương 2889 tà khí nam tử, các ngươi liên hợp lại khi dễ ta. Mai Tạ phát ra bén nhọn thanh âm, chỉ vào Tiểu Nguyệt, "Hô, Tiểu Nguyệt, ta bình thường đợi ngươi như thế nào? Ngươi vì cái gì đứng bên ngoài bên người thân?" Nàng giống như là một bắt phụ. Tiểu Nguyệt sắc mặt rất lạnh, nàng nhìn xem Mai Tạ, nặng nề mà mở miệng, "Ta đứng tại chính nghĩa bên này, ngày bình thường, ngươi đợi ta cũng không có gì đặc biệt." Vừa rồi, Mai Tạ đưa nàng đạp đổ trên mặt đất, một chút thể diện cũng không cho, hiện nay, Mai Tạ còn hỏi nàng loại vấn đề này. Thật sự là đủ khôi hài. Ta nói, kết quả này, ta không hài lòng. Diệp Khinh Vân lạnh lùng nhìn về phía mặt mũi tràn đầy u oán phụ nữ, lạnh lùng nói, "Ta cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là tựa như trước ngươi nói như vậy, chính mình đem đầu vặn xuống đến, để cho chúng ta làm cầu để đá, hoặc là lăn ra ngoài, đừng trở về. Các hạ, không cảm thấy đối với hạng nữ lưu như thế cách làm, thật không tốt sao?" Lúc này, vị chủ quản kia đi tới, sắc mặt chìm xuống một chút, nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân nhìn, trong đôi mắt có không còn che giấu ý uy hiếp, hắn tới đây không tình nguyện cho mỹ phụ nữ định tội, đó là xem ở Cao Đông thân phận. Người trước mắt tính là thứ gì? Vậy mà không biết tiến thối, hùng hổ dọa người. Đại ca của ta nói lời chính là ta nói lời nói. Chủ quản, nên làm như thế nào, chính ngươi hẳn là rõ ràng đi. Lúc này, Cao Đông đi tới, lạnh lùng nói. Chủ quản sắc mặt chìm xuống một chút, nhưng không có biện pháp, chỉ là trên mặt viết đầy hận ý chủ quản. Ngươi không thể lái trừ ta mỹ phụ nữ, một mặt tuyệt vọng gầm rú đạo. Từ chủ quản trên nét mặt, nàng nhìn thấy đối phương đã hạ quyết tâm. Ngươi tới, đưa nàng quanh ra ngoài. Chủ quản nhìn mỹ phụ nữ một chút, trong đôi mắt tràn đầy áy náy. Là. Lập tức, hai vị cường giả đi tới, ép lấy Mai Tạ, giống như ném rác rưởi giống như hướng phía ngoài cửa ném đi. Không ít người nhìn thấy một màn này, cũng không có đối với Mai Tạ sinh ra bất kỳ thương tiếc, ngược lại trong mắt nhiều hơn mấy phần sảng khoái chi sắc. Ngày bình thường, Mai Tạ cũng không có thiếu đối bọn hắn làm chuyện xấu, chỉ là kiêng kỵ tại Mai Tạ là chủ quản tình nhân, bọn hắn chỉ có thể nén giận. Đại ca. Lúc này, Cao Đông đi tới, lại đối Diệp Khinh Vân tới một cái ôm gấu. Cao đại gia, ngươi tinh tạp rơi vào nơi này. Sau lưng truyền đến một đạo ngọt ngào thân ảnh, một vị tướng mạo thanh thuần thiếu nữ đi tới, trong tay nắm lấy một tấm thẻ. Nguyên lai tinh tạp ở chỗ này a. Cao Đông thu hồi tinh tạp. Đại ca, ngươi nhưng là muốn đi không mệnh chi địa? Cao Đông hỏi. Đối với. Diệp Khinh Vân nhẹ gật đầu. Vậy chúng ta cùng đi chứ? Cao Đông nói ra. Muốn đi không mệnh chi địa liền cần hoàn thành tin tức các nhiệm vụ. Là nhiệm vụ gì? Diệp Khinh Vân nhìn về phía Tiểu Nguyệt, hỏi. Ba vị, mời tới bên này. Tiểu Nguyệt làm ra một cái dấu tay xin mời, ta mang các người đi gặp các chủ. Tốt. Diệp Khinh Vân, Cao Đông, Lạc Linh ba người đi theo Tiểu Nguyệt. Nhìn qua rời đi mấy người, chủ quản sắc mặt rất là âm trầm, đều nhanh muốn nhỏ ra huyết. Hắn vội vàng chạy đến bên ngoài, vị phụ nữ kia chính mặt mũi tràn đầy ủy khuất oán độc theo dõi hắn. "Tiểu Mai Mai, đừng nóng giận, đừng nóng giận, được không?" Chủ quản một mặt yêu thương mà nhìn xem vị phụ nữ. Mai Tạ là hắn tình phụ, cái này sớm đã là công khai tin tức. "Lão Nưu, ngươi nếu không vì ta xả cơn giận này, đêm nay đừng bên trên lão nương giường." Vị phụ nữ dãy rủa bẩm ngông, mặt mũi tràn đầy u oán nhìn xem chủ quản, vừa rồi nàng ở trước công chúng xấu mặt, rất không có mặt mũi a. "Tiểu Mai Mai, cái này, ngươi đây không phải làm khó ta sao? Tiểu tử thúi kia thế nhưng là cao đại gia đại ca à?" Chủ quản mặt lộ vẻ là khó, muốn làm cao đại gia các ca, đây không phải muốn chết sao? Người nào không biết Cao Đông thân phận? Ta mặc kệ, ta mặc kệ. Mỹ phụ nữ lấy tay nện lấy chủ quản lồng ngực, dù sao ngươi không làm ta xả cơn giận này, về sau cũng đừng bên trên lão nương giường. Nghe nói như thế, chủ quản trong lòng ngứa một chút. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền đến. Lão Nưu. Phía trước, một chi quân đội hướng phía bên này mà đến. Người cầm đầu cầm một bức tranh, mở ra cho lão Nưu nhìn, có thể thấy được qua người này. Ân. Lão Nưu nhìn xem bức tranh này, sắc mặt hơi đổi. Đây không phải vị kia cao đại gia đại ca sao? Gặp qua, hắn thế nào? Lão Nưu hỏi. Hừ, nói đến liền khí. Người này giết Rơi tự nhiên cùng La Quân, việc này truyền vào đến Rơi tướng quân trong hai, Rơi tướng quân tại chỗ nổi trận lôi đình, không ít người bạ lây. Như hôm nay không cách nào bắt lấy người này, chết người vô tội sẽ càng nhiều. Vị thủ lĩnh kia mở miệng nói, cái gì? Hắn giết Rơi tự nhiên? Còn có, ngay cả La Quân đều chết tại trong tay của hắn. Cái này sao có thể? La Quân thế nhưng là gần với Man Nam Thất Yêu một trong a, lão Như Ha to miệng, một mặt khó có thể tin. Hắn nhưng là nhớ kỹ Diệp Khinh Vân tu vi chỉ có đáng thương phổ hư cảnh đỉnh phong. Dạng này tu vi nhân lý ứng như một con run dế giống như bị La Quân tùy ý nghiền chết, làm sao lại đánh giết được La Quân đâu? Ta nhìn thần sắc ngươi, ngươi hẳn là nhìn thấy hắn. Nhanh chóng đem hắn vị trí nói cho ta biết, thủ lĩnh quan sát rất nhỏ, nhìn chằm chằm lão Như, dùng mang theo uy hiếp khẩu khí nói ra. "Là, ta gặp qua hắn. Đại nhân, bên này." Hắn bây giờ đang ở tin tức trong các, lão Như nói ra, mang theo thủ lĩnh hướng phía trước đi đến. Trong lòng cười lạnh nói, ta xem ai còn có thể cứu được ngươi. Mỹ phụ nữ nghe nói như thế, đôi mắt thần thái liên tục, dạng như vậy giống như là đạt được bảo vật một dạng, tiểu tử thối, lao nương muốn tận mắt trông thấy ngươi bị xử quyết một màn. Giờ phút này, Diệp Khinh Vân, Cao Đông, Lạc Linh một mực đi theo Tiểu Nguyệt hướng phía trước đi đến, vòng qua mấy đầu hành lang. Bọn hắn đi tới trong phòng khách quý. Đông, đông, đông. Tiểu Nguyệt nhẹ nhàng gõ vừa gõ cửa gỗ. Tiến đến. Ngoài cửa truyền đến một thanh âm đến. Tiểu Nguyệt đẩy cửa ra, đối với Diệp Khinh Vân đám người nói, mời đến. Diệp Khinh Vân bọn người nhẹ gật đầu, liền hướng phía trước đi đến. Trong phòng khách quý đã đứng đấy không ít người, hết thảy 4 người. Một người trong đó khuôn mặt trắng nõn, mặc trên người cẩm y liễu hoa phục, hai đầu lông mày mang theo nhàn nhạt ngạo nghệ khí chất, tại bên cạnh hắn đứng đấy một vị duyên dáng yêu kiều nữ tử bị hắn ôm vào trong ngực. Trừ hai người này bên ngoài, còn có hai người đứng ở đây, tựa như là hộ vệ một dạng đứng tại thanh niên sau lưng. Hai người này tu vi cũng không tệ, đạt đến giòm hư cảnh hậu kỳ bên trong. Trên người bọn họ bộc phát ra khí thế kinh khủng, để cho người ta kinh hãi mà nam tử kia tu vi cao tới giòm hư cảnh đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào đến động hư cảnh sơ kỳ. Ân, đương nhiên, tà khí nam tử phát hiện từ trong cửa ra vào đi tới Lạc Linh, trong lúc nhất thời, hô hấp của hắn đều trở nên run rợn, nhìn từ trên xuống dưới Lạc Linh, tựa như là một đầu sói đói đánh giá một cái bé thỏ trắng, ánh mắt của hắn tại chỗ sáng lên. Bị hắn ôm vào trong ngực nữ tử nhìn thấy tà khí nam tử biểu lộ như vậy, tại chỗ trên gương mặt xinh đẹp nổi lên một vòng tức giận, rất là bất thiện nhìn chằm chằm Lạc Linh, tựa như độc xạ ánh mắt. Chương 2890 ngươi có phải hay không rất muốn chết? Chương 2890 ngươi có phải hay không rất muốn chết? Mặc dù Lạc Linh mông lấy mặt, nhưng là cái kia luyện chuyển tư thái cũng đủ để cho nam tử mê muội, không rời đôi mắt. Nàng người mặc quần áo màu đỏ, tựa như là một đóa hoa sen màu đỏ, tản mát ra thánh khiết khí chất, một đôi thon dài cặp đùi đẹp bại lộ ở trong không khí. Nhìn vẻ mặt mê đắm mà nhìn mình nữ nhân thanh niên tà khí, Diệp Khinh Vân trong mắt lướt qua một vòng không thích chi sắc. Bên người người lùn Cao Đông tính tình vốn là nóng nảy, hắn nhìn thấy người này bộ dáng, cũng là rất khó chịu, trực tiếp mắng, nhìn lông cái nhìn. Tin hay không lão tử đưa ngươi mắt móc ra. Ngươi cái chết người lùn dám như thế cùng nhà ta thiếu gia nói chuyện. Thanh niên tà khí chưa từng mở miệng, ngược lại là đứng tại phía sau hắn thanh niên khôi ngô mở miệng, tràn đầy tức giận mà nhìn chằm chằm vào người lùn Cao Đông. A a a. Cao Đông nghe được chết người lùn ba chữ, lập tức giận tím mặt, lông tơ đều chuẩn bị dựng đứng lên, trong tay lại là xuất hiện một thanh khổng lồ truy, cất bước mà đi, ngươi có phải hay không rất muốn chết. Hắn đau nhất rất chính là người khác mắng hắn chết người lùn. Trong mắt hắn, tộc người lùn là trên thế giới này cao quý nhất chủng tộc, không có cái thứ hai. Lao tử mắng ngươi là chết người lùn, thế nào? Dung mạo ngươi vừa đen lại thấp, ngươi dạng này tộc người lùn chính là cả một đời giúp chúng ta người đến chế tạo binh khí. Nói cách khác, các ngươi người lùn đều là nhân loại chúng ta tạp dịch. Vị kia thanh niên khôi ngô hừ lạnh một tiếng, hắn trong nháy mắt chọc giận Cao Đông. Và anh, chỉ gặp Cao Đông làn da trở nên đỏ bừng không gì sánh được, tựa như là một ngọn núi lửa bạo phát ra, bốn phía không gian đều trở nên ngưng kết lại. Cùng hóa Diệp Khinh Vân cảm nhận được người lùn Cao Đông trên thân phát ra khí tức khủng bố, trong lòng run lên bần bật. Cái này tựa hồ không phải thật đơn giản cùng hóa. Cao Đông tu vi so Diệp Khinh Vân cao một chút, tại giòm hư cảnh sơ kỳ bên trong, nhưng giờ phút này, hắn sau khi cường hóa, tu vi vậy mà trực tiếp đã tăng tới giòm hư cảnh hậu kỳ, ngay cả vượt qua hai cảnh, khủng bố như vậy. Muốn đánh liền đánh, ta sợ ngươi a. Ngươi cái chết người lùn, vị kia khôi ngô võ giả một mép ngược lại là lợi hại. Cao Đông càng là tức giận sâu nặng, ánh mắt nhắm người mà phệ, hắn không thể đem vị này đáng chết khôi ngô võ giả từng miếng ăn hết. Dừng tay. Đúng lúc này, một đạo nặng nề thanh âm vang lên. Thanh âm rơi xuống trong nháy mắt, một nguồn lực lượng trong nháy mắt giống như sơn hải giống như bạo phát ra, rất nhanh biến thành hai cỗ, theo thứ tự rơi vào Cao Đông cùng vị kia khôi ngô võ giả trên thân. Hai người thân thể đều là run lên, lui về phía sau mấy bước. Có thể bỗng nhiên, một bóng người nhanh chóng hướng phía khôi ngô võ giả mà đi, ngay sau đó chính là nâng tay phải lên, trực tiếp cho khôi ngô võ giả một bàn tay. Đùng. Thanh thúy tiếng bạt thai lập tức vang vọng tại trong cả phòng. A. Kèm theo một đạo tiếng kêu thê thảm. Khôi ngô võ giả trên má trái nhiều hơn một đạo màu đỏ tươi dấu bàn tay. Xuất thủ không phải ai, mà là Diệp Khinh Vân. Đại ca, gặp Diệp Khinh Vân vì chính mình xuất thủ, Cao Đông rất là cảm kích nhìn về phía Diệp Khinh Vân. Ngươi dám đánh ta, vị kia khôi ngô võ giả gào thét liên tục, liền muốn xuất thủ. Ta nói dừng tay. Lúc này, một đạo trung niên nhân thân ảnh cấp tốc mà đến một lần sau, cường đại khí chàng lập tức phát ra, để vị kia khôi ngô võ giả tâm đều run rẩy một cái, một mặt sợ hãi nhìn chằm chằm vị trung niên nhân kia, thất thanh nói, bất hủ cảnh. Vị trung niên nhân này khí tức trên thân quá mức cường đại, tu vi đã sớm vượt qua động hư cảnh. Đây là một vị bất hủ cảnh cấp bậc cường giả, thực lực khủng bố. Bất quá, hắn rất là kinh ngạc nhìn xem Diệp Khinh Vân. Trước đó, hắn phát ra cường đại khí tràng, trấn áp trong phòng người, có thể Diệp Khinh Vân vẫn như cũ có thể tại dưới con mắt của hắn quạt cái kia Khôi Ngô võ giả một bàn tay. Thật sự quỷ dị. Hắn không khỏi nhìn nhiều Diệp Khinh Vân một chút, vốn cho rằng người sau tu vi nhất định rất cao. Có thể vừa xem xét này, để hắn con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng rung động đạt đến cực hạn, trên mặt viết đầy kinh hãi. Tu vi của tiểu tử này chỉ có phổ hư cảnh cửu trọng, hắn là thế nào làm được? Giờ phút này, vị kia thanh niên tà khí đã không còn đưa tay phụ mẫu tại mỹ nữ tóc vàng trên thân, mà là đem sắc bén mà túc sát ánh mắt ngưng tụ tại Diệp Khinh Vân trên thân, trong ánh mắt mang theo xâm nhiên sắc ý, dạng như vậy hận không thể đem Diệp Khinh Vân tiên đao vặt quả, chém thành muôn mảnh. Lão phu từ thôi, chính là tin tức các chủ. Nghe nói các ngươi đều muốn tiến vào Không Mệnh Chi Địa. Không Mệnh Chi Địa truyền cách mỗi 3 tháng đều sẽ tới Nam Man Chi Thành bên trong. Chỉ cần các ngươi có thể hoàn thành ta cho các ngươi nhiệm vụ, các ngươi liền có thể thu hoạch được tiến về Không Mệnh Chi Địa vé tàu. Nhiệm vụ là tiến về Nam Man Chi Thành Nam Man Cốc, tìm kiếm Nam Man Yêu Hoa. Nói, Từ Thôi liền từ trong cửa tay áo lấy ra hai tấm một dạng địa đồ, phân biệt cho Diệp Khinh Vân cùng thanh niên yêu dị kia. Các ngươi hiện tại có thể xuất phát. Từ Thôi mở miệng nói, "Tiểu tử, việc này ta nhớ kỹ." Tà khí kia thanh niên lạnh lùng nhìn Diệp Khinh Vân một chút, không khách khí chút nào mở miệng nói, "Tùy thời phục buổi." Diệp Khinh Vân lạnh lùng đáp lại nói, thần sắc không sợ hãi chút nào. Thanh niên tà khí lúc gần đi, còn nhiều nhìn Lạc Linh một chút, trong đôi mắt hiện ra mãnh liệt tham lam chi quang. Hắn đi đến trong hành lang, vừa vặn một chi quân đội hướng bên này đi tới. "Công tử, có thể từng gặp người này?" Lão Nưu cầm trong tay một bức tranh, sốt ruột mà hỏi thăm. "Hừ, hắn ở bên trong." Thanh niên tà khí nói xong lời này, liền cấp tốc rời đi nơi đây. Người mặc áo giáp võ giả nhanh chóng hướng phía gian phòng kia mà đi. Giờ phút này, trong phòng, Từ Thôi trên dưới đánh giá Diệp Khinh Vân khẽ đảo, nói ra, tu vi bất quá là tại phổ hư cảnh đỉnh phong, lại có thực lực như vậy, ngươi rất là không tệ a. Quá khen. Diệp Khinh Vân rất là khiêm tốn nói ra, chợt hắn hỏi, ta rất là hiếu kỳ, từ tiền bối tu vi đều đã đạt đến bất hủ cảnh, muốn Nam Man Yêu Hoa không phải một kiện chuyện dễ như trở bàn tay sao? Vì sao còn muốn phái chúng ta đi? Chẳng lẽ lại Man Nam Chi Cốc có đối với tu vi cấm chế chi lực? Hắn chỉ có thể nghĩ như vậy. Không sai, Man Nam Chi Cốc hoàn toàn chính xác có cấm chế chi lực. Từ Thôi nhẹ gật đầu, đang muốn mở miệng nói, đột nhiên, hắn hơi nhướng mày, trên mặt nổi lên vẻ không vui, ta không phải nói không nên tùy tiện dẫn người tiến vào này trong phòng. Có người đến. Xem ra là tới tìm ta phiền toái. Diệp Khinh Vân tinh thần lực cảm giác rất cường đại, trong nháy mắt liền nghe đến ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Tiếng bước chân càng ngày càng vang, hiển nhiên, người đến khoảng cách này gian phòng càng ngày càng gần. Ân. Từ Thôi rất là kinh ngạc nhìn xem Diệp Khinh Vân, ngươi cũng cảm nhận được. Hắn có thể cảm thụ được là bởi vì tu vi của hắn đạt đến bất hủ cảnh, nhưng người trước mắt tu vi bất quá là phổ hư cảnh đỉnh phong, vậy mà cũng có thể như thế nhanh chóng cảm giác được, cái này khiến hắn cảm thấy rất là không thể tưởng tượng nổi. Vâng. Đúng lúc này, toàn bộ cửa gỗ bị mở ra. Dẫn đầu xuất hiện chính là vị chủ quán kia, hắn một mặt dữ tợn mà nhìn xem Diệp Khinh Vân, toàn bộ ngũ quan bởi vì phẫn nộ mà bóp méo đứng lên. Chương 2891 thất yêu một trong chương 2891 thất yêu một trong dẫn đầu xuất hiện tại Diệp Khinh Vân trong tầm mắt chính là vừa rồi vị chủ quán kia. Hắn mặt mũi tràn đầy dữ tợn, ngũ quan vặn vẹo mà nhìn xem Diệp Khinh Vân, chỉ vào Diệp Khinh Vân liền muốn mắng, đương nhiên, hắn chú ý tới đứng tại Diệp Khinh Vân bên người trung nhân, lập tức như tiết khí khí cầu mở dạng. "Lão Nưu, chuyện gì như vậy tức giận?" Từ Thôi nhìn về phía chủ quán, hỏi. Từ tiên bối. Lúc này, vị kia người mặc áo giáp võ giả đi lên trước một bước, rất là cung kính nói ra, người này giết rơi tướng quân nhỏ nhất nhi tử cùng La Quân, còn xin từ tiền bối không cần cho hắn xuất thủ. A, hắn giết La Quân. Từ Thôi nhìn Diệp Khinh Vân một chút, rất là kinh ngạc, hắn nhưng biết La Quân kém một chút liền có thể trở thành Man Nam Chi Địa thất yêu. Đúng vậy, từ tiền bối, vị kia người mặc áo giáp võ giả không dám đối với Từ Thôi làm càn, hắn biết Từ Thôi là một vị hạng thật giá thật bất hủ cảnh võ giả, cho dù là rơi tướng quân cũng không dám đối với Từ Thôi không khách khí. Ta có thể mặc kệ, nhưng nơi này là địa bàn của ta, ngươi không được tại nơi này xuất thủ. Nói bóng gió, muốn xuất thủ có thể, nhưng chỉ có thể ở bên ngoài. Tốt. Chúng ta tự nhiên không dám ở từ tiền bối trong địa bàn xuất thủ. Vị kia người mặc áo giáp võ giả thở dài một hơi, hắn còn sợ Từ Thôi đứng tại Diệp Khinh Vân bên người. Từ Thôi đi tới, đem một vật đưa cho Diệp Khinh Vân, truyền âm nói, nghiền nát nó, có thể để các ngươi trong nháy mắt tiến vào Nam Man Cốc bên trong. Ta xem trọng ngươi thu hồi Nam Man Yêu Hoa, cũng đừng làm cho ta thất vọng. Hắn cũng không dám cùng rơi tướng quân triệt để bạch mặt. Rơi tướng quân thực lực không kém hơn hắn, cũng là bất hủ cảnh cấp bậc cường giả. Diệp Khinh Vân nhẹ gật đầu, từ đối phương trong miệng, là hắn biết đối phương là gián tiếp đứng tại bên cạnh mình. "Tiểu tử, cùng chúng ta ra ngoài." Vị kia người mặc áo giáp võ giả sợ Diệp Khinh Vân một mực đợi ở chỗ này, lạnh lùng mở miệng nói, chẳng lẽ lại như chuột bối giống như một mực trốn ở chỗ này? "Bọn chuột nhắt, ngươi mới là bọn chuột nhắt, cả nhà ngươi mới là bọn chuột nhắt. Đại ca của ta là đỉnh tiên lập địa hảo hán tử." Cao Đông gầm thét lên. Diệp Khinh Vân nhìn Cao Đông một chút, phát hiện người sau tính cách vẫn như cũ không thay đổi, vẫn là như thế nóng nảy. "Gấp cái gì?" Hắn lại nhìn vị kia người mặc áo giáp, đứng tại phía trước nhất võ giả một chút, nhàn nhạt mở miệng nói, ra ngoài có thể, nhưng ta phải giải quyết một việc. Thanh âm rơi xuống, thân ảnh của hắn trực tiếp xuất hiện tại lão Nưu trên thân. Muốn chết. Chủ quản nhìn thấy Diệp Khinh Vân vào tới, hừ lạnh một tiếng, gào thét liên tục, một thân giòm hư cảnh trùng kỳ tu vi hoàn toàn bạo phát đi ra, như núi như biển. Tay phải hắn thành quyền, đột nhiên hướng phía Diệp Khinh Vân vung đi. Diệp Khinh Vân không lùi mà tiến tới, cũng là tay phải thành quyền, hướng phía đối phương đánh tới.
Oeng!
Lực lượng khổng lồ làm cho lão Nưu ngũ quan đều bóp méo đứng lên.
Đùng!
Diệp Khinh Vân tốc độ rất nhanh, tay phải trực tiếp đặt tại lão Nưu trên cổ, trực tiếp đem người sau nhấc lên, sau đó, thân hình lại lần nữa run lên, giống như rác rưởi giống như hướng phía lầu các ném đi.
Oeng!
Lão Nưu thân thể trực tiếp nện xuống đất, vừa vặn đập vào mỹ phụ nữ bên người. Mỹ phụ nữ nhìn thấy một màn này, phát ra bén nhọn thanh âm. Giờ phút này, Diệp Khinh Vân, Lạc Linh, Cao Đông đã là đi ra trong lầu các.
Hiu, hiu, hiu.
Lần lượt từng bóng người cấp tốc mà đến, nhanh chóng bao quanh Diệp Khinh Vân bọn người.
Cao Đông, hảo hảo mà bảo hộ ngươi đại tẩu.
Diệp Khinh Vân đối với Cao Đông mở miệng nói.
Là, đại ca.
Ngươi yên tâm. Bất luận kẻ nào đều khó có khả năng tới gần đại tẩu 1 mét. Cao Đông nặng nề mà vỗ vỗ bộ ngực của mình, thấp bé thân thể đứng tại Lạc Linh trước người, lại giống như là sơn nhạc nguy nga, mang cho người ta một trận cảm giác an toàn.
Diệp ca, cẩn thận một chút.
Lạc Linh hô, là Diệp Khinh Vân cảm thấy lo lắng.
Yên tâm, những người này ngay cả ta một cọng tóc gáy đều đụng vào không được.
Diệp Khinh Vân đạp ở trong hư không, một mặt ngạo nghễ mở miệng nói, trong ngôn ngữ có bạo dạn tự tin. Mấy câu này trong nháy mắt kích thích chung quanh nghiêm chỉnh huấn luyện võ giả, bọn hắn từng cái ánh mắt xích hồng, nộ khí mãnh liệt, đáng giận, dám như vậy không coi ai ra gì, các minh đệ, cùng tiến lên, giết cái này không biết trời cao đất rộng tiểu vương bát đản.
Dám giết rơi tự nhiên, ngươi là đang tìm cái chết.
Lập tức, những người này nhao nhao hướng lấy Diệp Khinh Vân phóng đi, mái đao xoẹt xoẹt, hàn ý 10 phần. Khí tức kinh khủng từ trên người bọn họ phát ra, khiến cho không gian bốn phía đều trở nên đọc lại xuống tới. Những người này tu vi toàn bộ so tiểu tử này cao, giờ phút này, ở vào trong lầu các trung niên nhân từ thôi đứng chắc tay, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem cái kia đạp ở trong hư không Diệp Khinh Vân, thầm nói, tiểu tử này ngược lại là thú vị. Ta cho hắn đồ vật, hắn vậy mà không nhìn nát, còn muốn cho đối phương một chút nhan sắc nhìn.
Giết hắn.
Giờ phút này, năm bóng người đã là hướng phía Diệp Khinh Vân phóng đi, trong tay lợi kiếm hàn quang lập lòe. Năm người này tu vi đều đạt đến giòm hư cảnh sơ kỳ bên trong, tuy nói so Diệp Khinh Vân tu vi cao, nhưng cái này tại Diệp Khinh Vân trong mắt hoàn toàn không đáng chú ý, nên đón bọn hắn chính là một vòng lạnh đến cực hạn, nhanh như kinh hồng ánh kiếm màu bạc, đồng thời mang theo nghịch thiên chi ý, gào thét mà đến, lóe lên một cái rồi biến mất.
Bá, bá, bá.
Mũi kiếm âm thanh bỗng nhiên tại không gian vang lên, từ cổ của bọn hắn chố bước qua, tùy theo xuất hiện một cái kiếm màu máu miệng. Năm người vọt tới trước thân ảnh bỗng nhiên một trận, theo sát lấy, máu tươi như suối nước giống như từ đám bọn hắn chố cổ dâng trào đi ra. Năm người trực tiếp bị Diệp Khinh Vân một kiện đánh giết. Trước mắt một màn này để không ít người rất là giật mình, một mặt vẻ khó tin.
Cái này sao có thể?
Tu vi của hắn rõ ràng chỉ có phổ hư cảnh đỉnh phong, làm sao lại dễ dàng như thế một kiếm chém giết giòm hư cảnh trung kỳ võ giả? Tại Diệp Khinh Vân công kích đến, không ít người đều chết thảm tại dưới kiếm của hắn. Đúng lúc này, phía trước đống nhiên đi ra một đạo lãnh khốc thân ảnh. Đây là một vị thanh niên, bên hông hắn bên trên phối thêm một thanh lợi kiếm, tóc dài loạn vũ, mặc một bộ áo bảo màu xanh. Thất yêu một trong, Từ Mãnh.
Có người kinh hô một tiếng.
Nghĩ không ra ngay cả Man Nam chi địa thất yêu bên trong người đều tới.
Man Nam chi địa có thất yêu, bang địch.
10 người này đều là Man Nam chi địa thiên tiêu chi tử.
Người tới là Từ Mãnh, người này am hiểu kiếm pháp, tạo nghệ trên kiếm đạo phi thường cao siêu, hắn tu luyện Nhật Bất Lạc kiếm quyết đã là tu luyện đến viên mãn cảnh giới, kiếm ra như mặt trời lặn, giết người cực nhanh.
Giờ phút này, hắn chậm rãi đi tới, nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân nhìn, một đôi tròng mắt phun ra nuốt vào lấy hàn quang, trên mặt hiện ra vẻ băng lãnh, "La Quân, thế nhưng là ngươi giết?" Hắn cùng La Quân là cực kỳ phải tốt bằng hữu, La Quân sau khi chết, hắn khóc giống một trận, thể muốn đem hung thủ chém giết tại dưới kiếm.
"Không sai."
Diệp Khinh Vân lạnh nhạt gật đầu.
"Vậy ngươi hãy chết đi."
Từ Mãnh Lãnh khốc mở miệng nói, thân hình run lên, trong tay lợi kiếm rút mạnh đi ra.
Lập tức, âm vang một tiếng,
toàn bộ không gian đều phát ra một đạo thanh thúy kiếm ngân vang. Kiếm của hắn ra khỏi vỏ sau, kiếm như gió, cũng tỏa ra ánh sáng sáng chói, ong ong run lên. Chương 2892 đủ để chiến thắng ngươi, chương 2892 đủ để chiến thắng ngươi. Từ Mãnh kiếm trong tay đột nhiên ra khỏi vỏ, lập tức, giống như một vòng lạc dương giống như, chốc lát mà qua. Hắn tạo nghệ trên kiếm đạo phi thường cao thâm, một tay Nhật Bất Lạc kiếm quyết tu luyện tới cảnh giới viên mãn, kiếm ra giết người, nhanh như cực hạn. Nương theo lấy động tác của hắn rơi xuống, trong hư không lập tức hiện ra vô số đạo kiếm sắc bén ảnh. Mỗi một đạo kiếm ảnh giống như thực chất, mang theo uy lực kinh người.
Bá, bá, bá.
Một kiếm mà ra, lập tức biến hóa ra hơn 10 đạo kiếm sắc bén ảnh, toàn bộ hướng phía Diệp Khinh Vân mà đi. Cái này từ manh tu vi cao tới giòm hư cảnh đỉnh phong bên trong, hắn là Man Nam chi điệu thất yêu một trong, có thể trở thành thất yêu một trong, đủ để thấy thiên phú thực lực của hắn cùng. Đối mặt từ manh chiêu thức, Diệp Khinh Vân sắc mặt chìm xuống một chút, trước mắt hắn tu vi còn tại phổ hư cảnh đỉnh phong bên trong, cùng đối phương tu vi chênh lệch tương đối lớn. Hoảng sợ kiếm ảnh thẳng hướng Diệp Khinh Vân mà đi, ông tắc hưởng, kiếm ngâm không ngừng mà vang lên. Diệp Khinh Vân thân hình không ngừng mà lóe ra, tránh né lấy từ manh chiêu thức. Giờ phút này, Từ Mộng hướng phía trước bước ra, tóc dài theo gió tung bay, đối với Diệp Khinh năng có thể tránh né chiêu thức của mình cảm thấy rất là rung động, khó trách ngươi có thể giết được La Quân.
Nhưng cũng tiếc, ngươi căn bản không biết ngươi đối mặt người là như thế nào tồn tại.
Hắn một mặt cao ngạo mở miệng nói, đầu hướng lên trên thành 45 độ. Thanh âm rơi xuống, lập tức, dưới chân hắn bỗng nhiên xuất hiện một vòng ánh sáng. Nay vòng sáng bên trên có 9 đạo cơ ấn, không ngừng mà xoay tròn lấy, tản ra hoảng sợ khí thế.
Cửu kiếp cấm vực.
Cùng lúc đó, ở trên người hắn bạo phát ra một cỗ trùng thiên kiếm khí, hãi nhiên không gì sánh được, khủng bố như vậy. Cái kia đạo đạo kiếm khí hướng phía 4 phương 8 hướng mà đi, toàn bộ không gian đều phảng phất đọc lại một dạng. Thần cấp kiếm vực, khó trách người này là Man Nam chi địa thất yêu một trong, lại đồng thời nắm giữ hai đại thần cấp lĩnh vực, cựu kiếp cấm vực cùng một kiếm vực. Theo hai đại lĩnh vực thi triển, lập tức trên người hắn khí thế trở nên càng cường đại, giống như một ngọn núi lửa giống như bạo phát ra, một đôi tròng mắt trở nên sắc bén lại, tựa như chỉ mừng. Hiện tại, ngươi biết giữa ngươi và ta trên lệch sao? Nặng nghe tiếng giống giận dữ mang theo không ai bị nổi bá đạo. Hắn phảng phất là trời, lại phảng phất đứng ở thế giới vị trí trung tâm, bệ nghệ thiên hạ, không nhìn tất cả mọi người. Man Nam chi địa thất yêu một trong mỗi cái đều là thiên tiêu chi tử. Cái kia La Quân tuy được xưng là thất yêu bên ngoài thanh niên mạnh nhất, nhưng so sánh chân chính thất yêu, trên lệch vẫn còn rất lớn. Liên bèn bèn là lĩnh vực, hắn La Quân liền cũng không có lĩnh ngộ ra đến, mà cái này từ mánh lĩnh ngộ ra hai đại thần cấp lĩnh vực. Đúng vậy à, cộng thêm tu vi của hắn, khó trách hắn có thể đánh bại động hư cảnh sơ kỳ hoặc trung kỳ võ giả. Từ mánh thực lực quá kinh khủng, mà hắn chỉ là thất yêu bên trong yếu nhất một cái. Thất yêu đều cường đại như vậy bang địch đâu? Man Nam chi địa có thất yêu, bang địch. Bang địch là so thất yêu càng thêm như bức cầm âm nhân vật, nghe đồn, bang địch tùy tiện một người đều có thể lực chiến thất yêu bảy người. Thực lực khủng bố như vậy, cực kỳ cường hãn. Đúng lúc này, một cỗ đột phá khí tức bỗng nhiên bạo phát ra. Tất cả mọi người một mặt hoảng sợ hướng phía hư không nhìn lại, khiếp sợ phát hiện cái kia đạo đột phá khí tức đến từ Diệp Khinh Vân trên thân. Cái gì? Hắn đột phá? Còn duy nhất một lần đột phá đến giòm hư cảnh trung kỳ. Cái này tình huống như thế nào? Không ít người một mặt ngậm bực mà nhìn xem Diệp Khinh Vân. Cho dù là vị kia tự cao tự đại tử mãnh cũng là dùng ánh mắt quái dị ngưng tụ tại Diệp Khinh Vân trên thân. Hừ, nhưng rất nhanh, trên mặt hắn liền hiện ra vẻ khinh thường, đứng chắc tay, ngẩng đầu, cao ngạo mà nhìn xem Diệp Khinh Vân, cho dù đột phá thì như thế nào? Trong mắt ta, ngươi vẫn như cũng là một cái châu chấu. Hắn tu vi cao tới giòm hư cảnh đỉnh phong, cộng thêm hai đại thần cấp lĩnh vực, cái này khiến lực chiến đấu của hắn có gấp trăm lần tăng lên, có thể chém giết động hư cảnh sơ kỳ võ giả, cho dù gặp động hư cảnh trung kỳ tu vi võ giả, hắn cũng không sợ hãi chút nào, vẫn có sức đánh một trận. Ngươi quá tự phụ. Diệp Khinh Vân nhìn từ mãnh một chút, nhàn nhạt mở miệng nói, thanh âm rơi xuống, hắn chân phải hướng phía trước bước ra một bước, lập tức, dưới chân hắn xuất hiện một điểm sáng, rất nhanh, này điểm sáng nhanh chóng biến thành một vòng ánh sáng. Vòng sáng sáng chói không gì sánh được, lóa mắt đến cực điểm, tản ra hoảng sợ năng lượng. Ở phía trên có 9 đạo cơ ấn, đang không ngừng xoay tròn lấy. Cựu kiếp cấm vực, đây là cựu kiếp cấm vực, có người nhìn thấy một màn này, kinh hô một tiếng, một mặt khó có thể tin. Hảo tiểu tử, khó trách sức chiến đấu lợi hại như vậy, nguyên lai nắm giữ cựu kiếp cấm vực, vị kia ở vào trong lầu các tử thôi nhìn xuống phương thanh niên áo trắng một chút, thầm nói, "Ân, nghĩ không ra ngươi cũng nắm giữ cựu kiếp cấm vực." Từ manh trên mặt hoảng sợ nhìn xem Diệp Khinh Vân, cảm thấy rất là kỳ quái, kẻ trước mắt này vậy mà nắm giữ cựu kiếp cấm vực. Phải biết, toàn bộ Man Nam chi địa bên trong, có thể nắm giữ cựu kiếp cấm vực thanh niên thực sự không nhiều. Mà phàm là nắm giữ cựu kiếp cấm vực võ giả, danh khí đều cực kỳ vang dội. Nhưng hắn chưa bao giờ thấy qua người trước mắt. Còn có người chuyện không nghĩ tới. Diệp Khinh Vân cười lạnh, chân trái bước ra một bước, lập tức, ở trên người hắn bạo phát ra một cỗ hoảng sợ kiếm khí, xông thẳng lên trời, xé rách hư không, khủng bố như vậy. Đây chính là hắn Tuyết Liên kiếm vực. Toàn bộ bầu trời bỗng nhiên trở nên lạnh đứng lên, trong hư không lại là rơi xuống bông tuyết, nhìn qua cực kỳ mỹ lệ. Nhưng mà, mỗi một đóa bông tuyết đều ẩn chứa cuồng bạo kiếm khí, uy lực kinh người. Cái gì? Ngươi nắm giữ thần cấp kiếm vực? Từ mãnh giật nảy cả mình, trên mặt viết đầy hãi nhiên, hắn khó mà tin được đối phương đã nắm giữ cựu kiếp cấm vực, lại nắm giữ thần cấp kiếm vực. Có thể nắm giữ một đại thần cấp lĩnh vực người đều được xưng là tuyệt thế thiên tài, mà có thể nắm giữ hai đại thần cấp lĩnh vực võ giả được xưng là tuyệt thế yêu nghiệt. Cũng tỉ như nói từ mãnh, hắn là Man Nam chi địa thất yêu người, thực lực cường đại. Không ít người nhìn thấy Diệp Khinh Vân dưới chân hai đại lĩnh vực, sắc mặt đều là biến đổi, xì xào bàn tán. Người này là ai? Vậy mà nắm giữ hai đại thần cấp lĩnh vực, người như vậy có thể sánh ngang thất yêu người. Khó nói, Man Nam chi địa bên trong, nắm giữ hai đại lĩnh vực người tuy nói rất ít, nhưng số lượng cũng có hơn 1000. Những người này sức chiến đấu khoảng cách thất yêu hay là có không ít chênh lệch. Không sai. Từ manh tuy nói là thất yêu bên trong yếu nhất một cái, nhưng là thực lực của hắn cường đại dị thường. Chính là, cho nên trận chiến này vẫn rất có xem chút. Hai đại thần cấp lĩnh vực đủ để chiến thắng ngươi. Diệp Khinh Vân mở miệng nói, hắn còn có đệ tam đại thần cấp lĩnh vực, Sơn Hải cấp vực, nhưng hắn cũng không muốn thi triển đi ra. Ha ha. Từ manh không biết Diệp Khinh Vân trong lời nói mặt khác một tầng ý tứ, hắn nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân nhìn, trong đôi mắt, hàn quang phun ra nuốt vào không thôi, sắc ý lang nhiên, dưới chân kiếm vực đang điên cuồng vận chuyển, vô số đạo kiếm ảnh tựa như là một đóa tràn ra hoa hồng một dạng xuất hiện dưới chân hắn. Chương 2893 Quỷ Mân kiếm vực, chương 2893 Quỷ Mân kiếm vực, kiếm của ta tên miền là Quỷ Mân kiếm vực. Từ manh lạnh lùng mở miệng nói, chết tại kiếm của ta vực, là của ngươi vinh hạnh. Nương theo lấy thanh âm hắn rơi xuống, lập tức dưới chân giống như hoa hồng giống như tràn ra đi ra kiếm ảnh bỗng nhiên biến thành từng đầu lệ quỷ, dương nhanh múa vút hướng phía Diệp Khinh Vân mà đi. Diệp Khinh Vân không sợ hãi chút nào, chân đạp tuyết liên kiếm vực. Vô tận bông tuyết bay xuống tới, mỗi một đóa bông tuyết đều mang theo kinh người kiếm khí, khủng bố như vậy, cùng lệ quỷ bỗng nhiên đụng vào nhau. Lập tức, trong hư không vang lên từng đạo trầm thấp tiếng oanh minh, vang vọng đất trời ở giữa. Song phương rất nhanh giao chiến ở cùng nhau. Diệp Khinh Vân tu vi đã tăng lên tới giòm hư cảnh trung kỳ, cái này rút nhỏ tu vi chênh lệch. Song phương giao chiến trăm cái hội hợp, bất phân cao thấp. Uy thế kinh khủng hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến, để không ít người trên mặt hãi nhiên. Đi chết. Từ manh nổi giận gầm lên một tiếng, tựa như là gào thét dã thú mở dạng, cả người hắn thẳng hướng Diệp Khinh Vân mà đi, kiếm trong tay không ngừng mà run rẩy, dưới chân cựu tiếp cấm vực đang không ngừng chuyển động, các loại cơ tấn tách ra ánh sáng sáng chói, khiến cho lực chiến đấu của hắn tăng lên mấy lần. Nên kết thúc. Diệp Khinh Vân lạnh lùng mở miệng nói, khóe miệng có chút dương lên, cười lạnh một tiếng, "Từ Mãnh, trợn to con mắt của ngươi nhìn xem, như thế nào kiếm đạo?" Thanh âm rơi xuống, Diệp Khinh Vân cầm trong tay Lịch Thiên kiếm, thẳng hướng phía trước mà đi, một cỗ trùng thiên lịch thiên chi ý như núi như biển giống như bộc phát ra. Ầm ầm. Kiếm như buôn lôi, uy thế mãnh liệt, đinh hai nhức óc. Mũi kiếm như sấm ánh sáng, phá không mà đi. Vô tận đông tuyết tử trong hư không bay xuống xuống tới, nhìn rất là mỹ lệ, nhưng lại bộc phát ra một cỗ năng lượng ba động kinh người, như quang minh đổi hắc ám, đem vô số lệ quỷ đều chém giết ở đây. Từng đầu lệ quỷ chịu đựng không nổi cuồng bạo kiếm khí, nhao nhao tự bạo. Đứng tại Quỷ Mân kiếm vực bên trên, Từ Mãnh phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, tựa như là một tấm giấy trắng một dạng. Dưới chân hắn Quỷ Mân kiếm vực không ngừng mà lung lay, răng rắc một tiếng, toàn bộ Quỷ Mân kiếm vực trực tiếp bạo tạc. Hắn mở to hai mắt nhìn, thất khiếu tuôn máu, thanh âm nức quãng, cái này, điều đó không có khả năng. Cho đến chết, hắn đều cảm thấy không có khả năng. Hắn là Man Nam chi địa thất yêu người, làm sao lại thua với một cái không có chút nào danh khí tiểu tử trong tay. Bốn phía võ giả một mặt hoảng sợ nhìn xem một màn này, tràn đầy rung động mà nhìn xem chỗ kia ở trong hư không, tóc dài loạn vũ thanh niên. Hắn đánh bại thất yêu một trong, Từ Mãnh. Đây cũng quá mạnh đi. Từ hôm nay trở đi, hắn chính là thất yêu một trong a. Diệp Khinh Vân đứng ở trong hư không, tóc dài loạn vũ, một đôi tròng mắt tựa như tinh thần giống như sáng chói không gì sánh được, trong mắt tinh quang. Trên mặt không có chút nào kiêu ngạo, đối với hắn mà nói, đánh bại Từ Mãnh chỉ là một chuyện rất bình thường, không có cái gì đáng giá kiêu ngạo. Thật mạnh. Cái kia vẫn đứng tại trong lầu các tử thôi nhìn thấy một màn này, nhiều nhìn Diệp Khinh Vân vài lần, cảm thấy kẻ này quá mạnh. Có lẽ hắn thật có thể giúp ta cầm tới Nam Man yêu hoa, hắn đôi mắt lóe lên một cái. Đại ca, Cao Đông đi tới, rất là cảm thán nói, thất yêu tính là cái dám gì a? Đại ca so thất yêu không biết lợi hại gấp bao nhiêu lần đâu. Trong lòng hắn, hắn một mực rất tôn kính Diệp Khinh Vân. Lạc Linh đi tới, trên gương mặt xinh đẹp nổi lên kiêu ngạo dáng tươi cười đến, là Diệp Khinh Vân cảm thấy kiêu ngạo. Đó là nam nhân của nàng. Đúng lúc này, chân trời đột nhiên bay tới một đạo băng lãnh màu vàng tiên quang, vụ sáng, mang theo năng lượng ba động kinh người. Đại ca, coi chừng. Cao Đông nhìn thấy một màn này, biến sắc, tay hắn cầm người lùn thần truy, hướng phía mũi tên kia nhanh chóng đánh tới. Lập tức, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một đạo lôi vân. Nương theo lấy Cao Đông truy rơi xuống, lập tức, cái kia đạo lôi vân trùng bắn ra một đạo sáng chói lôi quang, mang theo hoảng sợ năng lượng. Lôi quang thẳng hướng lấy phía dưới mũi tên màu vàng mà đi. Nhưng mà, màu vàng mũi tên kia vậy mà hư ảo, lấp lóe đi qua, lại hóa thành thực chất, rơi vào Cao Đông trên thân. Cái kia đạo mũi tên màu vàng vốc một tiếng xuyên thấu Cao Đông trên bờ vai, kéo lấy thân thể của hắn bay hơn 10 mét, hung hăng găm trên mặt đất, máu tươi từ bờ vai của hắn bên trong chảy ầm ầm đi ra. Cao Đông, Diệp Khinh Vân la lớn, mắt thử một nước, khắp huyết gầm hét. Có thể làm cho mũi tên trong nháy mắt hư ảo, lại trong nháy mắt biến thành thực chất, đó là chỉ có nắm giữ không gian pháp tác động hư cảnh võ giả mới có thể làm đến. Người đến rất có thể là động hư cảnh hoặc vượt xa quá động hư cảnh cấp bậc võ giả. Người vận khí rất tốt. Đúng lúc này, trong hư không vang lên một đạo thanh âm âm trầm. Trầm thấp tiếng xé gió từ tiền phương vang lên, trong nháy mắt hấp dẫn Diệp Khinh Vân chú ý, chỉ gặp một bóng người đạp không mà đến, ở trong tay của hắn còn nắm một tấm đại cung màu vàng, hắn người mặc một kiện áo giáp màu đỏ ngòm, hất lên một huyết sắc áo choàng, nhìn đặc biệt tiêu sái, ánh mắt lạnh như băng quét về phía Diệp Khinh Vân trên thân, như cao cao tại thượng chúa tể một dạng, trong đôi mắt có giống như thực chất giống như sắc ý, hàn quang bùng lên lấy, giết con của ta, giết không tha. Nguyên lai người này là rơi tướng quân. Hắn một thân tu vi đã sớm vượt qua động hư cảnh, đạt đến bất hủ cảnh. Diệp Khinh Vân mặc dù có được tam đại thần cấp lĩnh vực, nhưng đối mặt địch nhân như vậy, hắn muốn chiến thắng đối phương căn bản không có khả năng. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, hắn nghĩ tới trước đó từ thôi cho hắn đồ vật, chỉ cần nghiền nát nó, liền có thể trực tiếp tiến vào Nam Man Sơn cốc bên trong. Nhưng khi hắn muốn nghiền nát thời điểm, đột nhiên, một cỗ cực kỳ cường đại năng lượng trực tiếp rơi vào trên người hắn, khiến cho hắn không thể động đậy. Muốn chạy trốn? Không cửa. Hôm nay, ngươi liền lưu ở nơi đây đi. Nơi này sẽ trở thành nơi chôn thây ngươi, rơi tướng quân lãnh khốc mở miệng nói, nhìn xem Diệp Khinh Vân tựa như là đang nhìn một người chết, tựa hồ hắn đã nắm giữ Diệp Khinh Vân sống và chết. Đáng giận. Diệp Khinh Vân sắc mặt dữ tợn, người này bị thương Cao Đông, tội đáng chết vạn lần. Lạc Linh giờ phút này chính chiếu cố Cao Đông. Đại ca, không cần phải để ý đến ta, đi, nhanh cùng đại tẩu cùng đi. Cao Đông mở miệng nói, miệng phun lấy máu tươi, sắc mặt trắng bệnh. Hết hy vọng đi, hôm nay các ngươi một cái cũng đừng hòng đi, rơi tướng quân lạnh lùng mở miệng nói, hắn là quyết định muốn giết Diệp Khinh Vân bọn người, là nhi tử báo thù rửa hận. Tay phải hắn chậm rãi nâng lên, trong lòng bàn tay tràn ngập một cỗ cực kỳ năng lượng cuồng bạo, không ít người cảm nhận được năng lượng cuồng bạo này, sắc mặt đều là biến đổi, đều lui về phía sau mấy bước để tránh bạo lây. Nương theo lấy rơi tướng quân động tác rơi xuống, lập tức không gian bốn phía ngưng kết lại, kinh khủng dị thường. Chết. Rơi tướng quân đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân, không do dự nữa, trực tiếp nâng tay phải lên hướng phía Diệp Khinh Vân mà đi. Nhưng lại tại đúng lúc chỉ mảnh treo chung này, đột nhiên trong hư không vang lên một đạo trầm thấp âm thanh xé gió, ngay sau đó một đạo không thua tại rơi tướng quân uy lực một trường tâm ẩm bắn xuống. Chương 2894 Nam Man Sơn Cốc. Chương 2894 Nam Man Sơn Cốc. Hai đạo năng lượng kinh người ở trong hư không đụng vào nhau. Vâng. Lập tức toàn bộ hư không nóng nóng run lên, khói bụi cuồn cuộn phía dưới. Diệp Khinh Vân, Cao Đông cùng Lạc Linh thân ảnh trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Thứ thôi, ngươi vì sao ra tay với ta? Lạc tướng quân phát ra một đạo gào thét thanh âm, một đôi tròng mắt phun ra nuốt vào lấy vô tận hàn quang. Nam Man Sơn Cốc, ba đạo thân ảnh nhanh chóng xuất hiện ở trong đó. Ba người này rõ ràng là Diệp Khinh Vân, Lạc Linh cùng Cao Đông. Cao Đông nằm trên mặt đất. Diệp Khinh Vân biết vừa rồi sở dĩ có thể còn sống xuất hiện ở đây, tất cả đều là bởi vì bị kia tin tức các chủ tử thôi. Giờ phút này, một bóng người xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn, người này tự nhiên là Từ Thôi. Nắm giữ Tam đại thần cấp lĩnh vực, người rất không tệ. Từ Thôi nghiêm túc nhìn Diệp Khinh Vân, rất là cảm thán nói: "Tại vừa rồi đúng lúc chỉ mảnh treo chung, Diệp Khinh Vân dự định thi triển toàn bộ thủ đoạn đến đối kháng Lạc tướng quân, hắn cũng không thể ngồi chờ chết đi." Thế là, sau cùng một đạo thần cấp lĩnh vực Sơn Hải cấp vực phát huy ra. Cái này tự nhiên bị Từ Thôi phát hiện. Sau đó, ngươi liền giúp ta đi tìm Nam Man Yêu Ma đi. Từ Thôi mở miệng nói, nhìn một chút Cao Đông một chút, hắn giơ lên tay phải, dựng lên một đầu ngón tay. Trên đầu ngón tay bỗng nhiên tách ra ánh sáng sáng chói, hướng phía Cao Đông vết thương mà đi. Tại như vậy trong quá trình, Cao Đông trên ngực vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng biến mất lấy, rất là kỳ quái. Thương thế của hắn đã khôi phục. Từ Thôi nói ra, đa tạ tiền bối. Diệp Khinh Vân chắp tay, cảm kích nói ra, tốt, Nam Man Sơn Cốc nguy cơ trùng trùng, các ngươi hành sự cẩn thận. Về phần cái kia Lạc tướng quân, chỉ cần có ta ở đây, hắn liền không gây thương tổn được các ngươi. Hắn vừa rồi đối với Lạc tướng quân xuất thủ, đã là cùng Lạc tướng quân hoàn toàn bị mặt. Nói xong lời này, thân hình hắn run lên, nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ. Diệp Khinh Vân bọn người nghỉ ngơi một lát sau, chính là đứng dậy, hướng phía trước mà đi. Diệp Khinh Vân mở ra Từ Thôi cho địa đồ, tìm đúng một cái phương hướng sau, sải bước mà đi. Theo tiến lên, bọn hắn đi tới một tòa kỳ diệu sơn cốc. Vốn cho rằng cái kia Nam Man Yêu Hoa rất khó tìm, có thể đi vào, hắn hoảng sợ phát hiện tại phía trên thung lũng kia một chỗ trên vách đá dựng đứng, một đóa đóa hoa khổng lồ tỏa ra, còn lóe ra hào quang sáng chói, tản ra làm cho người thèm nhỏ dãi linh lực khí tức, mà lại tại cái này hoa trung quanh tựa hồ còn có từng vòng gợn sóng linh lực nhộn nhạo lên, có một loại cực kỳ thần bí lực lượng. Giờ phút này, dưới sơn cốc đứng đấy không ít người, những người này tựa hồ cũng là vì đóa này Nam Man Yêu Hoa mà đến. Tại lực lượng thần bí kia phía dưới, Diệp Khinh Vân phát hiện tu vi của mình vậy mà tại không ngừng mà giảm xuống lấy, đương nhiên loại này giảm xuống cũng không phải là chân chính giảm xuống, chỉ cần rời đi nơi đây, như vậy thì sẽ khôi phục tu vi. Giờ phút này, một vị động hư cảnh cấp bậc võ giả gào thét mà đến, vừa đến nơi đây, tu vi của hắn liền giảm mạnh. Ngắn ngủi một lát, tu vi của hắn vậy mà trực tiếp hạ xuống đến phổ hư cảnh sơ kỳ bên trong. Nhìn từ điểm này, tu vi càng cao người tới nơi đây, như vậy hạ xuống tu vi tốc độ liền càng nhanh. Khó trách Từ Thôi không dám tự mình đến, lấy tu vi của hắn đến chỗ này, tu vi sẽ hạ xuống đến một cái rất không hợp thói thường trình độ, kể từ đó hắn hoàn toàn liền không có thực lực đến cướp đoạt cái kia một đóa Nam Man Yêu bỏ ra. Từ bốn phía võ giả lời nói tới nghe, những người này cũng không đều là Từ Thôi người, có hay là võ giả khác người, mà đầu của bọn hắn không thể nghi ngờ đều là vượt xa động hư cảnh cấp bậc võ giả. "Ân, tiểu tử ngươi thật đúng là tới a." Đúng lúc này, một đạo thanh âm lãnh đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, ba đạo thân ảnh xuất hiện tại Diệp Khinh Vân trong tầm mắt. Ba người này đối với Diệp Khinh Vân tới nói cũng không lạ lắm. Cái kia cầm đầu là một vị toàn thân có tà khí thanh niên, ánh mắt của hắn một mực rơi vào Lạc Linh trên thân. Một đôi tròng mắt hiện ra tham lam chi quang, hận không thể đi cùng thân Lạc Linh mấy ngàn miệng. Vị thanh niên này rất sắc, nhưng hắn tu vi đã đạt đến giòm hư cảnh đỉnh phong. Nơi này rất kỳ quái, tu vi đạt tới giòm hư cảnh võ giả, tu vi tuy nói cũng đang giảm xuống, nhưng hạ xuống tốc độ rất là chậm chạp. Cho nên, đến chỗ này võ giả đại bộ phận tu vi đều tại giòm hư cảnh bên trong. "Tin tưởng ta, ngươi sẽ hối hận tới chỗ này." Thanh niên tà khí lạnh lùng nhìn về phía Diệp Khinh Vân, liếm môi một cái, một đôi tròng mắt phun ra nuốt vào lấy vô tận hàn quang đến, "Đợi lát nữa, ta lại ở chỗ này, ngay trước nơi này tất cả mọi người đùa bỡn nữ nhân của ngươi, để cho ngươi nữ nhân phát ra bản tính tiếng thê ở." Các bạn, không gì sánh được dâm đãng thanh âm từ trong cổ họng của hắn cút ra đây. Mẹ nhà hắn, Cao Đông vốn là tính cách nóng nảy người, nghe nói như thế, mày rậm gậy lên trên, nhếch miệng mắng, "Đợi lát nữa, lao tử ta đưa ngươi đánh ngã trên mặt đất, dùng của ta búa lớn đánh nát cúc hoa của ngươi." Thanh niên tà khí nghe nói như thế, trong lòng nhanh chóng sinh sôi ra lửa giận đến, "Ngươi cái chết người lùn." "A a a." Cao Đông nghe nói như thế, trong nháy mắt nổi giận đùng đùng, toàn thân lông tơ từng cây dựng nên đứng lên, tóc dài luồn vũ. Một đôi tròng mắt phun ra nuốt vào lấy vô tận hàn quang. Hắn bình sinh ghét nhất người khác nói hắn thấp. Vừa có người nói hắn thấp, hắn liền nổi giận, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Ai u, chết người lùn lại xảy ra khí. Thật là một cái vô đầu vô não chết người lùn, đứng tại thanh niên tà khí sau lưng một vị võ giả một mặt nghiền ngẫm mở miệng nói. A, 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 ta muốn giết ngươi. Đưa ngươi miệng đánh cho nháo nhuẹn. Cao Đông tay phải cầm một thanh người lùn thần truy, thân hình run lên, hướng phía trước mà đi. Ta sợ ngươi a. Lần trước liền nghĩ kỹ đất tốt giáo huấn ngươi. Ngươi chính là một cái người lùn, một cái đen tui người lùn, tộc người lùn nhất định trở thành chúng ta nhân tộc tập dịch, vị võ giả kia lạnh lùng mở miệng nói. Ngươi nhất định phải chết. Chết chắc. Cao Đông giận dữ xung quanh, trong tay người lùn thần truy sau đó một khắc bỗng nhiên biến lớn, đồng thời còn lóe ra ánh sáng màu bạc, giống bị vô tận lôi đỉnh quấn quanh lấy, tản ra uy thế kinh khủng, khiến cho không gian đều đọc lại xuống tới. Không ít người nhìn thấy một màn này, trên mặt vẻ kinh ngạc. Cao Đông cầm trong tay người lùn thần truy, bỗng nhiên lập tức, trong hư không xuất hiện một đóa to lớn lôi vân. Lôi vân trung không ngừng mà lóe ra lôi quang chi quang, nổi lên cực kỳ khủng bố năng lượng, giống như gió lốc một dạng hướng phía dưới của tới. Một đạo hoàng sợ lôi quang từ lôi vân trung nổ bắn ra đến. Ngay sau đó, tựa như mưa to thế công trong nháy mắt bạo phát ra. vô tận lôi quang rơi vào vị võ giả kia trên thân. Này võ giả tu vi cùng Cao Đông một dạng, đều tại giòm hư cảnh sơ kỳ, nhưng mà lực chiến đấu của hắn nhưng lại xa xa không bằng Cao Đông. Cảm nhận được cái kia cuồng bạo uy lực, sắc mặt của hắn đại biến, trở nên trắng bệnh, tựa như là một tấm giấy trắng một dạng, muốn tránh né, nhưng này đạo lôi đỉnh tốc độ thực sự quá nhanh, đột nhiên rơi vào phía dưới. Bèn, bèn, bèn. Hắn toàn bộ thân hình trực tiếp bạo tạc, huyết vụ tràn ngập. Chương 2895 thần cấp biến dị thể, chương 2895 thần cấp biến dị thể, Cao Đông sức chiến đấu khủng bố như vậy, một truy rơi xuống trong nháy mắt oanh diệt một vị võ giả. Người một chết. Đứng tại thanh niên tà khí sau lưng võ giả nổi giận gầm lên một tiếng, hướng phía Cao Đông phóng đi. Cao Đông lạnh nhạt cười một tiếng, cầm trong tay người lùn thần truy, lại lần nữa hướng phía vị võ giả kia đập tới. Oanh! Lôi vân cuồn cuộn, mấy đạo lôi đình điên cuồng rơi xuống, lập tức, phía dưới, vị võ giả kia bị ngạnh sinh sinh đập chết. Trước mắt một màn này để thanh niên tà khí triệt để nổi giận. Hắn hai vị thủ hạ cứ như vậy bị Cao Đông giết chết. Hắn sát mặt âm trầm, trong đôi mắt phun ra nuốt vào lấy quần quần sát ý, giống như đại dương mênh mông một dạng. Sát ý kinh khủng giống như thực chất một dạng, làm cho người hãi nhiên. Một cái hạ đẳng chủng tộc mà thôi, cũng dám giết bản công tử hai đầu chó. Bản công tử thề chẳng những muốn đem ngươi giết, còn muốn đem toàn bộ tộc người lùn tiêu diệt. Từ đây, trong thiên địa này lại không tộc người lùn. Thanh niên tà khí phát ra uy hiếp lời nói, lại muốn tiêu diệt giữa thiên địa tất cả tộc người lùn. Không tốt. Nghe nói như thế, Diệp Kinh Vân thầm kêu không tốt. Cao Đông vốn là một cái dễ giận người. Hắn tối kỵ chính là người khác vũ nhục tộc người lùn. Thanh niên tà khí đối với tộc người lùn làm nhục như vậy, tương đương chạm đến Cao Đông bảy ngược. Bảy ngược chạm bảo, hẳn phải chết không nghi ngờ. A, a, a. Cao Đông trên mặt tức giận lại lần nữa tăng vọt đứng lên, như núi lửa bộc phát một dạng, tóc là vũ, trong tay màu bạc truy vậy mà lại lần nữa biến lớn, so với chính mình thân thể không biết to được bao nhiêu lần, tựa như là một ngọn núi nhỏ một dạng. Da của hắn trở nên đỏ như máu không gì sánh được, tóc cũng từ màu đen biến thành màu đỏ. Một đôi hắc bảo thạch đôi mắt lập tức bị máu tươi tràn ngập. Ở trên người hắn xuất hiện đại lượng huyết sắc khí lưu, cuồng hóa. Đồng thời đây không phải bình thường cuồng hóa, mà là siêu cấp cuồng hóa. Trong nháy mắt này, Cao Đông tu vi vậy mà cưỡng ép tăng lên tới giòm hư cảnh hậu kỳ bên trong. A, a, a. Danh con, dám vũ nhục ta tộc người lùn, ta Cao Đông hôm nay nhất định đưa ngươi thân thể sẽ thành mảnh nhỏ. Cao Đông đạp ở trong hư không, mái tóc dài màu đỏ ngòm theo gió mà tung bay, trong tay màu bạc truy bùng lên lấy kinh khủng lôi đình chi lực, chung quanh thiên địa chi thế bỗng nhiên biến đổi, giống như mấy chục mét không gian đều phát sinh bặm mẻo, khủng bố như vậy. Diệp Kinh Vân gặp Cao Đông dạng này, biết mình không cách nào ngăn cản hắn, lôi kéo Lạc Linh lui ra phía sau. Không ít người cảm nhận được cái này khí thế cuồng bạo sau, sắc mặt nhao nhao biến đổi, kinh hãi một tiếng, thân hình nhanh chóng tối lui. Những người này đều cùng Cao Đông duy trì khoảng cách mấy trăm mét, phòng ngừa bạ lây. Diệp Kinh Vân nhìn qua Cao Đông trong tay người lùn thần truy. Bây giờ người lùn thần truy so trước đó càng có uy lực. Đối mặt nổi giận Cao Đông, thanh niên tà khí trên mặt không chút nào lộ ra vẻ sợ hãi, một mặt bình tĩnh, hắn đạp ở trong hư không, chết người lùn, hạ đẳng chủng tộc, ngươi căn bản không biết ta là ai. Không ít người nhìn chằm chằm thanh niên tà khí nhìn, cùng nhau kinh hô một tiếng. Là Trần Khải, thất yêu mạnh nhất. Trần Khải, thất yêu bên trong mạnh nhất một người, nghe nói, hắn chiến thắng thất yêu một trong người chỉ dùng một chiêu, thực lực cường đại, khủng bố như vậy. Hắn mặc dù cảm thấy Cao Đông khí thế cường hãn, nhưng lại không chút nào lui lại, ở phía sau hắn bỗng nhiên nổi lên một đôi vết sắc cốt trảo. Cái này hai cái cốt trảo mang theo hoảng sợ sát khí, khiến cho không gian cũng hơi bóp méo đứng lên. Biến dị thể. Diệp Kinh Vân thấy cảnh này, không khỏi kinh hô một tiếng, đây là hắn đi vào chư thần vị diện bên trong lần thứ nhất nhìn thấy biến dị thể người. Huyết cốt biến dị thể, có người kinh hô một tiếng. Biến dị thể vốn là so với bình thường võ giả phải cường đại. Đương nhiên, biến dị thể người muốn trưởng thành tuyệt không phải là chuyện dễ dàng. Cái này Trần Khải là có chút bản sự, không hổ có thể trở thành Man Nam Chi Địa thất yêu số 1. Man Nam Chi Địa có thất yêu, bang địch. Mười người này đều là Man Nam Chi Địa có đủ nhất võ đạo thiên phú người. Thất yêu, bang địch, tu vi cũng sẽ không vượt qua bất hủ cảnh. Bang địch nghe nói đều là động hư cảnh cấp bậc cao thủ. Chết. Bị Trần Khải lại lần nữa nhục nhã, Cao Đông nổi giận đùng đùng, trên mặt lông tóc đều chuẩn bị dựng đứng. Giống như là một đầu phát cuồng dã thú, hai tay của hắn giơ lên người lùn thần truy, lập tức trên bầu trời xuất hiện đại lượng lôi vân, dẫn thiên địa chi lực ầm vang nện ở trên mặt đất. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, cả vùng đại địa đều tại kịch liệt lắc lư. Sau một khắc, mặt đất trực tiếp sụp đổ, trăm mét chi địa nhanh chóng sụp đổ xuống dưới, bốn phía cây cối bị đều bẻ gãy. Trần Khải phía sau hai cái huyết sắc cốt trảo đống nhiên biến lớn, thẳng hướng phía trước mà đi, cùng người lùn thần truy hung hăng đụng vào nhau. Bèn, 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 mãnh liệt trùng kích vào. Trần Khải phía sau huyết sắc cốt trảo trong nháy mắt vỡ vụn, đẩy vào trên mặt đất. Phúc. Thân hình của hắn lùi gấp. Hai người ngắn ngủi giao chiến lại làm cho hiện trường động tĩnh rất lớn, phóng tầm mắt nhìn tới, ánh mắt chiếu tới chỗ, một mảnh hỗn độn. Bốn phía thô to cây cối tại cái này từng luồng mắt trần có thể thấy sóng xung kích phía dưới, luồn ngang lộn xộn ngã trên mặt đất, loạn thạch bắn bay, cát bụi đầy trời. Một màn trước mắt tựa như là thế giới tận thế một dạng. Diệp Kinh Vân biết vừa rồi người lùn Cao Đông thi triển một chiêu mạnh nhất. Hô, hô, hô. Cao Đông thi triển xong chiêu này sau, từng ngụm thở phì phò. Rất hiển nhiên, một chiêu kia hao phí hắn quá nhiều tinh lực. Giờ phút này, Trần Khải thân hình lùi gấp, phun ra một miệng lớn máu tươi đến, sắc mặt trắng bệch, tựa như là một tấm giấy trắng một dạng. Một màn này để không ít người trợn mắt hốt mồm, trên mặt nổi lên mãnh liệt vẻ không thể tin được. Bọn hắn không thể tin được một màn này. Thất yêu số 1 vậy mà ở vào hạ phong. Cái này sao có thể? Chết người lùn, ngươi đem ta chọc tới. Giờ phút này, một đạo huyết ảnh xông thẳng lên trời, đạp ở trong hư không, tóc dài luân vũ, phía sau cái kia bị một truy nổ nát cốt chảo vậy mà lại lần nữa dài đi ra, đồng thời biến thành kim quang chảo, mang theo ngập trời năng lượng, khủng bố như vậy. Trần Khải rất tức giận, hắn lại bị một cái hạ đẳng chủng tộc đả thương thành dạng này, đây quả thực không thể nhịn. Cốt chảo hướng phía nắm vào trong hư không một cái, lập tức, hai cái cốt chảo bên trên đều xuất hiện một thanh cốt kiếm. Trần Khải hai tay phân biệt nắm hai thanh lợi kiếm, trên mặt dữ tợn mà nhìn xem phía dưới người lùn cao đông, trong đôi mắt ánh lửa tại thời khắc này dâng lên, giận dữ hét, chết tại ta bốn ảnh huyễn kiếm bên dưới, làm hèn mọn hạ đẳng chủng tộc ngươi, đủ để vui vẻ. Thanh âm rơi xuống, thân hình hắn run lên, bốn kiếm vung dậy, lập tức, bốn đạo kiếm quang giống như ảo ảnh hướng phía cao đông mà đi. Cao đông. Diệp Kinh Vân nhìn thấy một màn này, sốt ruột hô, hắn biết thời khắc này cao đông đã lại không sức chiến đấu, vừa rồi một chiêu kia tuy mạnh, lại hao phí cao đông thể nội toàn bộ năng lượng, muốn ngăn cản Trần Khải một chiêu này là không thể nào. Diệp Kinh Vân không do dự, vọt thẳng ra ngoài, cầm trong tay Nịch Thiên kiếm, lập tức một cỗ hoảng sợ Nịch Thiên kiếm ý xông vào mây xanh, khủng bố như vậy. Tay phải hắn không ngừng mà quơ Nịch Thiên kiếm, Nịch Thiên chi ý đều tỏa ra, ngăn cản Trần Khải bốn ảnh huyết kiếm. Đại ca, Cao Đông nhìn qua Diệp Kinh Vân thân ảnh, rất là cảm động. Chương 2896 tỉnh tự kiếm ảnh chương 2896 tỉnh tự kiếm ảnh Diệp Kinh Vân đứng tại Cao Đông trước người, cầm trong tay Nịch Thiên kiếm, ngăn cản đối phương khí thế hung hung chiêu thức. Phía trước, Trần Khải bốn kiếm vung dậy, bốn đạo kiếm ảnh giao nhau cùng một chỗ, kết nối thành một cái quỷ dị chữ tỉnh. Hưu, Trần Khải nặng nghề mà cơ bốn kiếm. Lập tức, hình chữ tỉnh thành kiếm ảnh gào thét mà đến, dẫn tới không gian một trận rung động, trật tựa như là giang hà vỡ đê bình thường, khí thế kinh khủng đống nhiên bộc phát, như thiểm điện hướng lấy Diệp Kinh Vân mà đi. Cảm nhận được cái này cuồng bạo uy lực, Diệp Kinh Vân lông mày thật sâu nhíu một cái, hắn biết mình mặc dù có thể tránh né, nhưng một khi tránh né, như vậy mất đi sức chiến đấu Cao Đông liền sẽ hoàn toàn tiếp nhận chiêu này, mà kết quả hắn phải chết không nghi ngờ. Cho nên, bay ở Diệp Kinh Vân trước mặt chỉ có một con đường, đó chính là liều mạng. Người trước mắt không hổ là thất yêu số 1, thực lực rất là cường đại. So Diệp Kinh Vân lúc trước gặp được thất yêu bên trong người cường đại hơn nhiều. Tại cái kia hình chữ tỉnh thành kiếm ảnh mà đến thời điểm, Diệp Kinh Vân trong nháy mắt tế ra Tam đại thần cấp lĩnh vực, Cửu Tiếp cấm vực, Tuyết Liên kiếm vực cùng Sơn Hải cấp vực. Tam đại thần cấp lĩnh vực thi triển đi ra, lập tức, lực công kích của hắn, lực phòng ngự chờ chút đều có tăng lên trên diện rộng. Phong địch. Ngay sau đó, Diệp Kinh Vân thi triển mạnh nhất kiếm thuật. Hắn tự sáng tạo thần kỹ, Phong địch. Bây giờ, theo thi triển số lần tăng nhiều, hắn đối với Phong địch lĩnh ngộ đề cao mấy cái cấp bậc, uy lực so trước đó phải lớn hơn nhiều. Diệp ca. Lạc Linh rất là lo âu nhìn về phía Diệp Kinh Vân, sợ Diệp Kinh Vân thụ thương, nhưng nàng hiện tại đã không có chút nào tu vi, không cách nào trợ giúp Diệp Kinh Vân, chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Kinh Vân cùng địch nhân giao chiến. Phanh. Sau một khắc, Phong Lịch cùng đối phương tỉnh tự kiếm ảnh đống nhiên đụng vào nhau. Phanh. Diệp Kinh Vân thân thể nhận lấy cường đại khí lãng trùng kích, thân hình nhanh chóng tối lui, trên mặt đất xuất hiện một đạo hơn 10 mét vết cắt. Lùi lại đằng sau, thân hình của hắn vừa rồi ổn định, nhưng ngay sau đó, được một im lìm, một ngụm máu đen phun ra. Đại ca. Cao Đông thấy thế, rất là sốt ruột, chạy tới đỡ lấy Diệp Kinh Vân. Ta không sao. Diệp Kinh Vân mở miệng nói, ngẩng đầu nhìn qua phía trên thanh niên tà khí. Thanh niên tà khí nhận được Diệp Kinh Vân một kích sau cũng không tốt đẹp gì, đồng dạng là phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt hắn âm tình bất định, nhìn phía dưới Diệp Kinh Vân rất là giật mình. Ngươi vẫn là thứ nhất có thể ngăn cản được ta bốn ảnh huyễn kiếm người. Trần Khải đạp ở trong hư không nhìn phía dưới Diệp Kinh Vân, âm lãnh nói, tiếp xuống một kích ta nhìn ngươi như thế nào chịu được. Thanh âm rơi xuống, hắn chân phải bước ra một bước, lập tức dưới chân hắn nhiều hơn tam đại vòng sáng. Đây là tam đại thần cấp lĩnh vực. Không ít người nhìn thấy một màn này, nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh. Trần Khải, hắn muốn tích cực. Tam đại thần cấp lĩnh vực đồng thời thi triển đi ra, cái này có bao nhiêu biến thái a? Hắn lại đối với người này thi triển một chiêu kia, người này hẳn phải chết không nghi ngờ a. Đúng vậy a. Bất quá, gia hỏa này cũng rất lợi hại, vậy mà có thể bước đến thất yêu số một thi triển toàn bộ thủ đoạn đến. Không ít người xì xào bàn tán, những người này không có một cái nào xem trọng Diệp Kinh Vân, đều cho rằng Diệp Kinh Vân thua không nghi ngờ. Đối với Trần Khải có được tam đại thần cấp lĩnh vực, Diệp Kinh Vân cũng không cảm thấy kỳ quái. Dù sao Trần Khải là thất yêu một trong, hơn nữa còn là thất yêu người mạnh nhất, nếu không có thần cấp lĩnh vực, hắn mới có thể cảm thấy kỳ quái đâu. Ta còn có một đạo thần cấp lĩnh vực. Đúng lúc này, đột nhiên, Trần Khải một mặt nghiền ngẫm mà nhìn xem Diệp Kinh Vân, chậm rãi mở miệng nói, ánh mắt kia liền tựa như là đang nhìn nắm sấp trên mặt đất một con run rế, đương theo lấy thân hình hắn khẽ động, lập tức, một cô hoảng sợ sát khí từ trên người hắn bạo phát đi ra. Tứ đại lĩnh vực, ảnh kiếm lĩnh vực, cửu tiếp cấm vực, hư không thật vực cũng sát khí thế vực. Trần Khải ngạo nghễ mở miệng nói, cái gì? Hắn vậy mà lĩnh ngộ ra tứ đại thần cấp lĩnh vực? Bốn phía võ giả nghe nói như thế, mặt lộ giật mình. Khó trách hắn có thể trở thành thất yêu số 1. Nguyên lai hắn có tứ đại thần cấp lĩnh vực. Giờ phút này, nương theo lấy Trần Khải tế ra tứ đại thần cấp lĩnh vực sau, lập tức, trên người hắn khí thế đạt đến cực hạn, như núi như biển giống như bộc phát ra. Có thể lĩnh ngộ ra một đại lĩnh vực võ giả liền được xưng là thiên tài, cũng đủ để nói rõ võ đạo thiên phú nghịch thiên, mà bây giờ, Trần Khải lại lĩnh ngộ ra bốn loại. Diệp Kinh Vân sắc mặt chìm xuống một chút. Đúng lúc này, cái kia sinh trưởng ở trong hư không Nam Man yêu hoa đống nhiên tách ra một đạo ánh sáng sáng chói, như hình quạt giống như hướng phía bốn phương tám hướng mà đi. Nam Man yêu hoa trên người cấm lực tiêu tán. Không ít người cảm thụ sau, sắc mặt nhao nhao biến đổi, sau một khắc, bọn hắn cùng nhau hướng lấy Nam Man Yêu Hoa mà đi.
"Tiểu tử, chờ ta lấy Nam Man Yêu Hoa hậu, chính là tử kỳ của ngươi."
Đặt ở trong hư không, Trần Khải từ trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân, đôi mắt phun ra nuốt vào lấy một màn hàn quang, sau đó, hắn bỗng nhiên hướng phía trước mà đi, muốn lấy đi Nam Man Yêu Hoa. Ngắn ngủi nguy cơ biến mất, nhưng Diệp Khinh Vân biết đợi lát nữa hắn thế tất yếu cùng Trần Khải một trận chiến. Hắn không có niềm tin quá lớn chiến thắng Trần Khải, dù sao người sau chẳng những tu vi cao hơn hắn, hơn nữa còn lĩnh ngộ ra so với hắn càng nhiều thần cấp lĩnh vực.
"Đại ca."
Cao Đông mặt lộ lo âu nhìn về phía Diệp Khinh Vân.
Lạc Linh cũng là đi tới Diệp Khinh Vân bên người.
"Không có việc gì."
Diệp Khinh Vân lạnh nhạt mở miệng nói.
"Cái kia tựa hồ cũng không phải thật sự là Nam Man Yêu Hoa, bên người." Lạc Linh bỗng nhiên đối với Diệp Khinh Vân nói ra.
"Ân."
Nghe được Lạc Linh lời nói, Diệp Khinh Vân ngẩng đầu, hướng phía trước xem xét, cẩn thận nhìn một chút, hắn hoảng sợ phát hiện trước mắt trong sơn cốc Nam Man Yêu Hoa lưu chuyển lên một loại rất quỷ dị năng lượng ba động. Cái kia ba động giống như từ một phương hướng khác truyền đến. Diệp Khinh Vân tinh thần lực rất mạnh, đừng quên, hắn còn là một vị rất mạnh cấp thần sư. Thần niệm quét qua, hắn hoảng sợ phát hiện tại cách đó không xa có cửa hàng, động này miệng ngược lại là cực kỳ bí ẩn, tại trong động khẩu hình như có huyễn trận ra chỉ lấy, khiến cho võ giả không có khả năng dễ dàng phát hiện.
"Ở nơi đó,
Cao Đông, chúng ta đến đó." Diệp Khinh Vân đối với Cao Đông nói ra.
"Tốt, đại ca."
Cao Đông cầm trong tay truy, thể nội khôi phục không ít năng lượng, nặng nề mà nhẹ gật đầu, đi theo Diệp Khinh Vân mà đi. Một nhóm ba người nhanh chóng hướng phía động phủ bí ẩn mà đi. Những cái kia chính cấp đoạt Nam Man Yêu Hoa người không có chút nào phát hiện Diệp Khinh Vân động tĩnh. Rất nhanh, Diệp Khinh Vân đám người thân ảnh chính là xuất hiện ở động phủ bí ẩn bên trong, bọn hắn vừa đến, đôi mắt liền đột nhiên sáng lên.
"Đại ca, đây mới là Nam Man Yêu Hoa a." Bên người, Cao Đông hưng phấn mà nói ra.
Tại trong tầm mắt của bọn hắn, phía trước có một đóa giống như ngọc tạo ra hoa sen, ở vào một trong ao, thỏa thích hấp thu bốn phía linh lực, từng luồng quỷ dị năng lượng ba động từ đóa hoa sen này bên trên tán phát đi ra. Nếu đây không phải là chân chính Nam Man Yêu Hoa, như vậy nó là cái gì?
Diệp Khinh Vân bỗng nhiên nghĩ đến vấn đề này, sắc mặt đột nhiên chìm xuống một chút.
Chương 2897 Nam Man Yêu Hoa, chương 2897 Nam Man Yêu Hoa. Diệp Khinh Vân biết ở vào trong động phủ mới thật sự là Nam Man Yêu Hoa, nếu nơi này mới là, như vậy bên ngoài ở trong hư không đóa hoa kia lại là cái gì? Thân hình hắn nhảy lên, thẳng hướng ao mà đi. Vừa tiến vào ao, hắn hoảng sợ phát hiện chính mình đi tới mặt khác trong một vùng thế giới. Một tòa cổ quái trong hồ nước có một đóa to lớn giống như ngọc tạo ra đóa hoa.
Đây cũng là Nam Man Yêu Hoa.
Đứng dậy lướt đi, thẳng hướng Nam Man Yêu Hoa mà đi.
Theo tiến lên, Diệp Khinh Vân hoảng sợ phát hiện không khí đều trở nên mỏng manh đứng lên, hô hấp đều trở nên chẳng phải thông thuận.
Có gì đó quái lạ. Diệp Khinh Vân hơi nhướng mày, tranh thủ thời gian vận chuyển công pháp, dùng cái này để ngăn cản trong hồ kia quái lực.
Tại công pháp vận chuyển phía dưới, truyền khắp toàn bộ thân thể lập tức dễ dàng xuống tới.
Diệp Khinh Vân tiếp tục đi tới, có thể theo tiến lên, cái kia một cỗ đáng sợ áp bách chi lực càng cường đại, Diệp Khinh Vân bộ pháp đều trở nên nặng nề đứng lên.
Tại ở gần Nam Man Yêu Hoa sau, hắn phát hiện tại trong hồ nước lại có một đoàn đen như mực bóng dáng.
Nhìn kỹ, Diệp Khinh Vân con người bỗng nhiên co rụt lại, hắn thấy được ở nơi đó, một bóng người ngồi xếp bằng, tại đạo thân ảnh này trên thân tản ra hoảng sợ khí tức. Trước đó cái kia tràn ngập ở trong hư không khủng bố áp bách chi lực lại là từ đạo thân ảnh này bên trên truyền đến.
Diệp Khinh Vân cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, đạo thân ảnh này hiện nhiên chết, hắn ở chỗ này có bao nhiêu năm rồi?
Đột nhiên, đạo hắc ảnh kia bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hai đạo một đỏ một kim ánh mắt đột nhiên từ trong con mắt của hắn tán phát ra. Cái này hai đạo ánh mắt giống như thực chất một dạng, như hồng ngọc cùng kim bảo thạch một dạng, vô cùng kinh khủng.
Theo cái này hai đạo ánh mắt rơi xuống, bốn phía nước hồ bắt đầu kịch liệt lan lộn, tựa như là một đầu hung ác không gì sánh được viễn cổ yêu thú một dạng, thẳng hướng Diệp Khinh Vân mà đi.
"Không tốt."
Diệp Khinh Vân thầm kêu một tiếng không tốt, muốn tránh né, có thể hai đạo ánh mắt kia rơi thẳng tại trong con người của hắn.
Lập tức, ánh mắt của hắn tranh thủ thời gian đóng lại, não hải oanh minh không ngừng, vang lên từng đạo thanh âm trầm thấp. Hắn phảng phất đi tới trong một không gian khác.
Sấm nổ liên miên.
Ở phía trước, có một thanh cự kiếm, kiếm này rất dài, giống như có thể kết nối trời và đất, tản ra hoảng sợ kiếm khí. Tại trên thân kiếm có từng đạo long văn, giờ phút này, những long văn này đột nhiên sáng lên, ngay sau đó, từng đầu cự long quấn quanh ở trên cự kiếm.
Một đầu không gì sánh được to lớn rồng mở ra che kín sắc bén răng nanh lớn, một đạo hồng quang cùng một vệt kim quang từ trong miệng phát nổ đi ra, trong chốc lát chính là rơi vào Diệp Khinh Vân trong hốc mắt.
Lập tức, trước kia Diệp Khinh Vân đồng tử cùng nhau bạo tạc.
Diệp Khinh Vân chỉ cảm thấy hốc mắt đen kịt không gì sánh được, chính mình giống như mù mờ dạng, nhưng ngay sau đó, đột nhiên, mắt phải của hắn trên hốc mắt tách ra sáng chói kim quang, chiếu rọi thiên địa, như quang minh mở dạng, cho đại địa mang đến ấm áp. Mà mắt trái của hắn trên hốc mắt đột nhiên tách ra sáng chói màu đỏ tươi chi quang, tựa như địa ngục. Cũng không biết trải qua bao lâu, Diệp Khinh Vân lại lần nữa mở mắt, trước mắt hết thể khôi phục bình thường. Hắn hoảng sợ phát hiện mắt phải của chính mình đồng tử biến thành màu vàng, mà mắt trái đồng tử biến thành màu đỏ. Trong đầu vang lên một đạo thanh âm trầm thấp, tựa như là một đầu cự long đang không ngừng gầm thét.
Ma tiên mắt trận.
Ngay sau đó, một đạo có quan hệ ma tiên mắt trận tin tức giống như thủy triều tràn vào đến Diệp Khinh Vân trong đầu.
Diệp Khinh Vân há to miệng, hắn phát hiện hết thảy trước mắt trở nên vô cùng rõ ràng, hắn thậm chí có thể nhìn thấy ngoài ngàn mét trên mặt đất hành tẩu con kiến, thậm chí có thể đem con kiến này hình dạng, lớn nhỏ, nhan sắc, cùng nó có mấy chân thấy rất rõ ràng.
Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi.
Hắn hoảng sợ phát hiện tu vi của mình vậy mà tăng lên tới giòm hư cảnh đỉnh phong, chỉ kém một bước liền có thể bước vào đến động hư cảnh sơ kỳ bên trong.
Ta đây là được đại tạo hóa.
Diệp Khinh Vân há to miệng, chợt mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Võ giả đạt được kỳ ngộ chính là rất nhỏ bé sự tình, hôm nay, Diệp Khinh Vân ở đây đạt được đại kỳ ngộ, vận khí có thể nói là vô cùng tốt. Như vậy, ta tái chiến Trần Khải, hoàn toàn có thể miểu sát hắn. Hắn tu vi tăng vọt đến giọm hư cảnh đỉnh phong, cùng Trần Khải tu vi không có chút nào chênh lệch, lại thêm, hắn có được ma tiên trận nhãn, đánh giết Trần Khải tự nhiên không nói chơi. Đem Nam Man yêu hoa lấy đi sau, Diệp Khinh Vân trong nháy mắt về tới trong sơn động. Đại ca, khí tức của ngươi, tu vi ngươi đột phá, cảm nhận được Diệp Khinh Vân khí tức trên thân, Cao Đông đôi mắt đột nhiên sáng lên, trên mặt nổi lên vẻ kích động. Đối với ta đột phá, Diệp Khinh Vân nói ra. Nam Man yêu hoa cũng lấy được đi. Lạc Linh phát ra âm thanh tự nhiên đến. Diệp Khinh Vân nhẹ gật đầu, nói chúng ta ra ngoài đi. Ba người cùng rời đi động phủ. Ngoài động phủ, giờ phút này không ít người nhao nhao chém giết, muốn tranh đoạt trong hư không kia đóa hoa. Trong những người này giết đến lợi hại nhất thuộc về thất yêu số 1 Trần Khải. Thực lực của hắn cường đại nhất, mà lại, hắn tu vi tại giọm hư cảnh đỉnh phong bên trong, tu vi hạ xuống đến không phải rất lợi hại. Hắn giết lấy, đột nhiên phát giác không đúng. Phía trước, trong hư không kia đóa hoa đột nhiên biến mất không thấy. Ai? Là ai cướp đi Nam Man yêu hoa? Không có người a. Làm sao có thể? Trần Khải đôi mắt chuyển động, náo hải đang không ngừng nghĩ đến, đột nhiên, hắn nghĩ tới cái gì? Nhanh chóng hướng phía dưới nhìn lại, vừa vặn thấy được từ động phủ bí ẩn bên trong đi ra Diệp Khinh Vân bọn người, hắn thầm kêu không tốt, chỉ vào phía dưới thanh niên áo trắng, quắc, đáng chết. Nam Man yêu hoa bị hắn lấy đi. Lập tức, một đám người đem sắc bén mà túc sát ánh mắt ngưng tụ ở phía dưới Diệp Khinh Vân trên thân. Hiu, hiu, hiu. Lần lượt từng bóng người nhanh chóng mà đến, bao quanh Diệp Khinh Vân, Cao Đông, Lạc Linh. Tiểu tử, Nam Man yêu hoa không phải ngươi có thể nhúng chạm. Tranh thủ thời gian giao ra. Mau giao ra đến, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Những người này cùng nhau nói ra, trong lời nói mang theo không còn che giấu uy hiếp, chỉ bằng các ngươi. Đối mặt bọn hắn uy hiếp, Diệp Khinh Vân Tư không sợ hãi chút nào, lạnh lùng nói: "Muốn chết?" Trong nháy mắt, có người dẫn đầu xuất động, cầm trong tay một thanh hoàng kim lưỡi búa, hướng phía Diệp Khinh Vân bổ tới, trong miệng còn cứ gọi nói hoàng kim ba chặt. "Hừ." Diệp Khinh Vân hừ lạnh một tiếng, không sợ hãi chút nào hướng phía trước xuống tới, tay phải nâng lên, đối với trán của đối phương đống nhiên một chỉ. Lập tức, một đạo kinh khí đột nhiên từ chỗ đầu ngón tay bạo phát đi ra, trực tiếp rơi vào phía trước người trên trán. Tại vị này võ giả trên trán nhiều hơn một đạo huyết sắc lâu ngón tay, máu tươi như suối nước giống như hiện lên đi ra, rầm rầm vang vọng không ngừng. Cái gì? Tu vi của ngươi? Trần Khải cảm nhận được Diệp Khinh Vân trên người năng lượng ba động, sắc mặt hãi nhiên, đôi mắt trừng tròn xoe tròn vo, hắn biết Diệp Khinh Vân vừa rồi nhất định trong động phủ đạt được một trận đại tạo hóa, nếu không, người sau tu vi làm sao lại trực tiếp tăng lên tới giọm hư cảnh đỉnh phong bên trong đâu. Chương 2898 Thiêu thân lao đầu vào lửa, chương 2898 Thiêu thân lao đầu vào lửa. Trần Khải rất là hãi nhiên, phải biết ngay tại vừa rồi, Diệp Khinh Vân tu vi còn không bằng hắn, chỉ là tại giọm hư cảnh trung kỳ bên trong, nhưng bây giờ tu vi của đối phương tăng lên tới giọm hư cảnh đỉnh phong, chỉ kém một bước liền có thể bước vào đến động hư cảnh bên trong. Rất hiển nhiên, ngay tại vừa rồi, Diệp Khinh Vân trong động phủ đạt được đại kỳ ngộ. Nghĩ đến đây, Trần Khải tâm liền rất đau, tựa như là bị kim đâm mấy lần, đều nhanh muốn thổ huyết. Hắn thấy, cái này vốn hẳn nên là tạo hóa của hắn, bây giờ, bởi vì chính mình sơ sẩy, đem trận này đại tạo hóa đưa cho Diệp Khinh Vân, hắn có thể nào không khí? Đáng chết. Trần Khải nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân, một đôi hổ mâu bùng lên lấy trận trận hàn quang, dạng như vậy hận không thể đem Diệp Khinh Vân thiên đao vạn quả chém thành muôn mảnh. Hai cái hèn mọn sâu kiến cũng dám đoạt cự long đồ vật, các ngươi thật không biết chữ chết là thế nào biết. Nghe nói như thế, người lùn Cao Đông nét miệng mắng, ngươi mới là sâu kiến, cả nhà ngươi đều là sâu kiến, ngươi tổ tông 18 đời đều là sâu kiến. Sâu kiến một dạng đồ vật. Cao Đông vốn là rất giận Trần Khải, đặc biệt là lúc trước Trần Khải làm nhục tộc người lùn, nói tộc người lùn là ti tiện chủng tộc, cái này khiến Cao Đông đặc biệt khó chịu. Thấp hèn chủng tộc, ta nhân tộc nói chuyện, khi nào đến phiên ngươi tên tiện chủng này mở miệng? Trần Khải khẽ miệng hơi bệnh, đứng chắp tay, mặt mũi tràn đầy khinh thường, xem thường. Con mẹ nó ngươi lặp lại lần nữa. Cao Đông lập tức nổi trận lôi đình, tức giận đến chuẩn bị lông tơ đều nổ đi ra, khủng bố như vậy. Ta mắng ngươi là tiện chủng. Các ngươi tộc người lùn chính là phạm tiện giống loài. Trần Khải mắng khởi kình. Thật tình không biết Cao Đông giờ phút này đẩy mình lửa giận, đều nhanh muốn bộc phát ra. Cao Đông, đại ca vì ngươi xả cơn giận này, coi như Cao Đông muốn nổi giận đùng đùng lúc, bên người, Diệp Khinh Vân bước ra một bước, tóc dài luận vũ, lạnh nhạt mở miệng nói: "Đại ca, ngươi cần phải vì ta hung hăng ra khẩu khí này a." Cao Đông mặt mũi tràn đầy ủy khuất nhìn về phía Diệp Khinh Vân. Hắn có thể chịu đựng người khác đối với hắn chửi rủa, nhưng không thể chịu đựng được người khác đối với tộc người lùn nhục nhã. Trong mắt hắn, tộc người lùn là trên thế giới này cao quý nhất chủng tộc, không có cái thứ hai. Yên tâm, giết hắn, ta chỉ cần một yếm, sẽ không cho hắn bất luận cái gì thở cơ hội. Diệp Khinh Vân nặng nề mà nói ra, ánh mắt trong nháy mắt trở nên băng lãnh, toàn thân tản ra lăng liệt sát ý, cực kỳ khiêu khích đối với Trần Khải dựng lên một cây ngón giữa. Dám như thế nhục nhã Cao Đông cùng tộc người lùn, đơn giản chán sống. Xem ra, đạt được một trận tạo hóa, tu vi sau khi tăng lên, ngươi trở nên tương đương cuồng vọng cùng tự phụ a. Trần Khải lạnh lùng mở miệng nói, ngươi căn bản không biết chênh lệch giữa ngươi và ta lớn đến mức nào. Bốn phía không ít người nghe nói như thế, đều là nhẹ gật đầu. Trần Khải thế nhưng là thất yêu số 1. Cái gọi là thất yêu số 1 chính là thất yêu bên trong mạnh nhất một người. Thất yêu số 1 sao? Diệp Khinh Vân híp mắt, khinh thường mở miệng nói, trong mắt ta, cầu thí không phải. Đợi lát nữa, ta sẽ nói cho ngươi biết cái gì gọi là chân chính yêu. Cuồng vọng. Trần Khải đôi mắt run lên, trong ánh mắt lộ ra âm lãnh đến cực hạn sát ý, kêu gào nói: "Diệp Khinh Vân, ngươi chẳng mấy chốc sẽ vì ngươi cuồng vọng bỏ ra xuống địa ngục đại giới, ngươi càng biết ngươi nói lời này đến cỡ nào ngu xuẩn. Ngươi càng biết hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Diệp Khinh Vân vô tình đánh gãy." "Chết đi!" Cầm trong tay Lịch Thiên kiếm, lập tức, tại Diệp Khinh Vân trên thân tản ra vô tận kiếm khí. Đáng giận, gặp Diệp Khinh Vân vọt tới, Trần Khải trong ánh mắt âm lãnh đạt tới cực hạn, khuôn mặt trong nháy mắt dữ tợn đáng sợ, không do dự nữa, chân đạp tứ đại thần cấp lĩnh vực, trong tay lợi kiếm hướng phía trước trùng điệp vung lên, như sơn nhạc nguy nga, đúng là phóng xuất ra kinh người kiếm ý, lại thêm tứ đại thần cấp lĩnh vực ra chỉ bên dưới, uy lực tăng lớn gấp trăm lần. Một chiêu này là Trần Khải toàn lực một chiêu. Chiêu này uy lực cho dù động hư cảnh sơ kỳ cấp bậc võ giả cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn. Trong kinh đào hải lãng, Diệp Khinh Vân không sợ hãi chút nào, thân thể rất kiên định hướng phía trước phóng đi. Cùng lúc đó, hắn cũng là mở ra tứ đại thần cấp lĩnh vực, Cửu Tiếp cấm vực, Tuyết Liên kiếm vực, Sơn Hải cấp vực, Ma Tiên mắt trợ. Mắt phải tách ra sáng chói kim quang, chiếu rọi thiên địa, như quang minh mở dạng, cho đại địa mang đến ấm áp. Mà mắt trái của hắn trên hốc mắt đột nhiên tách ra sáng chói màu đỏ tươi chi quang, tựa như địa ngục. Hai đạo đôi mắt chi quang bắn ra sau, chiếu rọi tại Trần Khải trên thân. Cùng lúc đó, Lịch Thiên chi ý trong nháy mắt bộc phát. Tại có chút mở tối sắc trời bên dưới, chói mắt Lịch Thiên kiếm giống như hoa mỹ như lưu tinh lóe lên một cái rồi biến mất. Trong hào quang chói sáng ẩn chứa uy nghiêm đáng sợ nhất sát ý, như núi lửa bộc phát một dạng. Phanh! Trần Khải thân thể trực tiếp bị chém thành hai nửa. Một kiếm đánh giết Trần Khải, Diệp Khinh Vân thật chỉ dùng một kiếm. Giờ này khắc này, không khí bỗng nhiên trở nên cực kỳ an tĩnh, tiến tĩnh như chết, bốn phía võ giả nhìn xem một màn này, toàn bộ choáng tại chỗ. Bọn hắn biết Trần Khải là thất yêu số 1, thực lực khủng bố như vậy. Nhưng mà, bây giờ Trần Khải lại bị Diệp Khinh Vân một kiếm đánh chết, điều này có thể không để cho hắn cảm thấy chấn kinh. Ha ha ha. Nhìn xem các ngươi những này, bộ dáng giống như là cái kẻ ngu một dạng. Đại ca của ta thực lực hoàn toàn có thể dùng sâu không lường được để hình dung. Cao Đông cười ha ha. Còn có ai? Diệp Khinh Vân đạp ở trong hư không, tóc dài theo gió tung bay, khi mắt nhìn xem bốn phía. Không ít người đều là lui về phía sau mấy bước, nhưng vẫn có mấy người bước ra một bước, ánh mắt sâm nhiên mà nhìn chằm chằm vào Diệp Khinh Vân, trong đôi mắt hàn quang bùng lên lấy. Những người này tu vi cao nhất tại động hư cảnh trung kỳ, thấp nhất đều có động hư cảnh sơ kỳ. Bởi vì Nam Man yêu bao hoa Diệp Khinh Vân lấy đi, cho nên nơi đây cũng đã không thể khiến cái này võ giả tự động giảm xuống tu vi. Giao ra Nam Man yêu hoa đi, ta cũng không muốn để cho ngươi tráng niên mất sớm. Một vị tu vi tại động hư cảnh sơ kỳ võ giả nhìn về phía Diệp Khinh Vân, nói như vậy. Mặc dù nói như vậy, nhưng hắn trong đôi mắt có một vòng nồng đậm kiên kỵ chi quang, hắn vừa rồi tận mắt nhìn thấy Diệp Khinh Vân là như thế nào một kiếm đánh giết thất yêu số 1 Trần Khải. Tráng niên mất sớm, tốt một cái đường hoàng lý do. Diệp Khinh Vân lườm người này một chút, nói chỉ là, ngươi không xứng. Giết hắn, cướp đi Nam Man yêu hoa, có người hô, không muốn chết có thể tới. Diệp Khinh Vân hừ lạnh một tiếng, tay phải cầm Lịch Thiên kiếm, nhìn chằm chằm phía trước, một đôi tròng mắt phun ra nuốt vào lấy vô tận hàn quang, không sợ hãi chút nào. Lấy trước mắt hắn tu vi cộng thêm tứ đại thần cấp lĩnh vực, chẳng đánh giết động hư cảnh trung kỳ cấp bậc võ giả hoàn toàn không nói chơi. Muốn chết, xông lên a, giết tiểu tử này. Bốn phía động hư cảnh cấp bậc võ giả nhao nhao hô, đôi mắt sát ý cuồn cuộn. Cái gọi là người vì tiền mà chết, chim vì ăn mà vong. Nam Man yêu hoa đối với bọn hắn dụ hoặc thực sự quá lớn. Một bầy kiến hôi giống như phế vật cũng dám đối với đại ca của ta xuất thủ. Đây không phải thiêu thân lao đầu vào lửa thôi. Bên người, Cao Đông nhếch miệng cười một tiếng, dáng tươi cười đều là trào phúng. Chương 2899 diện sát chương 2899 diện sát đối diện với mấy cái này người đến, Diệp Khinh Vân lạnh nhạt cười một tiếng, một đôi tròng mắt quỷ dị không gì sánh được. Bên phải trong hốc mắt bắn ra một vệt kim quang, tựa như lợi kiếm màu vàng giống như hướng phía trước bắn tới, ở trong hư không long long run rẩy. Bên trái trong hốc mắt bắn ra một đạo màu đỏ tươi chi quang, như huyết sắc lưu quang, trong chốc lát, hướng phía bốn phía võ giả mà đi. Lại thêm Diệp Khinh Vân thi triển gió nghịch. Lập tức, trong hư không xuất hiện ba đạo quang mang, một đạo như quang minh đấy đôi mắt chi quang, một đạo như địa ngục đôi mắt chi quang, còn có một đạo kiếm khí. Những nơi đi qua, cỏ cây băng liệt, đại địa rung động. Những người này tu vi tuy nói kém cỏi nhất đều có động hư cảnh sơ kỳ, nhưng đối mặt Diệp Khinh Vân một thức này, bọn hắn đều là không thể thừa nhận. Một chút thực lực chênh lệch võ giả huyết mạch tối dương, huyết mạch trong cơ thể cơ hồ bị đạo tiên lịch thiên kiếm khí phá thể. Huyết sắc lưu quang vẽ tại một vị võ giả trên cổ, lập tức, tại cổ của hắn chỗ nhiều hơn một đạo miệng kiếm, máu tươi như suối nước giống như hiện lên đi ra, rầm rầm vang vọng không ngừng. Tốt sắc bén kiếm, đó là cái gì quan mang? Để cho ta cảm thấy tựa như đặt mình vào ở trong địa ngục. Cái kia đạo màu đỏ tươi chi quang thật nhanh, ngăn không được, mau trốn. Gia hỏa này điểm tu vi minh chỉ có giòm hư cảnh đỉnh phong, hắn làm sao lại cường đại như vậy? Một số võ giả căn bản là không có cách tiếp nhận Diệp Khinh Vân gió làm trái kiếm. Gió ở khắp mọi nơi. Bọn hắn tại vừa mới chạm đến kiếm khí thời điểm, chính là bị một cỗ kiếm khí cuồng phong bao vây lấy. Sắc bén kiếm khí tại cao tốc xoay tròn lấy, cuồng phong gào thét, mỗi một đạo gió đều rơi vào trên người của bọn hắn, thân thể của bọn hắn nhanh chóng bị phong nhận cắt chém mình đầy thương tích, máu tươi nhuộm đỏ quần áo. Ngắn ngủi một lát, những này đối với Diệp Khinh Vân người xuất thủ nhau nhau thành một bộ thi thể lạnh băng. Thân thể của bọn hắn cùng nhau tiêu xạ ra đỏ tươi huyết vụ. Thời khắc này Diệp Khinh Vân giống như là một tôn tu la một dạng, đi tới chỗ nào chính là tu la chiến trường. Huyết quang trùng thiên, chiếu ánh lấy phía dưới thi thể khắp nơi. Bốn phía võ giả nhìn thấy một màn này, tâm thần đều là run lên, không rét mà run, nhao nhao quay người chạy trốn. Đông nhiên, toàn bộ hư không run lên bần bật, ngay sau đó, tại nơi nào đó trong không gian, một trận gợn sóng ba động xuất hiện, Ngay sau đó, một vị người mặc áo giáp trung niên nhân xuất hiện ở chỗ này, hắn cao ngạo đứng ở trong hư không, huyết sắc áo choàng tung bay theo gió, từ trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới Diệp Khinh Vân, một đôi tròng mắt phun ra nuốt vào lấy vô tận hàn quang, "Tiểu tử, nghĩ không ra ngươi có thể có được như vậy tạo hóa, tu vi tăng lên tới loại tình trạng này." Trung niên nhân này rõ ràng là Lạc tướng quân. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân, trong mắt đều là hận ý, người trước mắt giết hắn nhỏ nhất cũng là cường triều nhất nhi tử, cái này khiến hắn không gì sánh được phẫn nộ, sát ý lâm nhiên, hắn hận không thể đem Diệp Khinh Vân thiên đao vạn quả, đem hắn huyết nhục từng chút cắt ra đến, đút cho những yêu thú kia. Diệp Khinh Vân sắc mặt trầm xuống, hắn biết vị này Lạc tướng quân tu vi đã sớm vượt qua động hư cảnh, đạt tới bất hủ cảnh. Bất hủ cảnh chia làm cửu trọng. Người trước mắt hẳn là vừa mới đi vào đến bất hủ cảnh, cũng chính là bất hủ cảnh nhất trọng bên trong. Nhưng mà, dù vậy, Diệp Khinh Vân cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Dù sao nói tu vi chênh lệch quá xa. Diệp Khinh Vân đoán chừng chính mình bây giờ chiến lực nhiều nhất có thể chống lại động hư cảnh hậu kỳ cấp bậc võ giả. Đương nhiên, nơi này chỉ là võ giả bình thường. Nếu là những cái kia thiên phú người tiền, thực lực cường đại, như vậy hắn vẫn là không có niềm tin quá lớn. Chết đi. Lạc tướng quân lạnh lùng mở miệng nói, thân hình run lên, hướng phía Diệp Khinh Vân bên này mà đi. Hắn nâng tay phải lên, tay phải thành trường, nơi lòng bàn tay phun ra nuốt vào lấy vô tận hàn quang, mang theo năng lượng kinh khủng, như núi như biển, bất hủ chi khí ở trên người hắn bạo phát đi ra. Đối mặt Lạc tướng quân xuất thủ, Diệp Khinh Vân sắc mặt không có chút nào biến hóa, rất là bình tĩnh, không hề bận tâm, còn nhàn nhạt mở miệng nói, "Từ thôi, ngươi còn không xuất thủ." Hắn biết Từ thôi một mực liền giấu ở chỗ tối. Một đạo một chút bối rối đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, một bóng người cấp tốc mà đến, rơi thẳng tại phía trước chiến thân. "Oeng! Oeng! Oeng!" Hai trưởng ba chạm, lập tức trong hư không vang lên một đạo trầm thấp tiếng oanh minh. Bụt bụt bụt. Hai người đều là lui về phía sau mấy bước. "Từ thôi." Lạc tướng quân sắc mặt chìm xuống một chút, nhìn chằm chằm phía trước trung nhân. Đứng tại Diệp Khinh Vân trước người trung niên nhân tự nhiên là Từ Thôi, hắn người mặc áo bào màu trắng, tu vi của hắn cùng Lạc tướng quân mở dạng, tại bất hủ cảnh nhất trọng bên trong. "Tiểu gia hỏa, cầm cái này đi thôi, bên trong có tin tức." Từ Thôi cầm một tấm lệnh bài, đưa cho Diệp Khinh Vân. "Đa tạ." Diệp Khinh Vân nhẹ gật đầu, đem Nam Man yêu hoa đưa cho Từ Thôi, sau đó chính là mang theo Lạc Linh, Cao Đông nhanh chóng rời đi nơi đây. "Tiểu tử, đi hướng nào?" Lạc tướng quân đối với Diệp Khinh Vân hận ý như bông dương đại hải, một đôi tròng mắt phun ra nuốt vào lấy xâm nhiên sát ý, bay thẳng đi qua. Nhưng mà một bóng người nhanh chóng mà đến. Từ Thôi lại lần nữa cản trở Lạc tướng quân đi trước bộ pháp. "Đáng giận. Từ Thôi, ngươi thật muốn cùng ta đối nghịch sao?" Lạc tướng quân sắc mặt chìm xuống một chút, nhìn chằm chằm Từ Thôi nhìn, sát ý lâm nhiên. "Thả hắn một con đường sống, oan oan tương báo khi nào? Ta nói đúng không?" Từ Thôi đứng ở trong hư không, nhìn về phía sắc mặt che kín sát ý Lạc tướng quân, an ủi. "Đúng cái thí. Người phải chết cũng không phải con của ngươi." Lạc tướng quân nghe nói như thế, sắc mặt âm trầm đến sắp nhỏ ra huyết, "Từ Thôi, ngươi như ngăn ta, con mẹ nó chứ ngay cả ngươi cũng đã giết." "Phụ thân, tiểu tử kia liền giao cho ta đi." Đúng lúc này, một thanh âm vang lên. Ngay sau đó, một đạo thanh niên thân ảnh thi triển thân pháp, tựa như tiểu lưỡi kiếm sắc bén hướng phía trước mà đi. "Ân, rơi không rơi, kém chút liền có thể bước vào đến ba làm trái người." Từ Thôi hơi nhướng mày, gặp thanh niên kia đi theo Diệp Khinh Vân, hắn cấp tốc đi lên một bước, nhưng mà, lúc này, đến phiên Lạc tướng quân ngăn cản hắn. "Từ Thôi, ngươi thật không biết xấu hổ, còn muốn đối nhi tử ta xuất thủ?" Lạc tướng quân lạnh lùng nói. "Không có, ta chỉ là nhìn xem con trai ngươi thực lực, thuận tiện chỉ điểm cái đạo." Từ Thôi rất không biết xấu hổ nói. "Từ Thôi, người người đều nói ngươi không biết xấu hổ, nguyên bản ta đã cảm thấy ngươi không biết xấu hổ, nhưng hiện tại xem ra, ta sai rồi, ngươi không phải không biết xấu hổ, ngươi là mặt đều không có." Lạc tướng quân nổi trận lôi đình, "Ta rất lâu không có hoạt động thân thể, hôm nay, ta liền lấy ngươi hoạt động một chút." "Veng, veng, veng." Rất nhanh, hai người chính là kịch chiến đứng lên. Hoa Mỹ võ kỹ thi triển đi ra, cả phiến thiên địa đều vang lên như là sấm nổ giống như tiếng oanh minh. Hai vị tu vi đều đạt đến bất hủ cảnh nhất trọng võ giả kịch chiến bên dưới, không gian đều phảng phất phá toái một dạng, khủng bố như vậy. Tại bọn hắn trong lúc giao thủ, Diệp Khinh Vân cùng Cao Đông, Lạc Linh một mực hướng phía trước mà đi. Hắn thần niệm quét vào tấm lệnh bài kia bên trên. Trong lệnh bài có tin tức, có tiến về không mệnh chi địa truyền tin tức, đi cực hạn biến tàu. Diệp Khinh Vân mở miệng nói, mở ra địa đồ nhìn, tìm đúng phương hướng, liền muốn hướng phía trước đi. "Chương 2900 ngươi cho rằng ta không có, chương 2900 ngươi cho rằng ta không có." Đúng lúc này, sau lưng vang lên một đạo tiếng oanh minh. Một đạo quang mang nhanh chóng hướng phía bên này mà đến. Ngay sau đó, một đạo thanh niên thân ảnh chính là ngạo nghễ xuất hiện tại Diệp Khinh Vân trước mặt. Người này sau lưng có 8 thanh lợi kiếm, không ngừng mà phép phẩy, như cánh một dạng, khiến cho tốc độ của hắn cực nhanh. Xuất hiện người rõ ràng là Lạc tướng quân nhị nhi tử, Lạc Không Rơi. Lạc tướng quân có 3 vị nhi tử, thiên phú kém nhất là tiểu nhi tử. Thiên phú cao nhất là nhị nhi tử, Lạc Không Rơi. Thực lực mạnh nhất là đại nhi tử, Lạc Dương. Lạc Dương thực lực so Lạc tướng quân còn cao hơn, đạt đến bất hủ cảnh lưỡng trọng, bất quá, Lạc Dương lòng sinh võ đạo, quanh năm không tại Nam Man chi thành trung, thường xuyên đi ra ngoài lịch luyện, cũng nguyên nhân chính là này, tu vi của hắn mới có thể vượt qua phụ thân của hắn. Lạc Không Rơi tu vi tuy nói không bằng Lạc Dương, nhưng thiên phú rất mỹ thiên, tu vi đạt đến động hư cảnh hậu kỳ, lại được vinh dự tam lịch bên ngoài mạnh nhất một người. Chỉ có tu vi đạt tới động hư cảnh mới có tư cách trở thành tam lịch. Tam lịch chỉ có 3 người, 3 người này tu vi toàn bộ đạt đến động hư cảnh đỉnh phong, bọn hắn lại được xưng là tam đại võ sĩ, cả đời trầm mê ở võ đạo bên trong. Nhìn qua xuất hiện Lạc Không Rơi, Diệp Khinh Vân hơi nhướng mày, hắn biết đợi lát nữa sợ là sẽ phải có dị thường ác chiến. Một đôi giống như mắt hổ bình thường đôi mắt phun ra nuốt vào lấy cực hạn hàn mang, nhắm người mà phệ, dám giết ta thân đệ đệ, hôm nay ta nếu không tự tay đưa ngươi đưa vào địa ngục, sao xứng đáng ta cái kia chết đi đáng thương đệ đệ. Đang khi nói chuyện, tại Lạc Không Rơi quanh thân bên trên nâng lên từng đợt cuồng phong đến, áo bào bay phất phới, tóc đen theo gió luồn vũ. Hắn giống như là một đầu nổi giận dã thú, lại hình như là một tôn cái thế ma tôn. Trên thân băng lạnh thấu xương sát ý nhanh chóng ngưng tụ tại Diệp Khinh Vân trên thân. Diệp Khinh Vân kiếm mi nhẹ nhàng vẩy một cái, không sợ hai chút nào nhìn về phía trước Lạc Không Rơi, ngươi như muốn chết, ta có thể thành toàn ngươi. Chết? Ngươi vậy mà mưu toan giết ta? Ha ha ha, ngươi đánh giá quá cao chính ngươi. Động hư cảnh cấp bậc võ giả, trừ Tam Lịch bên ngoài, những người còn lại, ta cũng sẽ không nhìn thẳng vào một chút. Thú hổ, ngươi ngay cả động hư cảnh tu vi đều không có, tại sao cùng ta khiêu chiến? Hôm nay, dù cho là Tiên Vương lão tử tới, ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Đang khi nói chuyện, Lạc Không Rơi triển khai hai tay, bộc phát ra giống như giang đậu giống như thanh âm, lốt bốt rung động không ngừng, toàn thân bộc phát ra năng lượng của bạo, mang theo tính hủy diệt một quyền hướng phía Diệp Khinh Vân đánh tung mà đi. Cánh tay của hắn vậy mà biến thành màu vàng, đồng thời còn lưu chuyển lên màu vàng chi quang. Cả người tựa như là bị lôi đình màu vàng trải rộng, tư tư thanh âm để cho người ta hàm răng ngọ nhừ, tê cả da đầu. Gia hỏa này vẫn là một vị biến dị thể, kim lôi biến dị thể. Uy lực của một quyền này rất lớn, mang theo kim lôi chi lực, quyền này đủ để đánh nát 10 tòa dãy núi lớn. Cao Đông, lui ra phía sau. Bảo hộ ngươi lại tẩu. Diệp Khinh Vân sắc mặt chìm xuống một chút, hắn biết một quyền kia uy lực rất lớn. Tay phải hắn thành quyền, thả người nhảy lên, cũng là hướng phía trước đánh tới. Nắm đấm chỗ mang theo nghịch thiên chi ý oanh. 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 Nắm đấm đụng vào nhau, lập tức, trong hư không vang lên một đạo trầm thấp tiếng oanh minh. Toàn bộ hư không tại kịch liệt đụng chạm. Quyền phong đánh tới, bốn phía nham thạch nhao nhao bạo tạc. Bụi đất tung bay. Vụt vụt vụt. Dưới một quyền này, Diệp Khinh Vân lui về phía sau mấy bước, bên khóe miệng thẩm thấu ra một vòng máu tươi, trong lòng kinh hãi, lực lượng thật là cường đại. Gia hỏa này trời sinh thần lực, lực lớn vô cùng. Diệp Khinh Vân trong lòng kinh hãi, nhưng mà, Lạc Không Rơi trong lòng càng thêm kinh hãi, rung động, giờ phút này, hắn mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nhìn xem Diệp Khinh Vân, nói như vậy, cùng loại ngươi dạng này tu vi người đều sẽ bị ta một quyền đánh nát. Nhưng ngươi lại có thể ngăn cản ta một quyền này, ngươi rất không tệ. Nhưng cũng tiếc, ngươi vẫn như cũ sẽ chết trong tay ta. Vậy ngươi hôm nay chú định sẽ thất vọng. Diệp Khinh Vân cười lạnh. Có đúng không? Lạc Không Rơi lạnh nhạt cười một tiếng, đột nhiên, trên người hắn khí thế bỗng nhiên bạo phát ra, như núi như biển một dạng. Vô tận hoảng sợ sát khí từ trên người hắn bạo phát đi ra. Bốn loại thần cấp lĩnh vực từng cái xuất hiện ở trên người hắn. Có hai loại kiếm chi lĩnh vực, cùng một loại tinh thần lĩnh vực cộng thêm cửu kiếp cấp vực. Có thể làm cho ta thi triển tứ đại thần cấp lĩnh vực, ngươi đủ để tự hào. Lạc Không Rơi lạnh lùng nói. Ngươi cho rằng ta không có sao? Diệp Khinh Vân lạnh lùng cười một tiếng, chậm chân phải bước ra một bước, lập tức, dưới chân xuất hiện một vòng ánh sáng, tại trong vòng sáng có 9 đại cơ tấn. 9 đại cước khắc ở không ngừng mà xoay tròn lấy. Đây chính là cửu kiếp cấp vực. Chứ cửu kiếp cấp vực ngoại, Diệp Khinh Vân còn thi triển khác thần cấp lĩnh vực. Giờ phút này, Tiêu Dương treo ở không trung, nhưng đột nhiên nổi lên lớn bao tuyết, mỗi một đóa bông tuyết đều mang theo năng lượng ba động kinh người, đều mang theo nghịch thiên kiếm ý, khủng bố như vậy. Đây là Tuyết Liên kiếm vực. Kinh khủng tinh thần lực như núi như biển giống như bạo phát đi ra, đây là Sơn Hải cấp vực. Diệp Khinh Vân hai mắt trở nên yêu dị không gì sánh được, mắt phải kim quang trong vắt, mắt trái hồng quang lập lòe, đây là tiên ma mắt trợn. Tứ đại thần cấp lĩnh vực từng cái tế ra đến. Lạc Không Rơi thấy cảnh này, trong nháy mắt sợ ngây người, hắn vạn lần không ngờ người trước mắt vậy mà cũng nắm giữ tứ đại thần cấp lĩnh vực. Nghĩ không ra ngươi cũng có tứ đại thần cấp lĩnh vực, nhưng ngươi vẫn như cũng không phải là đối thủ của ta. Hắn lãnh cốc nói, thật không biết ngươi ở đâu ra tự tin. Diệp Khinh Vân kiếm mi gẩy lên trên, vẻ mặt lạnh lùng cùng khinh thường. Muốn chết? Lạc Không Rơi hai tay triển khai, quanh thân kim quang bùng lên, trong hai tay mang theo mãnh liệt năng lượng, hóa thành hai cái màu vàng thiết trưởng, hướng phía Diệp Khinh Vân bỗng nhiên vỗ tới. Trên hai tay có màu vàng dòng điện, không ngừng mà văng lên, làm cho người tê cả da đầu, lại thêm cái kia tứ đại thần cấp lĩnh vực, làm cho chiêu này uy lực quá lớn. Song Long xuất quyền, thanh âm băng lãnh từ Lạc Không Rơi trong miệng vang lên, một đôi tròng mắt phun ra nuốt vào lấy lạnh lẽo hàn quang. Diệp Khinh Vân mắt sáng lên, chân đạp hư không, thi triển thân pháp, nhanh chóng hướng phía trước mà đi. Tốc độ của hắn rất nhanh, tựa như là một đạo thiểm điện. Tay phải thành quyền, hướng phía trước không ngừng mà cơ. Tiên ma mắt trận tế ra đến, lập tức, từng đạo màu vàng chi quang ở trong hư không tỏa ra. Song phương mỗi một lần giao thủ, mỗi một lần va chạm bên dưới đều bộc phát ra tiếng oanh minh. Lạc Không Rơi trên thân kim quang lóng lánh, tựa như là mặc một bộ kim cương áo giáp, lực phòng ngự kinh người. Hắn hừ lạnh một tiếng, và ngươi cũng có thể cùng ta đối chiến. Hắn rất tức giận, tu vi của mình tại phía xa Diệp Khinh Vân phía trên, đặt tới động hư cảnh hậu kỳ bên trong, vậy mà không có biện pháp nhanh chóng miểu sát Diệp Khinh Vân, cái này khiến hắn cảm thấy khó có thể tin, cảm thấy là một loại nhục nhã. Diệp Khinh Vân hơi nhướng mày, đây là hắn thấy qua mạnh nhất nhục thể. Thịt này thể đều có thể so sánh hắn rất cổ thần thể. Đương nhiên, hắn hiện tại rất cổ thần thể vẫn chỉ là đệ tứ thần biến, cũng không đạt tới cao nhất thứ 9 thần biến. Nếu là hắn hiện tại rất cổ thần thể đạt tới thứ 9 thần biến, liền đủ để không nhìn Lạc Không Rơi nhục thể phòng hộ. Chương 2901 nghịch chiến, chương 2901 nghịch chiến, giao thủ trăm cái hội hợp, vẫn không có giết chết Diệp Khinh Vân, cái này khiến Lạc Không Rơi cảm thấy phẫn nộ, không dám tin. Động hư cảnh cấp bậc võ giả, hắn chỉ đem Tam Lịch để vào mắt, về phần những người còn lại, hắn căn bản là không nhìn chúng. Về phần động hư cảnh cấp bậc trở xuống võ giả, những người này ngay cả hắn nhìn thẳng vào một chút tư cách đều không có. Nhưng mà, ngay tại vừa rồi, một cái tu vi chỉ là tại giòm hư cảnh đỉnh phong thanh niên vậy mà mang cho hắn lớn như thế phiền phức, cái này khiến hắn rất phẫn nộ. Hắn toàn thân đều đang run rẩy lấy, tức giận, sát ý tại thời khắc này như sơn hải giống như bạo phát đi ra, giống như là một đoàn cháy hừng hực liệt hỏa mở dạng, sau đó, ngươi sẽ không còn có hoàn thủ cơ hội. Xem ra, hắn là muốn đến đại sát chiêu. Ta một chiêu này vốn là lưu cho Tam Địch. Ngươi vận khí không tệ, có thể trước khi chết nhìn thấy ta một chiêu này. Là không rơi âm lãnh mở miệng nói, chỉ gặp hắn chỗ mi tâm bùng lên lấy một đoàn kim quang, chậm rãi nổi lên, giống như một giọt kim thủy, nhẹ nhàng lúc đích, rất nhanh liền rơi vào đến toàn thân hắn trên dưới. Giang giác. Lập tức, ở trên người hắn nổi lên từng mảnh hình thoi lân phiến màu vàng, giống như rồng lân phiến, đồng thời, tại phía sau lưng của hắn lại là nhiều hơn một loạt giống như răng cưa giống như màu vàng đồ vật, rất là quỷ dị. Thần cấp biến dị thể. Sau lưng, Cao Đông thấy cảnh này, trực tiếp kinh hô lên, một đôi tròng mắt trợn thật lớn, hắn không nghĩ tới người trước mắt vậy mà không phải phổ thông biến dị thể, mà là thần cấp biến dị thể. Thần cấp biến dị thể. Diệp Kinh Vân nhìn thấy người trước mắt rất là kỳ quái bộ dáng, hơi nhướng mày. Đại ca, thần cấp biến dị thể so cái kia thần cấp lĩnh vực còn cường đại hơn. Có thể nói như vậy, thần cấp biến dị thể kém nhất đều có thể so sánh hai cái thần cấp lĩnh vực. Cao Đông nặng nề mà nói ra, trên mặt sốt ruột chi sắc, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng là không rơi khí thế trên người trở nên thập phần cường đại, tựa như là núi lửa bộc phát một dạng, cái kia uy lực quá so trước đó khủng bố hơn nhiều. Tiểu tử, ngươi thật sự là một cái hết ngồi đáy giếng, ngay cả thần cấp biến dị thể cũng không biết. Cũng là, giống như ngươi phế vật như thế nào lại biết thiên tài thủ đoạn đâu? Là không rơi lạnh lùng cười nhẹ một tiếng, trong hai con ngươi đều lóe ra kỳ quang, chỉ có tóc dài hay là màu đen. Tóc đen tung bay, lại thêm trên người hắn cái kia lân phiến màu vàng, chết xạ ra ánh sáng vàng kim lộng lẫy, lóe lên, hắn liền tựa như là một tôn kim loại màu vàng chiến thần. Thế ra thần cấp biến dị thể sau, nhục thể của ta, lực phong ngự, sức chiến đấu chờ chút đều sẽ có vài lần tăng lên. Thân thể của ta có thể thủy hỏa bất xâm, có thể trả giá thương không bảo. Ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Là không rơi lạnh lùng mở miệng nói, hướng phía trước bước ra một bước, chân phải giẫm trên mặt đất, lập tức trên mặt đất xuất hiện một cái dấu chân thật sâu, cả vùng đại địa đều đang run rẩy lấy, rất là khủng bố. Đại ca, nhìn thấy một màn này, cảm nhận được Lạc Không Rơi trên thân khí tức của bạo, Cao Đông sắc mặt đống nhiên biến đổi, là Diệp Khinh Vân cảm thấy lo lắng, liền muốn bước ra một bước. Cao Đông, không được qua đây. Bảo vệ tốt ngươi lại cậu. Diệp Khinh Vân mở miệng nói, Cao Đông tới, không giúp được bất luận cái gì bận dữ. Cao Đông bất đắc dĩ nhẹ gật đầu. Diệp Khinh Vân, chịu chết đi. Một quyền đưa ngươi xuống địa ngục. Phía trước, Lạc Không Rơi lạnh lùng mở miệng nói, một đôi tròng mắt màu vàng nóng phun ra nuốt vào lấy quần quần sắc ý. Quanh thân kim quang đại thịnh, dưới chân bỗng nhiên đạp một cái, mặt đất quanh một tiếng nổ bể ra đến, lại xuất hiện một nửa mét hô to. Cả người hắn tựa như là hỏa cầu màu vàng một dạng, hướng phía Diệp Khinh Vân bên này nổ bắn ra mà đến, những nơi đi qua, cắt bay đá chạy, bụi đất tung bay, nhấc lên cuồng phong đem không ít cỏ cây nổ tận gốc, nham thạch sinh sinh bạo tạc. Đối mặt Lạc Không Rơi thế công, Diệp Khinh Vân hơi nhướng mày, cầm trong tay nghịch thiên kiếm, lăng không nhất kích, một cỗ nghịch thiên chi ý trong nháy mắt giống như thủy triều bạo phát đi ra, từng tầng gió chi ba động nương theo lấy thân kiếm nổ nạo lên. Phanh. Nắm đấm màu vàng nóng cùng lịch tiên kiếm thân kiếm bỗng nhiên đụng vào nhau. Duệ không thể đỡ, giống như quyền có thể phá toái hết thảy. Màu vàng quyền pháp rơi xuống, lập tức, lịch tiên chi ý bị phá hủy đến tan thành mây khói. Oeng. Ngay sau đó, một đạo thanh thúy mà âm thanh chói tai đột nhiên vang lên, tựa như sấm sét giữa trời quang một dạng. Cả thanh lịch tiên kiếm bộc phát ra chói mắt ánh lửa. Lịch tiên kiếm ứng thanh mà đứt, vụn sắt bay tán loạn. Là không rơi vẫn như cũ hướng phía trước, hướng phía Diệp Khinh Vân thi triển như mưa to thế công, quyền thế dư ba không giảm, kịch liệt quyền phong rơi vào Diệp Khinh Vân trên ngực. Bụt. Diệp Khinh Vân lui về phía sau mấy bước, thể nội máu tươi đều tại trận trận quay cuồng, tựa như là bị đun sôi nước sôi một dạng. Ngươi bây giờ căn bản không phải đối thủ của ta. Là không rơi ngạo nghễ mở miệng nói. Diệp Khinh Vân bên khỏe miệng thẩm thấu ra một vòng máu tươi, hắn nhìn chằm chằm cái kia đoạn đi nghịch thiên kiếm, lông mày thật sâu nhíu một cái. Thanh này nghịch thiên kiếm đi theo hắn cực kỳ lâu, nhưng mà thanh này nghịch thiên kiếm lại lần nữa đứt gãy. Đại ca. Cao Đông sốt ruột hô. Diệp ca. Lạc Linh cũng là rất lo âu nhìn về phía đạo thân ảnh kia, đồng thời trong nội tâm nàng rất là tự trách, nếu là mình có sức chiến đấu, nàng như thế nào lại để xảy ra chuyện như vậy đâu? Nàng tình nguyện bị thương tổn người kia là chính mình, mà không phải Diệp Khinh Vân. Đừng tới đây. Diệp Khinh Vân la lớn. Hắn cũng không hy vọng Cao Đông cùng Lạc Linh có việc. Người này tế ra thần cấp biến dị thể sau, lực lượng, nhục thể cường hãn trình độ, sức chiến đấu, nhanh nhẹn trình độ chờ chút đều trở nên kinh khủng dị thường. Diệp Khinh Vân nhìn lướt qua đứt gãy trên mặt đất nghịch thiên kiếm, con người có chút co rụt lại, trong đôi mắt nổi lên chính là nội ý ngút trời. Hắn rất tức giận, người trước mắt vậy mà bị thương hắn nghịch thiên kiếm. Ngươi làm một tên kiếm giả, ngay cả mình kiếm đều không bảo vệ được, ngươi xứng trở thành kiếm giả sao? Ngươi còn lấy cái gì cùng ta đấu? Là không rơi một mặt lạnh lùng, đạp ở trong hư không, tóc dài theo gió tung bay, một đôi tròng mắt phun ra nuốt vào lấy hàn quang. Giờ phút này, Diệp Kinh Vân lòng đang phẫn nộ, giống như là một đám lửa đang thiêu đốt hừng hực lấy. Hắn nhìn về phía trước mặt mũi tràn đầy phách lối là không rơi, thanh âm trầm thấp, lại mang theo điên cuồng tức giận, không có cái gì là nghịch thiên kiếm không cách nào đánh tan. Cũng bao quát thần cấp biến dị thể. Nghe nói như thế, là không rơi không khỏi phá lên cười, cười đến bụng hắn đều đau. Ha ha ha, ngươi nghịch thiên kiếm đều đã gây mất, còn dám nói ra lớn như vậy nói không biết thẹn lời nói đến. Thật sự là chết cười ta. Nhưng mà, sau một khắc, một cỗ cùng bạo nghịch tiên kiếm khí bỗng nhiên xông thẳng lên trời, đem phía trên đông đảo tầng mây từng cái đánh xuyên, cái kia hoảng sợ kiếm thế tựa như là một ngọn núi lửa giống như bạo phát đi ra, toàn bộ không gian đều phảng phất đọc lại mở dạng, kinh khủng dị thường. Lạc Không Rơi trên mặt nụ cười giễu cợt lập tức đọc lại, hắn ngẩng đầu, hoảng sợ nhìn xem trên mặt đất thanh kia đoạn đi nghịch thiên kiếm, hoảng sợ nói, cái này, điều đó không có khả năng. Trên mặt đất, thanh kia đoạn đi nghịch thiên kiếm vậy mà tại không ngừng mà run rẩy, phát ra đạo đạo kiếm minh, giống như tại đáp lại Lạc Không Rơi lúc trước lời nói. Chương 2902 thần tính kiếm linh, chương 2902 thần tính kiếm linh giống như tại đáp lại Rơi Không Rơi trào phúng tiếng cười. Trên mặt đất, thanh kia đoạn đi nghịch thiên kiếm đang không ngừng run rẩy, phát ra đạo đạo tiếng kiếm reo, quanh quẩn tại giữa cả thiên địa. Thần tính kiếm linh, không có khả năng, điều đó không có khả năng. Nhìn thấy một màn này, Rơi Không Rơi liên tục mở miệng nói, không ngừng lắc đầu, có thể mặc hắn như thế nào lắc đầu đều không thể cải biến sự thật. Đoạn đi nghịch thiên kiếm hóa thành biến thành một vệt kim quang thẳng hướng Diệp Khinh Vân trên thân mà đi. Lập tức, Diệp Khinh Vân thân thể tách ra kim quang, hắn giống như là nghịch thiên kiếm mở dạng, lúc hành động, tóc dài luân vũ, áo trắng bay phất phới, lại phát ra tiếng kiếm reo, quanh quẩn tại giữa cả thiên địa. Hưu. Sau một khắc, Diệp Khinh Vân thân hình vọt thẳng tới, tựa như là một thanh nghịch thiên kiếm, bộ ra thế gian hết thảy, trực tiếp hướng tin tức manh mối Không Rơi mà đi. Hoảng sợ nghịch thiên chi ý tại thời khắc này toàn diện địa bạo phát ra tới, không gian bốn phía trong nháy mắt đọc lại xuống tới, khủng bố như vậy. Nghịch thiên chi ý tựa như là một đóa hoa ở trong hư không nở rộ, đồng thời từ từ kết quả. Rơi Không Rơi nhìn thấy một màn này, cũng không lui lại, mà là hướng phía trước sông. Tế gia thần cấp biến dị thể hắn so trước đó phải cường đại quá nhiều, hắn không tin không chiến thắng được Diệp Khinh Vân. Hai đạo màu vàng chi quang giống như hai đoàn nóng bỏng tiêu dương ở trong hư không va chạm lẫn nhau, bộc phát ra một cô nóng rực năng lượng dòng lũ. Tiếng oanh minh vang vọng đất trời. Cao Đông, Lạc Linh đều rất là khẩn trương nhìn xem một màn này. Bốn phương tám hướng tạo nên trận trận gió cuồng bạo. Cọ. Rơi Không Rơi thân thể rung động mạnh, lui về phía sau mấy bước. Diệp Khinh Vân giống như cùng nghịch thiên kiếm hòa làm một thể, đó là chân chính hòa làm một thể. Lực lượng khổng lồ làm cho Rơi Không Rơi lui về phía sau mấy bước, bên khóe miệng thẩm thấu ra một vòng máu tươi đến. Rơi Không Rơi trong đôi mắt có một vòng vẻ kinh hãi, sau một khắc, hắn liền nhìn thấy một đạo màu vàng chi quang phá không mà đến. Hắn toàn thân lông tơ nổ tung, vô ý thức hướng phía một bên tránh né, nhưng này màu vàng chi quang tốc độ thực sự quá nhanh, cùng lồng ngực của hắn sượt qua người, dọc theo hắn bên phải bả vai mà tới. A a a. Tiếng kêu thê thảm từ trong miệng hắn vang lên. Toàn bộ cánh tay phải trên không trung quay cuồng, máu tươi giống như mưa to mưa lớn. Diệp Khinh Vân cũng không cho Rơi Không Rơi mảy may thở cơ hội, thân hình hắn khẽ động, hóa thành một đạo lưu quang màu vàng, tựa như là lợi kiếm màu vàng giống như vọt tới Rơi Không Rơi trước người, chật, chân phải nâng lên, một cước liền đem Rơi Không Rơi thân thể hùng hăng đạp đến giữa không trung, ngay sau đó, thi triển thân pháp, đuổi theo, ở vào Rơi Không Rơi phía trên, hai chân một trước một sau hướng tin tức manh mối Không Rơi trên thân đạp đi. Tại như vậy kịch liệt tựa như như mưa to thế công bên dưới, Rơi Không Rơi thân hình rung động mạnh, miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch, trên bộ ngực xương sườn đều gãy mất tận mấy cái, thân thể giống như là đạn pháo một dạng hướng phía dưới hung hăng mà đi, rơi vào phía dưới, ném ra một cái hình người hố to, khói bụi cuồn cuộn. Rơi Không Rơi thân hình bị máu tươi bao trùm, cả người nhìn giống như là một cái huyết nhân mở dạng, hắn sắc mặt trắng bệch đến giống như là một tấm giấy trắng, một đôi tròng mắt tiết lộ ra ngoài còn chỉ có sợ hãi, lại không trước đó như vậy không ai bị nổi thân sắc. Sắc bén kiếm trong nháy mắt rơi vào trên ngực của hắn. Phốc, một ngụm máu tươi phun tới. Rơi Không Rơi khí tuyệt bỏ mình. Đại ca, Cao Đông nhìn thấy một màn này, kích động không thôi, chạy tới. Diệp Khinh Vân mặc dù chiến thắng Rơi Không Rơi, nhưng thần sắc lại dị thường bi thương, hắn nhìn xem trên mặt đất đoạn đi hai đoạn nghịch thiên kiếm, không khỏi cười khổ, "Lão huynh, lại cho ngươi chịu ủy khuất." Nghịch thiên kiếm ong ong run lên, ngay sau đó, một đoàn khí lưu màu vàng nóng xuất hiện ở trong hư không, đi tới Diệp Khinh Vân trước người. Chạm vào, Diệp Khinh Vân náo hải bình minh, hắn phảng phất đi tới một mảnh không gian thần bí bên trong. Thương khung màu đen bên trong, vô số đạo lưu quang lấy xuống. Nhìn kỹ, mỗi một đạo lưu quang tựa như là một thanh nghịch thiên kiếm một dạng, tản ra hoàng sợ nghịch thiên chi ý đại ca, cái này, đây là thần tính kiếm linh. Bên người, Cao Đông nhìn thấy một màn này, một mặt hãi nhiên, kinh hô liên tục. Thần tính kiếm linh. Diệp Kinh Vân hơi sững sờ, đây là hắn lần thứ hai nghe được cái từ này. Như thế nào thần tính kiếm linh? Hắn hỏi. Chỉ cần có thần tính kiếm linh, liền có tư cách trở thành hồng hoang phẩm chất thần khí. Cao Đông kích động nói ra. Diệp Kinh Vân biết chư thần vị diện thần khí chia làm ngũ đại phẩm chất, phân biệt là hồng hoang, sáng thế, vĩnh hằng, khởi nguyên, hỗn độn. Toàn bộ chư thần vị diện bên trong, chỉ có một thanh thần khí đạt đến hỗn độn phẩm chất. Đó chính là chư thần kiếm. Dựa theo Cao Đông lời nói, muốn trở thành thần khí điều tiết là có được thần tính kiếm linh, mà thần tính càng mạnh, như vậy thì càng có cơ hội trở thành phẩm chất cao thần khí. Thần khí đối với võ giả tới nói tầm quan trọng rất lớn. Có được thần khí võ giả hoàn toàn có thể vượt cấp giết người, có thể so với đạt được mấy cái thần cấp lĩnh vực. Nếu như vừa rồi, Diệp Khinh Vân trong tay thanh này Lịch Tiên kiếm là một thanh hồng hoang phẩm chất thần khí, như vậy có thể trong khoảnh khắc phá hủy Rơi Không Rơi phòng ngự. Nên như thế nào một lần nữa rèn đúc Lịch Tiên kiếm? Diệp Khinh Vân hỏi. Đi không mệnh chi địa. Một đạo quỷ dị thanh âm đột nhiên vang lên. Ân Diệp Khinh Vân tại chỗ sững sờ, chợt ngẩng đầu, liền phát hiện ở mảnh này không gian bỗng nhiên chuyển đến từng cơn sóng gợn, ngay sau đó, một cái lỗ hổng lại chậm rãi mở ra, một thanh kiếm từ đó nổ bắn ra đến, vừa xuất hiện, một đạo hoảng sợ kiếm thần chi khí nhanh chóng hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến. Chư thần kiếm. Diệp Khinh Vân một mặt hoảng sợ nhìn về phía trước thanh kiếm kia, căn bản nghĩ không ra chư thần kiếm vậy mà lại tới đây. Phía trước, thanh kia chư thần kiếm tản mát ra ánh sáng sáng chói, ngay sau đó, một đạo thanh niên thân ảnh chậm rãi từ kim quang trong cửa lớn đi ra. Mái tóc dài màu vàng nóng, bộ dáng rất là tuấn lãng, một đôi tròng mắt phun ra nuốt vào lấy vô tận kiếm quang, cả người trên thân tản ra hoảng sợ kiếm khí. Đi không mệnh chi địa, ngươi thanh kiếm này rất không tệ, có lẽ tương lai không lâu có thể có được ta như vậy độ cao. Thanh niên hướng phía đoàn kim quang kia một chỉ. Nói xong lời này, hắn liền quay người rời đi, tốc độ cực nhanh. Đến cũng đội vàng, đi cũng đội vàng. Nhìn qua rời đi chư thần kiếm, Diệp Khinh Vân tại chỗ là sững sờ. Đại ca, vậy có phải hay không chư thần kiếm? Cao Đông đi tới, há to miệng, bất khả tư nghị nhìn xem một màn này. Đối với biết được Diệp Khinh Vân khẳng định đáp án sau, Cao Đông lại há to miệng, nhìn không được hít vào một ngụm khí lạnh đến. Chúng ta đi thôi. Diệp Khinh Vân mở miệng nói, cái kia chùm sáng màu vàng một mực đi theo hắn, một đoàn người cùng nhau hướng lấy bến tàu mà đi, tiến về không mệnh chi địa. Tại bọn hắn rời đi thời điểm, một bóng người hướng phía bên này nhanh chóng mà đến, khi hắn nhìn thấy trên mặt đất bộ thi thể lạnh lẽo kia sau, trong hai con ngươi rất nhanh liền nổi lên một vòng nộ ý ngút trời, nội tâm vẫn nộ giống như là sóng cả mãnh liệt biển cả mở dạng. A a a, đáng chết vương bát đản, giết hai ta vị nhi tử, ta tuyệt không tha thứ ngươi. Rơi tướng quân đỏ hừng mắt, tê tâm liệt phế hồ, tựa như là một đầu điên mất viễn cổ yêu thú. Chương 2903 không mệnh chi địa, chương 2903 không mệnh chi địa rất nhanh, Diệp Khinh Vân, Cao Đồng, Lạc Linh chính là đi tới bến tàu bên trong. Kỳ quái là, bến tàu bốn phía chỉ có một người, người này ngồi tại bến tàu, trong tay có một cần câu, giống như đang câu cá. Đây là một vị lão giả tóc trắng xóa, có một đôi đục ngầu đôi mắt. Đồng nhiên, hắn quay người, ngẩng đầu, nhìn Diệp Khinh Vân một chút. Song phương đang đối mặt, Diệp Khinh Vân náo hải bành mình, ông tác hưởng, giống như cựu tiêu lôi đỉnh đột nhiên hạ xuống, đầu góc trống rỗng. Diệp Khinh Vân một mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm cách gan mặc thành ngư dân lão giả, hắn biết trước mắt vị lão giả này thực lực rất khủng bố, so cái kia Lạc tướng quân phải cường đại hơn nhiều. Thế nhưng là đi không mệnh chi địa. Lão ngư phu hỏi. Đối với Diệp Khinh Vân gật đầu nói, có lệnh bài không? Lão ngư phu lại lần nữa hỏi. Diệp Khinh Vân tranh thủ thời gian lấy ra lệnh bài màu vàng, đưa cho lão ngư phu, đồng thời, trong lòng đúng không mệnh chi địa càng thêm hiếu kỳ. Không mệnh chi địa đến tột cùng là một cái trình độ nào? Không mệnh chi địa, tuy nói bên trong có rất nhiều bảo vật, nhưng nguy cơ rất nặng. Các ngươi nghĩ kỹ muốn đi. Lão ngư phu nói ra. Nghĩ kỹ, đi. Diệp Khinh Vân nói ra. Tốt. Lão ngư phu nhẹ gật đầu. Chợt, hắn bỗng nhiên lấy ra một chiếc kẻ lệnh, thổi lên. Ô ô. To rõ tiếng kèn từ đằng xa truyền đến. Ngay sau đó, một chiếc to lớn cốt thuyền đẩy gợn sóng chậm rãi lái tới. Chiếc thuyền lớn này rất kỳ quái, hoàn toàn là do xương cốt tạo ra, tràn đầy hắc ám hệ hàng, để cho người ta nhìn đều sẽ có một loại cảm giác giận cả tóc gáy. Có thể tiến vào. Nhớ kỹ, tiến vào trong thuyền lớn, như vậy nguy cơ cũng đã bắt đầu. Lão ngư phu thầm tiếng nói ra. Tốt, đà tạ tiền bối. Diệp Khinh Vân biết người trước mắt thực lực rất là khủng bố, đối với lão ngư phu chắp tay, lão. Hắn chính là mang theo Cao Đồng, Lạc Linh hướng phía cốt thuyền mà đi. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm tức giận đột nhiên vang lên. Chạy đi đâu? Trong hư không, một bóng người giống như trường hồng một dạng hướng phía bên này nổ bắn ra mà đến, toàn thân trên dưới tản ra một cỗ hoảng sợ khí thế, tay hắn nắm lấy một cây trường thương, thẳng hướng Diệp Khinh Vân mà đi, bất hủ chi ý giống như núi bạo phát đi ra. Diệp Khinh Vân sắc mặt đột nhiên biến đổi, biết là Lạc tướng quân tới. Lạc tướng quân là một vị hàng thật giá thật bất hủ cảnh nhất trọng võ giả, thực lực cường hãn. Ai dám quấy rầy khách nhân của ta? Đúng lúc này, cái kia câu cá lao ngư phù đột nhiên rút ra cần câu đến. Cần câu kia bỗng nhiên biến thành một thanh màu lam lợi kiếm, tản ra hoảng sợ thần kiếm chi khí. Cả thanh lợi kiếm tách ra sáng chói màu lam thần quang, theo huy động, không gian vậy mà tại vỡ vụn, sau đó lại bắt đầu trùng hợp, rất là quỷ dị. Trước mắt một màn này rơi vào Cao Đông trong mắt, làm cho hắn đồng tử bỗng nhiên mở rộng. Đây là một thanh sáng thế phẩm chất thần khí, hắn kinh hô liên tục, một mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm lão ngư phu trong tay thanh kiếm màu lam lợi kiếm, khó có thể tin. Diệp Khinh Vân cũng nhìn sang, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy sáng thế phẩm chất thần khí. Trước đó, hắn tại La Gia trông được đến thần khí cũng bất quá là hồng hoàng phẩm chất. Lão ngư phu trong tay thần kiếm màu xanh lam hướng phía trước vung lên, lập tức một đạo kiếm mang giống như hình quạt giống như hướng phía trước mà đi. Lạc tướng quân thân thể rung động mạnh, thăng 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 lui về phía sau mấy bước, bên khóe miệng thẩm thấu ra một vòng máu tươi, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong mấy mắt. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm phía trước lão ngư phu, sắc mặt biến đến mức dị thường nghiêm trọng, đặc biệt xem đến lão ngư phu trong tay thanh kia tỏa ra màu lam thần quang lợi kiếm. Sáng thế phẩm chất thần khí. Lạc tướng quân sắc mặt chìm xuống một chút. Thần khí mặc dù chia làm 5 loại phẩm chất, thế nhưng là tại toàn bộ chư thần vị diện bên trong, một thanh hồng hoàng phẩm chất thần khí đều rất ít. Chớ nói chi là một thanh sáng thế phẩm chất thần khí. Giờ phút này, Diệp Khinh Vân, Lạc Linh, Cao Đông đã là đứng ở cốt thuyền lên, bọn hắn ngẩng đầu, cùng nhau mà nhìn xem phía trước. Lão giả này so Lạc tướng quân cường đại đến nhiều lắm. Dù sao nói lão giả này có được sáng thế phẩm chất thần khí. Khẽ đảo người nói chuyện, giờ phút này, Lạc tướng quân nhìn chằm chằm phía dưới lão ngư phu, hỏi, ngươi là ai? Có thể có sáng thế phẩm chất thần kỳ tại khối này chư thần bị diện bên trong không có mấy người, người trước mắt không phải là hạ người hời hợt. Bản nhân họ Lý, danh Sơn. Lão ngư phu chậm rãi nói ra. Lý? Lý Sơn, nghe được cái tên này, Lạc tướng quân sắc mặt lại lần nữa biến đổi, tăng 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 lui về phía sau mấy bước, một mặt kinh hãi mà nhìn xem phía dưới lão ngư phu, hắn vạn lần không ngờ người trước mắt vậy mà lại là Lý Sơn. Lý Sơn, đã từng Man Nam chi địa thập đại Man Nam cao thủ một trong. Lý Sơn, lại là ngươi. Ngươi không có chết, sắc mặt hắn hãi nhiên. Nghe đồn, Lý Sơn tiến nhập không mệnh chi địa, đằng sau không còn có đi ra. Không ít người đều cho rằng Lý Sơn chết tại không mệnh chi địa bên trong. Làm sao? Ngươi rất hy vọng ta chết sao? Lý Sơn lạnh lùng nói, ta mặc kệ ngươi tới đây muốn giết ai, ai đáp tội ngươi, nhưng những người này đã là khách nhân của ta, ngươi như xuất thủ, ta cam đoan ngươi sống không quá ba hơi. Thanh âm băng lãnh mang theo bạo dạn tự tin. Nghe nói như thế, Diệp Khinh Vân đôi mắt sáng lên, hắn ngược lại là ước gì mượn Lý Sơn chi thủ, giết Lạc tướng quân. Lạc tướng quân sắc mặt lại lần nữa chìm xuống một chút, mặt đều nhanh muốn nhỏ ra huyết, hắn nhìn chằm chằm Lý Sơn nhìn, chắp tay, tiền bối, cáo tử. Thanh âm rơi xuống, hắn quay người rời đi, chỉ là tại rời đi thời điểm, hắn hung hăng nhìn Diệp Khinh Vân một chút, trong đôi mắt có không còn che giấu sát ý tiểu tử, ngươi vận khí thật rất tốt. Trước có Tử Thôi ngăn cản, sau có Lý Sơn hỗ trợ. Ngươi hy vọng lần sau vận khí cũng có thể có tốt như vậy đi. Lạc tướng quân lạnh lùng nói. Lần sau, hắn muốn Diệp Khinh Vân xuống địa ngục. Vận khí của ta từ trước đến nay cũng không tệ. Diệp Khinh Vân nhìn xem Lạc tướng quân, không khách khí chút nào nói ra. Hừ. Lạc tướng quân hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi, huyết sắc áo choàng theo gió tung bay, bay phất phới. Đại ca, gia hỏa này thật sự là khinh người quá đáng. Cao Đông rất là khó chịu nói ra. Tốt, lên đường đi. Nếu ngươi có thể bình an trở về, như vậy muốn giết hắn, bất quá là một kiện lấy đồ trong túi sự tình. Lý Sơn nhìn qua Diệp Khinh Vân, mở miệng nói. Theo thanh âm hắn rơi xuống, cả chiếc cốt thuyền bắt đầu chậm rãi tiến lên, hướng phía trước nhanh chóng mà đi. Trên đầu thuyền, độc lập một vị hồng y liễu giai nhân. Nàng dáng người linh lung như ngọc, khuôn mặt như vẽ, dáng người thon thả, váy màu đỏ bên dưới lộ ra một đôi thon dài chân trắng, ngưng chi như ngọc da thịt tại mờ mờ dưới ánh mặt trời, chiết xạ điểm điểm bạc quang. Diệp Khinh Vân đi đến Lạc Linh bên người, tay phải sờ sờ người sau bờ eo thon, nhìn về phía trước. Cao Đông ở vào sau lưng, nhìn thấy hai người này, hắn một trận xấu hổ, tìm một chỗ ngồi dậy. "Lạc Linh, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi có việc." Diệp Khinh Vân nặng nề mà mở miệng nói. Lạc Linh nhìn về phía Diệp Khinh Vân, khéo léo nhẹ gật đầu, "Ta tin tưởng ngươi, Diệp ca." Hai người cùng nhìn nhau, ẩn ý đưa tình, bờ môi va nhau, thơm tình hôn. Chương 2904 Không mệnh hải vực, chương 2904 Không mệnh hải vực, hải vực bên ông, tinh không bản lý. Màu xanh thẳm biển cả, phản phất vô ngần tấm gương màu lam, có thể nhìn thấy thân ảnh của mình. Một chiếc to lớn cốt thuyền hướng phía trước chạy lấy, nhìn như theo sóng biển tiến lên, nhưng giống như dọc theo nào đó đầu lộ tuyến cố định mà đi. Gió biển chậm chậm đối diện và đến, để cho lòng người thư sướng. Cốt thuyền bong thuyền đứng đấy ba đạo thân ảnh. Ba người này rõ ràng là Diệp Khinh Vân, Lạc Linh cùng Cao Đông. Ba người cùng nhau ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa. Không biết tên biển cả vô cùng vô tận, giống như là không có cuối cùng, liếc nhìn lại, sóng biết nhộn nhạo vô ngần nước biển, bốn phía có rất nhiều hòn đảo thần bí, những hòn đảo này vẫn như cũ không biết tên, rất là quỷ dị, cổ quái. Đại ca, nơi này là không mệnh hải vực. Bên người, Cao Đông chậm chậm mở miệng nói. Nói cách khác chúng ta đã tiến vào không mệnh chi địa. Diệp Khinh Vân mở miệng hỏi. Hai tháng, bọn hắn đi thuyền có dòng giã gần hai tháng, bọn hắn thấy được không mệnh hải vực bao la vô biên, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy trên bầu trời bay tới vài đầu to lớn chim ông. Không biết, bất quá, cái này không mệnh chi địa chính là Man Nam chi địa chỗ thần kỳ nhất. Nghe nói có không ít đại nhân vật đều tiến vào bên trong, cũng tỉ như nói lúc trước vị kia lão ngư dân, tên của hắn gọi Lý Sơn, Cao Đông đi vào chư thần vị diện thời gian rất lâu, dựa theo hắn lời nói, hắn bị một vị người lùn thần vương coi trọng, bái sư, bị vị này người lùn thần vương dẫn tới nơi này. Hắn đối với nơi này tự nhiên so Diệp Khinh Vân hiểu càng nhiều. Cái này Lý Sơn thế nhưng là thập đại Man Nam cao thủ, thực lực của hắn so rơi tướng quân cường đại hơn nhiều. Thập đại Man Nam cao thủ, Diệp Khinh Vân hơi sững sờ. Đối với chư thần vị diện chia làm Đông chư thần châu, Man Nam chi địa, Tây Lăng thánh địa, Bắc Hoàng, Cao Đông đạp ở bồng thuyền, thân thể mặc dù thấp bé, nhưng dáng dấp rất rắn chắc, và bỡ, trong tay có một thanh màu bạc người lùn thần truy, một đôi tròng mắt rất sáng, tựa như tinh thần mở dạng. Cái này bốn cái địa phương đều sẽ có cao thủ, mỗi một cái địa phương đều có quy tắc của mình, liền lấy Man Nam tới nói, trong thế hệ tuổi trẻ, như bức nhất có thể được xưng là thất yêu, bang địch. Thất yêu là nhằm vào dòm từ cảnh cấp bậc võ giả. Bang địch là nhằm vào động hư cảnh cấp bậc võ giả. Trừ cái đó ra, còn có thập đại Man Nam cao thủ danh xưng. Cái này thập đại Man Nam cao thủ tu vi đều là thuần một sắc bất hủ cảnh cửu trọng. Cao Đông lang lãng mở miệng nói, trừ cái đó ra, còn có ẩn sĩ cao thủ. Đại ca, ta sư phụ kia mặc dù không tại Man Nam thập đại cao thủ trong hàng ngũ, lại so 10 người này lợi hại hơn đến bại trận. Sư phụ ta tu vi đã vượt qua bất hủ cảnh, Cao Đông không có giấu giếm cái gì, hắn xem Diệp Khinh Vân là đại ca ruột thịt. Diệp Khinh Vân từng nhiều lần cứu được mệnh của hắn. A, tu vi vượt qua bất hủ cảnh. Diệp Khinh Vân đôi mắt lấp lóe, đối với cái này rất là hiếu kỳ. Nói cách khác, tại bất hủ cảnh đằng sau còn có khác cảnh giới. Đúng vậy à, cụ thể ta không rõ ràng lắm, bất quá, ta sư phụ kia nói tại toàn bộ chư thần vị diện bên trong, thực lực của hắn có thể đứng hàng top 100 bên trong. Tu vi vượt qua bất hủ cảnh, khoảng chừng chư thần vị diện bên trong xếp hạng 100 tên. Cái này chư thần vị diện ngược lại là có rất nhiều thần bí. Diệp Khinh Vân đôi mắt tinh quang lấp lóe, hắn biết mình muốn đi đường còn rất dài rất dài. Đúng vậy a, Cao Đông rất là cảm thán nói. Khối này vị diện quá mức thần bí, bất quá có thể xác định một điểm là mảnh đại lục này mạnh nhất là chư thần kiếm. Chư thần kiếm lai lịch rất là thần bí. Không có ai biết chư thần kiếm lai lịch cụ thể. Nghe nói, khối này vị diện là do chư thần kiếm thương tạo nên. Không mệnh chi địa, vùng đất không biết, bất hủ chi địa là khối này chư thần vị diện bên trong tam đại vùng đất kỳ dị. Nghe nói, cái này tam đại vùng đất kỳ dị bên trong đều có đối ứng với nhau truyền thừa. Cao Đông mở miệng nói, Không ít người tranh nhau muốn đi vào những địa phương này, vì chính là đạt được truyền thừa, nhưng rất ít nghe nói có người đạt được truyền thừa. Cao Đông đối với chư thần vị diện hiểu rõ trình độ so Diệp Khinh Vân cao hơn được nhiều, dọc theo con đường này, hắn là Diệp Khinh Vân giảng thuật một chút chư thần vị diện tin tức. To lớn cốt thuyền hướng phía trước chậm rãi chạy lấy. Toàn bộ không mệnh chi địa tràn đầy vô tận thần bí. Liên tục 2 tháng lộ trình, Diệp Khinh Vân thấy được quá nhiều cuồng phong sóng lớn. Bình tĩnh không mệnh chi địa thỉnh thoảng cuồng phong mưa to, nhấc lên kinh thiên động địa biển động, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Có thể kỳ quái là cốt thuyền có một loại nào đó ma lực, tùy ý biển cả như thế nào gào thét, nó cũng sẽ không bị sóng biển xâm phá. Một chút khu vực, Diệp Khinh Vân thậm chí nhìn thấy to lớn trong biển vòng xoáy. Trong vòng xoáy kia truyền đến quỷ dị thanh âm, kinh người tiếng hô quanh quẩn tại thiên địa, liền phảng phất trong đáy biển cất giấu một đầu hung tàn bá chủ hải dương. Không mệnh chi địa quá mức thần kỳ, ai cũng không biết cái kia không mệnh chi địa vị trí cụ thể. Diệp Khinh Vân có thể xác định một điểm là cái kia Lý Sơn là từ trước tới giờ không mệnh chi địa tới. Dọc theo con đường này, Diệp Khinh Vân cũng không có nhàn rỗi, hắn một mực tại tu luyện. Không mệnh hải dương rất quỷ dị, nơi này trong không gian tràn ngập nồng đậm thần khí, có thể để võ giả điên cuồng hấp thu. Diệp Khinh Vân bây giờ tu vi tại giòm hư cảnh đỉnh phong, chỉ kém một bước, liền có thể bước vào đến động hư cảnh sơ kỳ, tu vi đạt tới động hư liền có thể đối với pháp tắc có đầy đủ cảm ngộ cùng vận dụng. Hắn tìm một chỗ, ngồi xếp bằng, hai tay có chút mở ra, bắt đầu công pháp tu luyện. Thôn thần chi thuật. Công pháp này là hắn tại màu sắc cổ xưa trong chiếc nhẫn tìm kiếm đi ra. Theo công pháp vận chuyển, trong lúc nhất thời, bốn phía hải dương đều đang lăn lộn lấy, vô tận thần khí giống như nhận lấy cái gì lực kéo một dạng, tựa như nhận triệu hoán một dạng, nhao nhao tụ tập tại Diệp Khinh Vân đầu phía trên, điên cuồng xoay tròn lấy, hình thành một đoàn đông đúc tựa như tầng mây giống như hơi nước. Những thần khí này từ Diệp Khinh Vân đỉnh đầu mà đi, không ngừng mà tràn vào đến người sau thể nội. Điên cuồng như vậy hấp thu, đổi lại người bình thường tất không thể thừa nhận. Nhưng Diệp Khinh Vân cũng không phải người bình thường, hắn người mang rất cổ thần thể, thể chất cường đại, nhục thân hoàn toàn có thể tiếp nhận cô áp lực này. Nói chung, tại như vậy hấp thu bên trong, rất nhiều thần khí sẽ đến không kịp chuyển hóa, tiến tới tiêu tán không gian, cái này giảm mạnh hiệu suất. Nhưng là thôn thần chi thuật có chỗ khác biệt, nó có thể trên phạm vi lớn để cao hiệu suất. Tu luyện ước chừng nửa tháng sau, một cỗ đột phá khí tức từ Diệp Khinh Vân trên thân bạo phát đi ra. Tu vi của hắn tăng lên tới động hư cảnh sơ kỳ, thực lực so trước đó phải cường đại hơn nhiều, như gặp lại cùng loại rơi không rơi đối thủ như vậy, hắn sẽ không lại giống trước đó như vậy chiến đến như vậy cố hết sức. Diệp Khinh Vân chậm rãi mở mắt, mắt trái xích hồng, mắt phải kim quang, rất là quỷ dị. Đương nhiên, hắn phát giác được dị dạng, ngẩng đầu nhìn lên. Cũng không biết chiếc này cốt thuyền tại trong hải dương rốt cuộc muốn chạy bao lâu, cũng không biết có một ngày mới có thể lên mở. Nhưng giờ phút này, một cỗ cảm giác cực kỳ bị đè nén giống như thủy triều vào tới. Cỗ áp lực này hẳn là đến từ không mệnh chi địa. Chúng ta nhanh đến không mệnh chi địa, Cao Đông mở miệng nói. Chương 2905 không mệnh chi quan. Chương 2905 không mệnh chi quan. Diệp Khinh Vân ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Bầu thiên nguyên bản rất là xanh thẳm, có thể giờ phút này, lang lãng tỉnh không đống nhiên mây đen dày đặc. Bạch vân giống như lây dính mực nước một dạng, trở nên đen kịt không gì sánh được. Đen ngịt một mảnh, mây đen áp đỉnh, trầm muộn để cho người ta toàn thân đều không thoải mái. Trong hư không, nguyên bản bay tới phi cầm tại thời khắc này giống như bị kinh sợ, nhao nhao phe phẩy cánh, hướng về phương xa bay đi, thỉnh thoảng phát ra một hai tiếng táo bạo tiếng thê. Lạc Linh chậm rãi đi tới, nàng hai mắt thanh tịnh, trên thân tự có một cô ung dung trang nhã khí chất cao quý, nàng dựa đi tới sau, nhíu mày, Diệp ca, giống như dẫn động một loại nào đó trận pháp. Ta nghe ta sư phụ nói muốn đi vào không mệnh chi địa liền cần qua không mệnh chi quan. Cao Đông hơi nhíu mày. Cái này không giống như là tự nhiên biến hóa. Diệp Khinh Vân tinh tế cảm ứng khẽ đảo, sắc mặt trầm xuống, mở miệng nói. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem hư không, ẩn ẩn cảm thấy mảnh không gian này hình như có bông lòng vỡ ra dấu hiệu. Biển cả mãnh liệt, cốt thuyền hướng phía trước chạy, theo tiến lên, Diệp Khinh Vân bọn người hoảng sợ phát hiện ở phía trước phía trên đại dương vậy mà nổi lơ lửng đại lượng thi thể. Bạch cốt sâm nhiên, không ít người tìm được không mệnh chi địa, nhưng bọn hắn cũng còn không có tiến vào không mệnh chi địa bên trong, liền chết tại không mạng lớn trên biển, rơi xuống cái thê thảm hạ trạng. Cốt thuyền tiếp tục đi tới, nó nhìn như nước chảy bèo trôi, nhưng là dựa theo một loại nào đó quy định hải dương lộ tuyến tiến lên. Đi tới ước chừng sau một nén nhang, nhưng vào lúc này, đậm đặc trong mây đen chợt bộc phát ra đạo đạo hắc quang, sáng chói không gì sánh được, đen kịt chi quang giống như từ trong địa ngục nổ bắn ra đến, đâm thủng bầu trời. Ngay sau đó, không gian bị thứ gì xé rách một dạng, một cái bạch cốt óng ánh cự thủ từ trong hư không to lớn trong trận pháp đưa ra ngoài. Xương tay này rất là quỷ dị, không có một chút xíu da thịt, lại mọc đầy lông tóc, từng cây lông tóc tựa như là cương châm một dạng. Xé rách thiên cung, năm ngón tay như xuyên thẳng mây xanh ngọn núi. Theo tiến lên, lập tức phía dưới biển cả đột nhiên trở nên tựa như là một đầu phẫn nộ gào thét vạn cổ yêu thú. Sóng cả mãnh liệt, biển động giáng lâm. Một cỗ hủy diệt thiên địa khí thế vô thiên cái địa hướng phía bốn phương tám hướng của tới, ép tới nhân khí đều không kịp thở. Diệp Khinh Vân bọn người sắc mặt đại biến. Cho đến giờ phút này, Diệp Khinh Vân mới biết được vì sao phía trên đại dương này có nhiều như vậy trắng nếu thi cốt. Một trường kia uy lực đủ để đem một vị bất hủ cảnh nhất trọng võ giả chém giết. Làm sao bây giờ? Cái này như thế nào giải khai trường này? Đây là Diệp Khinh Vân trong lòng vấn đề. Hắn phát hiện trường này bên trong có thuần túy nhất năng lượng, giống như đang tìm ký chủ. Phía trên, huyết quang bùng lên. Yêu dị xương tay phảng phất xé rách thiên địa, xé rách không gian, toàn bộ tay đều hiện lộ ra, năm ngón tay như sắt thép đổ bê tông mở dạng, tản ra hoàng sợ khí tức, chậm rãi đè xuống. Giờ khắc này, phía dưới biển cả càng thêm mãnh liệt. Vành, vành, vành. Trong hải dương, nước biển thành trụ bay thẳng đi lên. Cái kia cốt chảo hướng phía cốt thuyền mà đi. càng thêm chuẩn xác mà nói là hướng phía Diệp Khinh Vân mà đi. "Đại ca, hắn mục tiêu giống như khóa chặt ngươi." Cao Đông nhìn thấy một màn này, một mặt lo hô. Diệp Khinh Vân đôi mắt lấp lóe, chợt thân hình lóe lên, thi triển thân pháp. Hắn cũng đã nhìn ra, cái kia cốt trảo chuyên vì hắn mà đến. Chẳng lẽ là bởi vì ta lúc trước hấp thu không mệnh hải dương bên trên thần khí? Diệp Khinh Vân âm thầm nghĩ tới, vì bảo hộ Cao Đông cùng Lạc Linh an toàn, hắn một thân một mình rời đi cốt thuyền, xuất hiện tại phía trên đại dương. Quả nhiên, cái kia to lớn cốt trưởng đi theo hắn mà đi. Xé rách trên không gian bắn ra ánh sáng sáng chói, từng cái hướng phía dưới hải dương mà đi. Lập tức, nhấc lên kinh đảo hải lãng. Những này ánh sáng rất là khủng bố, rơi vào đến dưới đáy biển, đem vùng biển này quấy đến long trời lở đất. Lấy Diệp Khinh Vân làm trung tâm, phương viên ngàn mét đều có từng cái đáng sợ gió xoáy. Những này gió xoáy phóng lên tận trời, điên cuồng ở trên mặt biển du tẩu, thỏa thích tàn phá bừa bãi vùng biển này. Cốt thuyền bên trên, Cao Đông cùng Lạc Linh nhìn qua đạp ở trong hư không thân ảnh, sắc mặt đều lo lắng. Diệp Khinh Vân đạp ở phía trên đại dương, tóc dài theo gió tung bay, một đôi tròng mắt phun ra nuốt vào lấy tinh quang. Hắn không có chút nào do dự, trực tiếp tế ra tứ đại thần cấp lĩnh vực. Cửu kiếp cấm vực, Tuyết Liên kiếm vực cùng Sơn Hải cấp vực, Tiên Ma mắt trận. Oanh! Cốt trưởng hung hăng rơi xuống. Diệp Khinh Vân vốn cho rằng muốn trực tiếp tiếp nhận một trưởng này uy lực, có thể sau một khắc, kỳ quái một màn xuất hiện. Đại lượng năng lượng hướng phía hắn thân thể mà đi, cỗ năng lượng này tại hắn toàn thân du động, phảng phất tại tìm kiếm lấy thứ gì. Thật lâu, cỗ năng lượng này biến mất không thấy gì nữa, Diệp Khinh Vân một mặt hãi nhiên, ngơ ngác nhìn cái kia chậm rãi thu nhập trong không gian bạch cốt cự thủ, vô tận khí thế tại thời khắc này đi theo bạch cốt cự thủ mà đi, cho đến hoàn toàn biến mất. Một mảnh đậm đặc mây đen bắt đầu dần dần tản ra. Không bao lâu, mảnh bầu trời này lại lần nữa khôi phục sáng sủa tinh nhật, rất là quỷ dị. Diệp Khinh Vân chân đạp hư không, trở lại cốt thuyền bên trong. Đồng nhiên, ở phía trước trong biển rộng xuất hiện một vòng xoáy cự đại vô cùng. Cốt thuyền thẳng hướng vòng xoáy mà đi. Diệp Khinh Vân nhìn xem cái kia một vùng biển rộng, nghĩ đến lúc trước từng màn, lập tức trong lòng sinh ra một loại cảm giác bất lực đến. "Đại ca, ngươi không sao chứ?" Cao Đông đi tới. Lạc Linh cũng là đi tới, nhìn về phía Diệp Khinh Vân, cái kia cốt trưởng thật là khủng khiếp. Ta cảm giác, cho dù những cái kia bất hủ cảnh cấp bậc võ giả tới, bọn hắn cũng vô pháp thừa nhận được một trường này. Nàng ăn ngay nói thật, một trường kia uy lực thực sự khủng bố. Kinh thiên động địa. Diệp Khinh Vân nghe nói, cũng là nặng nề mà nhẹ gật đầu, cái kia cốt trưởng hoàn toàn chính xác khủng bố, nhưng quỷ dị chính là cái kia cốt trưởng vậy mà đối với hắn không có tạo thành bất kỳ tổn thương. Hắn mới vừa rồi còn làm xong liều mạng một lần chuẩn bị. Giờ phút này, cả chiếc cốt thuyền hướng phía vòng xoáy kia mà đi. Tiến vào vòng xoáy sau, Diệp Khinh Vân liền phát hiện chính mình tựa hồ tiến vào mặt khác một vùng biển rộng bên trong. Mà ở phía trước, có một tòa hòn đảo to lớn. "Đại ca, đến, nơi đó chính là Không Mệnh chi địa." Cao Đông mở miệng nói. Cốt thuyền chậm chậm tiến lên, cuối cùng dừng lại tại trong hòn đảo. Diệp Khinh Vân, Cao Đông, Lạc Linh đều là đi tới trong hòn đảo. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn một cái, phát hiện đảo này phía trên có cái này lóe lên đen kịt cửa lớn, tách ra ánh sáng sáng chói. Nơi này chính là Không Mệnh chi địa. Diệp Khinh Vân ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía, một mặt kinh ngạc. "Chúng ta nghỉ ngơi trước một hồi, lại lần nữa tiến lên." Diệp Khinh Vân nói ra. Ngay sau đó, đám người tìm một chỗ, bắt đầu đốt cháy. Diệp Khinh Vân từ trong biển bắt mấy con cá, chính là nướng đứng lên. Nướng chín sau, một cỗ mùi thơm bắt đầu tràn ngập ở trong không gian. Lúc này, một đạo hồng quang từ màu sắc cổ xưa trong chiếc nhẫn bắn đi ra. Một đầu đáng yêu chó con xuất hiện tại Diệp Khinh Vân trong tầm mắt, chính là Hỏa Diễm Chí Tôn. Hỏa Diễm Chí Tôn rãy rủa cái mông, nhìn xem cái kia nướng chín thịt cá, nước bọt đều chảy ra. Bất quá, nó cảm nhận được một loại nào đó khí tức sau, đột nhiên, trên thân chuẩn bị bộ lông màu đỏ ngòm đều nổ. "Lão đại, nơi này là địa phương nào?" Nó miệng nói tiếng người, phát ra bén nhọn thanh âm. Chương 2906 Thượng Cổ Chiến Thần chương 2906 Thượng Cổ Chiến Thần Hỏa Diễm Chí Tôn khó được đi ra một lần, phàm là đi ra đều là cảm nhận được thức ăn ngon mùi thơm. Hắn chớp chớp màu đỏ như phun lửa đôi mắt, nhìn bốn phía. "Không Mệnh chi địa." Diệp Khinh Vân đem nướng chín cá phóng tới Hỏa Diễm Chí Tôn miệng bên trong, gặp người sau biểu lộ, hỏi, "Làm sao? Ngươi biết nơi này?" "Nơi này cho ta rất quen thuộc cảm giác." Hỏa Diễm Chí Tôn ngoan ngoãn mà nói ra. "A, quen thuộc." Diệp Khinh Vân sững sờ, hắn lúc đó là tại một cái kỳ diệu chi địa gặp được Hỏa Diễm Chí Tôn. Hỏa Diễm Chí Tôn thân thế cái gì, hắn đều hoàn toàn không biết gì cả. "Rất quen thuộc, thật giống như ta từng tương lai qua nơi này." Hỏa Diễm Chí Tôn mở miệng nói, nó hướng phía trên nhìn lại, phát hiện hòn đảo trên cùng cửa lớn, nói, "Lão đại, ngươi thấy đại môn kia sao? Đó là cánh cửa thời không. Ở bên trong như có một loại truyền thừa nào đó. Lão đại, ngươi nhất định phải đi vào a. Khẳng định có chỗ cực tốt." Ngồi tại Diệp Khinh Vân bên người, người lùn Cao Đông lắng nghe, có thể chợt thấy những cái kia nướng chín cá nhau nhau trở thành Hỏa Diễm Chí Tôn trong bụng bữa ăn sau, không khỏi mắng to, "Chó chết, ngươi ngay cả một cái cũng không cho ta à? Ngươi quá béo, nên mất mập một chút, ta đây không phải vì muốn tốt cho ngươi sao?" Hỏa Diễm Chí Tôn bặm bẹo một chút trên mông hỏa diễm cái đuôi, miệng nói tiếng người. "Ban đêm muốn tới, lão đại, coi chừng, trực giác nói cho ta biết nơi này ban đêm rất không bình tĩnh." Hỏa Diễm Chí Tôn nói xong lời này, liền một lần nữa biến thành một vệt sáng hướng phía Diệp Khinh Vân chấp nhận mà tới. "Lão đại, ta vây lại, ta muốn đi ngủ." Người lùn Cao Đông nghe nói như thế, khá là không biết phải nói gì, rất là cảm thán nói, con chó này không phải đã ăn xong ngủ, chính là tỉnh ngủ ăn. Nó thế nào lại là chó đâu? Không phải là một con lợn sao? Bóng đêm giáng lâm, ánh trăng sáng trong thay thế thái dương. Một cỗ âm lãnh chi phong thổi tới, rơi vào trên thân thể người, khiến người ta run rẩy một chút. "Đại ca, nơi này thật là khủng khiếp a." Cao Đông mở miệng nói. Lạc Linh ngẩng đầu, nhìn về phía phía trước, nhíu mày, nói khối này hòn đảo không gian giống như ẩn giấu đi thứ gì một dạng.
Đom đóm, thật là nhiều đom đóm a.
Lúc bóng đêm lại đen kịt lúc, đột nhiên, toàn bộ trong hòn đảo xuất hiện đại lượng cùng loại đom đóm đồ vật, lóe lên lóe lên.
Đây không phải đom đóm.
Diệp Khinh Vân hơi nhướng mày, nhìn về phía trước, hắn phát hiện những này căn bản cũng không phải là đom đóm, càng giống là một loại phù văn. Những phù văn này giống như kết nối thành một đạo to lớn kinh thiên trận pháp, giống như là từng cái ngủ say manh thú. Hắn nghĩ tới lúc trước Hỏa Diễm Chí Tôn đối với hắn nói lời, sắc mặt hơi đổi, đối với Cao Đông nói ra, thời khắc bảo trì cảnh giác. Đều nói không mệnh chi địa rất nguy hiểm, đi người trên cơ bản đều lưu tại bên trong, chỉ có số ít mấy người mới có thể sống lấy đi ra.
Đại ca, yên tâm.
Cao Đông mở miệng nói, vỗ vỗ bộ ngực của mình.
Coi chừng, ngay tại hắn thoại âm rơi xuống, Diệp Khinh Vân lại là biến sắc, kinh hô một tiếng, cùng lúc đó, hắn nhanh chóng hướng phía trước mà đi.
Oeng.
Đột ngột, tại Cao Đông chân phải bên cạnh mặt đất bị trực tiếp nhấc lên, từ dưới nền đất chui ra đen xì đồ vật. Trong hư không, giống như đom đóm giống như đồ vật hướng phía những này đen xì đồ vật mà đi.
Lập tức, từng đầu người mặc áo giáp khô lâu bò lên đi ra, bọn chúng thân thể khẳng kheo bên trong vậy mà ẩn ẩn lưu động ngọn lửa màu đỏ ngòm, nhìn rất là quỷ dị dọa người.
Oeng.
Cao Đông phản ứng rất nhanh. Tay hắn nắm người lùn thần truy, hướng phía trước vọt tới huyết khô lâu đã tới.
Oeng.
Tại chỗ, đầu này huyết khô lâu bị nện nát. Nhưng mà, khi ánh sáng đom đóm rơi xuống sau, đầu này chết đi huyết khô lâu quỷ dị sống đi ra.
Mẹ nó.
Cao Đông nhìn thấy một màn này, nhịn không được sổ một câu nói tụng.
Phía trên đại dương có đại lượng ánh sáng đom đóm, hướng phía hòn đảo mà đi.
Không được. Chúng ta không thể cùng những này máu khôi lỗi bền bị tác chiến.
Bọn hắn căn bản sẽ không chết.
Lạc Linh nói ra.
Đại ca, ta nhớ được. Ta từng nghe sư phụ ta nói qua, cái này không mệnh chi địa từng là thượng cổ các chiến thần chiến trường. Rất nhiều người chết tại nơi đây, trước đó đi vào không mệnh chi địa võ giả rất có thể bị những này huyết khô lâu giết chết, bị đồng hóa, bọn hắn sau khi chết, sát khí không tiêu tan, bị vùi sâu vào đến dưới đất, trời vừa tối, bọn hắn liền ra tới hoạt động một chút.
Cao Đông nghĩ tới điều gì, hét lớn.
Chúng ta đi cánh cửa kia.
Diệp Khinh Vân chỉ hòn đảo trên cùng cánh cửa kia, mở miệng nói.
Tốt.
Cao Đông, Lạc Linh đều là gật đầu.
Ba người cùng nhau hướng lấy hòn đảo trên cùng cánh cửa kia mà đi.
Sau lưng, rất nhiều máu khô lâu đi theo bọn hắn, từng cái đôi mắt phun lửa giận, dương nhanh múa đuốt, hận không thể đem Diệp Khinh Vân bọn người từng thanh ăn hết.
Phía trước, thổ địa bị sốc lên,
càng nhiều huyết khô lâu từ cái này bỏ lên đi ra.
Giết đi bảo.
Diệp Khinh Vân sắc mặt chìm xuống một chút, không ngừng huy quyền, hắn thủ hộ tại Lạc Linh bên người.
Bây giờ, Lạc Linh tu vi hoàn toàn không có.
Tại những này huyết khô lâu trong mắt, nàng chính là một cái đợi làm thịt cứu non.
Bốn phương tám hướng, vô số huyết khô lâu cơ đại trường đao hướng phía bên này bỏ tới.
Bây giờ nghịch tiên kiếm đứt gãy, không thể sử dụng, Diệp Khinh Vân chỉ có thể từ trong nhận không gian lấy ra một thanh lợi kiếm màu xanh. Tay hắn cầm lợi kiếm màu xanh, một kiếm chém giết đi qua, mấy mét trường kiếm mang tràn ngập ra.
Kiếm mang đại thịnh, kiếm khí quay cuồng.
Lập tức, giống như gió thu quét lá vàng bình thường, phía trước tới khô lâu khôi lỗi tất cả đều tán loạn, trực tiếp biến thành một mảnh xương khô, nhưng rất nhanh, ánh sáng đom đóm rơi xuống, ngay sau đó, những xương khô này vậy mà bắt đầu chuyển động.
Lốt buốt, rung động không ngừng.
Những khô lâu này lại sống lại.
Quá quỷ dị.
Bên người, Cao Đông thả người nhảy lên, cầm trong tay người lùn thần truy.
Màu bạc người lùn thần truy sau đó một khắc đống nhiên biến lớn, vùng lên lấy nói đạo hàn quang đến.
Vô tận lôi quang đống nhiên hạ tướng, nện ở trên mặt đất.
Lập tức, trên mặt đất nhiều hơn một cái hố cực lớn đến.
Tại hắn dưới một truy này, không ít hỏa khô lâu đều bạo tạc.
Nhưng như tình cảnh lúc trước lại lần nữa xuất hiện, những này huyết khô lâu lại sống lại.
Những này huyết khô lâu căn bản không chết được, chúng ta bay thẳng đến phiến đại môn kia mà đi.
Diệp Kinh Vân mở miệng nói, ôm Lạc Linh, thi triển thân pháp, nhanh chóng hướng phía trước mà đi.
Những này huyết khô lâu số lượng thực sự nhiều lắm, lít nha lít nhít, giống như con kiến một dạng.
Mẹ, những này huyết khô lâu thật sự là âm hồn bất tán a.
Cao Đông không khỏi mắng.
Bọn hắn một đường tiến lên, vượt qua cây cối rậm rạp bên trong, rốt cục đi tới cái kia phiến tách ra đen kịt chi quang cửa lớn đến.
Quỷ dị chính là, sau lưng đi theo mà đến huyết khô lâu nhìn thấy Diệp Khinh Vân đi vào phiến đại môn kia trước, bọn hắn không còn có tiến lên trước một bước, phảng phất đối bọn hắn tới nói, phiến đại môn kia rất là khủng bố.
Đại ca, muốn đi vào sao?
Cao Đông hỏi.
Đi vào.
Diệp Khinh Vân nhẹ gật đầu, lôi kéo Lạc Linh tay, hướng phía trước mà đi.
Cao Đông thấy thế, cũng là nhẹ gật đầu, nhanh chóng tiến đến.
Sau lưng, những cái kia hỏa khô lâu chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn hắn rời đi.
Chương 2907 Lịch Thiên Chi Tâm chương 2907 Lịch Thiên Chi Tâm Diệp Khinh Vân sau khi tiến vào, một đầu rộng 3 mét, nhìn không thấy cuối màu đen thạch lộ liền xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn.
Cao Đông,
Lạc Linh.
Hắn sốt ruột hô, bởi vì hắn phát hiện đầu này màu đen thạch lộ bên trên chỉ có tự thân hắn ta.
Không cần lo lắng, bọn hắn đều ở bên ngoài, mà ngươi cần tiến hành Lịch Thiên Chiến Thần truyền thừa. Nếu ngươi có thể được đến một viên Lịch Thiên Chi Tâm, ta liền thỏa mãn ngươi ba cái yêu cầu.
Không gian thần bí bên trong vang lên một đạo quỷ dị thanh âm.
Ai?
Diệp Khinh Vân hơi nhướng mày, hướng phía nhìn một phía, nhưng mà bốn phía một mảnh đen kịt, hắn hoàn toàn tìm không ra người mở miệng.
Người kia liền tựa như là một vị thần minh đồng dạng tại nhìn chăm chú lên hắn.
Trên người ngươi tự mang lịch tiên chi ý, cho nên ngươi phù hợp tiếp nhận chuyển thừa tư cách. Thanh âm thần bí lại lần nữa vang lên ở trong không gian.
Trước đó ra tay với ta chính là ngươi.
Diệp Khinh Vân đống nhiên nghĩ tới điều gì, hỏi.
Không sai, chính là ta.
Thanh âm thần bí vang lên, không giấu giếm cái gì. Nếu vô pháp tiếp nhận ta lịch tiên chi ý liền sẽ trở thành bạch sâm sâm xương cốt.
"Tốt, để cho ta nhìn một chút biểu hiện của ngươi đi." Thanh âm rơi xuống, chỉ gặp màu đen thạch lộ phía trên tựa như là một đạo ngọn núi lô bình thường, phù diêu mà lên, mà tại cái kia đỉnh cao nhất bên trên có một tòa cao tới mấy chục trượng cung điện màu đen, giống như là một đầu viễn cổ yêu thú phủ phục ở nơi đó, cực kỳ bá khí. Không có cách nào, Diệp Kinh Vân không lui được, chỉ có thể tiến lên, hắn một đường tiến lên, đi tại màu đen thạch lộ phía trên. Vốn cho rằng đi qua sẽ là một kiện chuyện cực kỳ khó khăn, không nghĩ tới không dùng bao lâu thời gian chính là đi tới cái kia trong cung điện màu đen. Cung điện này phía trên có một khối huyết sắc bảng hiệu, viết một chữ to: Giết. Diệp Kinh Vân giơ chân lên, trực tiếp bước vào trong điện này. Lập tức, một cỗ để hắn hít thở không thông sát ý trong nháy mắt rơi vào trên người hắn. Sát ý kinh khủng tựa như cơn lốc hướng phía hắn quét sạch mà đi, không gian bốn phía đều phảng phất vỡ vụn một dạng. Võ giả bình thường tiến vào trong điện này, tất dọa đến tê liệt trên mặt đất. Cỗ sát ý này thực sự quá kinh khủng. Bởi vì Diệp Kinh Vân cảm nhận được rõ ràng cỗ sát ý này đến cỡ nào nguy tiên, kinh khủng đến cỡ nào, nhưng mà, hắn không hề từ bỏ. Hắn nhớ kỹ người thần bí nói qua chỉ cần hắn thông qua khảo hạch, liền sẽ đáp ứng hắn ba cái yêu cầu. Kể từ đó, Lạc Linh thể nội bạn liên huyền ấn ha không có thể giải khai. Nghĩ như vậy, Diệp Kinh Vân cắn răng kiên trì, từng bước hướng phía trước đi đến. Bốn phía khắp nơi là thực chất hóa sát ý, cái này sát ý kinh khủng giống như đại dương mênh mông một dạng, căn bản cũng không biết đến cùng cần giết bao nhiêu người mới có thể đạt tới trình độ như vậy. Theo tiến lên, Diệp Kinh Vân phát hiện những sát ý này vậy mà biến thành sương mù màu máu hướng phía trên người hắn nhanh chóng mà đi. Náo hải oanh minh rung động, giống như sấm sét giữa trời quang. Sát ý tại nhiễu loạn ý chí của hắn. Giết, 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 giết. Trong đầu vang lên cái này từng đạo điên cuồng thanh âm. Diệp Kinh Vân hai mắt dần dần biến đỏ bừng đứng lên, như lây dính màu đỏ tươi chi huyết, hắn ôm đầu, huyết tượng lấy mình tại khắp nơi giết người. Máu chảy thành sông, chồng chất lên bạch cốt như một tòa sơn mạch. Nhưng mà, bạch cốt bên trong đống nhiên sinh ra một đóa hoa sen. Trên hoa sen kia vậy mà xuất hiện một bóng người xinh đẹp. Giết, giết, giết. Diệp Kinh Vân trong óc vẫn như cũ vang lên đạo này điên cuồng thanh âm, hắn phảng phất biến thành một tôn cỗ máy giết chóc một dạng, không biết mệt mỏi khắp nơi giết người, đều giết điên rồi. Nhưng mà, khi thấy bóng hình xinh đẹp này lúc, Diệp Kinh Vân trong óc trong nháy mắt thanh minh. Một đôi phức tạp mang theo sát ý đôi mắt dần dần trở nên thanh tịnh xuống dưới. Ở phía trước, lại xuất hiện một bóng người xinh đẹp. Người này là Diệp Du. Ngay sau đó, lần lượt từng bóng người xuất hiện tại Diệp Kinh Vân trong tầm mắt, tỉ như nói người lùn cao đông, đệ tử của kiếm, còn có không ít bằng hữu. Diệp Kinh Vân đôi mắt triệt để trở nên thanh tịnh. Nhưng trên người sát ý lại khu xử hắn hướng phía không lý trí phương hướng mà đi. Nhưng hắn muốn giết những người này sao? Không. Ánh mắt của hắn băng lãnh, trở nên vô cùng kiên định, đột nhiên ngẩng đầu. Ầm ầm. Lập tức, một cỗ đáng sợ hoảng sợ sát ý trong nháy mắt hướng phía trên người hắn cuốn tới. Trong chốc lát, toàn bộ không gian tại thời khắc này đều hoàn toàn động lại xuống tới. Cái kia kinh thiên động địa sát ý để cho người ta hãi nhiên, dù mình, nhưng lại bị Diệp Kinh Vân vững vàng nắm trong tay. Trên thân hoảng sợ sát khí hết thảy bị hắn cuốn vào thể nội. Một đôi tròng mắt không còn màu đỏ tươi, nhìn sát ý không có, nhưng vô hình sát ý đáng sợ hơn. Đi tới, Diệp Kinh Vân ngẩng đầu, phát hiện ở phía trước lại xuất hiện một tòa cung điện. Trên cung điện biển bài chỉ viết lấy một chữ: Chết. Bước vào không chết trong điện. Trong cung điện bỗng nhiên vang lên một đạo vị dị thanh âm. Ngươi sợ chết sao? Sợ, ta sợ chết. Diệp Kinh Vân mở miệng nói, ta sợ chết đi sau, sẽ không còn được gặp lại Lạc Linh, Diệp Du, Cao Đông bọn hắn. Là người, ai không sợ chết? Muốn thu hoạch được ta tán thành, vậy ngươi nhất định phải không sợ tử vong, đồng thời, ngươi còn muốn hưởng thụ tử vong. Quỷ dị thanh âm lại lần nữa vang lên. Nương theo lấy âm thanh này âm rơi xuống, Diệp Kinh Vân đột nhiên trừng lớn hai mắt, bởi vì hắn hoảng sợ phát giác được thân thể của mình vậy mà không thể động đậy, đơn giản quỷ dị. Trong không gian bỗng nhiên nhiều hơn vài trôi chủy thủ màu đen, hàn quang lập lòe. Hiu, hiu, hiu. Chủy thủ màu đen cấp tốc về tới, tại Diệp Kinh Vân trước ngực hoạch xuất ra một vết thương. Ngay sau đó, chính là đạo thứ hai vết thương, đạo thứ ba vết thương. Máu tươi như suối nước giống như bừng lên. Diệp Kinh Vân trên thân thể hiện đầy lít nha lít nhít vết thương. Truy thủ này rất là kỳ lạ, phải biết, thân thể của hắn chính là cổ man thân thể, bình thường binh khí không cách nào phá nhục thể của hắn. Khó, chẳng lẽ đây là hồng hoang phẩm chất thần khí? Diệp Kinh Vân còn chưa nói xong, liền bị một cỗ cảm giác đau đớn kịch liệt đánh tới, làm cho hắn ngũ quan đều bóp méo đứng lên, không còn hình dáng, nhìn cực kỳ dữ tợn. Mỗi lần truy thủ cắt tới đều để hắn có một loại ở vào thời khắc sinh tử cảm giác. Cảm giác kia thật sự là đau đến không muốn sống. Đây không phải hồng hoang phẩm chất thần khí, chỉ là sáng thế phẩm chất thần khí mà thôi. Âm thanh kia lại lần nữa tại trong không gian đen kịt vang lên. Sáng thế phẩm chất thần khí, vẫn chỉ là con mà thôi. Phải biết, dạng này phẩm chất thần khí tại chư thần bị diện tuyệt đối không thấy nhiều. Hiu, hiu, hiu. Truy thủ màu đen tiếp tục cắt tới, tựa như là từng đạo màu đen chi quang, không gian đều tại ong ong run rẩy, khủng bố như vậy. Những này truy thủ màu đen sắc bén, hoàn toàn không thấy Diệp Kinh Vân cổ man thần thể, cái này khiến Diệp Kinh Vân toàn thân run lên. Khắp đất máu tươi nhỏ xuống trên mặt đất, tại cái này yên tĩnh trong đại điện vang lên tí tách thanh âm, cực kỳ vang hay. Diệp Kinh Vân không cách nào ngăn cản, cũng vô pháp chống cự, hắn chỉ có thể nhịn chịu trên thân mấy trăm đạo vết thương đau đớn, nghe máu tươi của mình từ những vết thương này chỗ một giọt rơi trên mặt đất, ý thức trở nên càng ngày càng mơ hồ. Đau, đau đến khó có thể chịu đựng. Loại cảm giác này thật là sống không bằng chết. Chương 2908 Niết bàn trùng sinh, chương 2908 Niết bàn trùng sinh đối với bất luận kẻ nào tới nói, đều e ngại tử vong. Nhưng tử vong cùng sống không bằng chết bên trong, vô số người đều sẽ chọn tử vong. Bởi vì tử vong sẽ trong nháy mắt kết thúc sinh mệnh của ngươi. Nhưng bây giờ Diệp Khinh Vân rất thống khổ, hắn tại cảm thụ chính mình tử vong toàn bộ quá trình, loại cảm giác này để trong lòng của hắn sinh sôi ra sợ hãi đến. Coi như hắn cho là mình thật phải chết, lúc này, đột nhiên, trong hư không, cái kia mấy cái chủy thủ màu đen hóa thành một đạo đạo lưu hòa chi quang hướng phía thân thể của hắn mà đi. Ngắn ngủi một lát, trên người hắn mây trăm đạo vết thương biến mất vô tung vô ảnh, cái kia biến mất sinh cơ cũng là đang từ từ khôi phục, lại xuất hiện. Trong đầu truyền đến một cỗ thanh lương. Diệp Khinh Vân chậm chậm mở hai mắt ra, hắn biết vừa rồi chính mình trải qua hết thảy cũng không phải là huyễn tượng, mà là thật tử vong. Đối mặt tử vong, không nên sợ hãi, nếu là sợ hãi, ngươi như thế nào đi lĩnh ngộ tử vong? Thanh âm thần bí vang vọng ở trong hư không. Tiếp tục đi. Diệp Khinh Vân mở miệng nói. À, thanh âm thần bí có chút kinh ngạc, như vậy cảm giác đau đến không muốn sống thử một lần cũng đủ để cho người ấn tượng khắc sâu, dù mình, rất nhiều người thử lần thứ nhất, liền kiên quyết sẽ không lại thử lần thứ hai. Hắn thực sự nói thật. Loại đau này không muốn sống cảm giác, ai còn nguyện ý nhiều thử một lần. Bọn hắn là bọn hắn, ta là ta. Diệp Khinh Vân nhàn nhạt mở miệng nói, mắt lộ kiên định chi quang. Ngươi cố chấp như thế, chắc hẳn muốn cầu cạnh ta, hắn từng nói qua, chỉ cần Diệp Khinh Vân hoàn thành Lịch Tiên Chiến Thần truyền thừa, như vậy hắn sẽ thỏa mãn Diệp Khinh Vân ba cái điều kiện. Vậy liền tiếp tục, chỉ cần ngươi có thể làm được, ta liền có thể thỏa mãn ngươi ba cái yêu cầu. Thanh âm rơi xuống, màu đen chi quang một lần nữa biến thành chủy thủ màu đen, hàn quang bùng lên. Diệp Khinh Vân thân thể lại lần nữa bị lực lượng thần bí khống chế, không thể động đậy, rất nhanh, thân thể của hắn lần nữa bị mấy trăm đạo vết thương, máu tươi từ trong vết thương hiện ra đến. Mà lần này, hắn không sợ hãi, thuận tụ lấy tử vong. Hắn phát hiện người càng là đứng trước tử vong, như vậy trong đầu thì càng xuất hiện những cái kia đã từng chuyện tốt đẹp cùng quan tâm người. Thời gian dần qua, ở trên người hắn xuất hiện hơn ngàn đạo vết thương. Nhưng mà, mặt của hắn lại không còn dữ tợn, cũng không còn bặm mẻo, ngược lại rất lạnh nhạt, giống như khám phá hồng trần. Rất có một loại sống thì sao, chết thì như thế nào cảm giác. Đầu óc hắn oanh minh rung động. Không biết qua bao lâu, hắn hai mắt chậm rãi mở ra, cúi đầu, phát hiện chính mình chỉ còn lại có một cái đầu người, nhưng là trên mặt của hắn vẫn như cũ không sợ hãi. Sau một khắc, một màn quỷ dị xuất hiện. Đại lượng máu tươi hướng phía trên người hắn hội tụ mà đi. Rất nhanh, thứ chi của hắn lại xuất hiện, thân thể lại xuất hiện. Tốt, rất tốt. Người thông qua được cửa này, cái kia đạo thanh âm thần bí đột nhiên vang lên, trong thanh âm mang theo kích động cùng hưng phấn. Tiếp tục đi tới đi. Tốt. Diệp Khinh Vân nghe nói, nhẹ gật đầu, hướng phía trước đi đến, đi tới, hắn liền phát hiện ở phía trước có một tòa to lớn cổ bảo. Cổ bảo nguy nga đứng sừng sững ở đại địa đen kịt phía trên, đêm tối mông lung phía dưới, lộ ra cách ngoại âm sâm. Tại cổ bảo cửa lớn trước đó, có một cái trưởng hình lỗ khảm. Đưa ngươi để tay tại trưởng này hình lỗ khảm ra, phóng thích trên người nguyên lịch thiên chi ý, để cho ta nhìn xem trên người nguyên lịch thiên chi ý đến cỡ nào nồng đậm. Thanh âm thần bí vang lên, giống như quanh quẩn tại Diệp Khinh Vân trong óc. Diệp Khinh Vân nhẹ gật đầu, không do dự, mắt nhìn cửa lớn thủ trưởng ấn ký, chợt nâng tay phải lên, thành trưởng, bỏ vào. Cánh cửa lớn này giống như do một loại nào đó kim loại thần bí chế tạo thành, xúc tu lạnh buốt. Theo Diệp Khinh Vân đem đại thủ để lên sau, lập tức cả phiến đại môn giống như vật sống một dạng. Diệp Khinh Vân cảm giác mình sờ không phải cửa, mà là một đầu sống sờ sờ sinh vật, cảm giác kia rất kỳ quái. Trên người Lịch Tiên Chi Ý bỗng nhiên xuất hiện tại một vùng đất bao la bên trên. Diệp Khinh Vân hoảng sợ phát hiện mảnh không gian này toàn tràn ngập Lịch Tiên Chi Ý. Chính mình Lịch Tiên Chi Ý tựa như là một đạo quang mang hướng phía hư không bỗng nhiên phóng đi, muốn xông ra bầu trời này. Theo Lịch Tiên Chi Ý phóng đi, cách xa mặt đất cũng là càng ngày càng xa. 300m, 1000m, 10 km. Diệp Khinh Vân Lịch Tiên Chi Ý có một loại không chịu thua tinh thần, thẳng hướng phía trên mà đi. Không biết qua bao lâu, Lịch Tiên Chi Ý chọc tan bầu trời, đi vào tinh không. Ngay sau đó, Lịch Tiên Chi Ý hay là hướng phía trước phóng đi, xông phá tinh không. Lập tức, cả phiến đại môn đột nhiên tách ra ánh sáng sáng chói. Trong lúc nhất thời quang hoa đại thịnh, toàn bộ cổ bảo thật giống như sống một dạng. Cửa lớn chầm chậm mở ra. Trong cổ bảo đột nhiên xông ra một đạo quang mang, xông phá mây xanh, đem bốn phía đen kịt không gian chiếu lên sáng tỏ. "Vào đi." Cái kia đạo thanh âm thần bí giờ phút này lộ ra kích động. Diệp Kinh Vân núi bay, hướng phía trước mà đi, tiến vào thần bí trong pháo đài cổ. Trong pháo đài cổ trang trọng mà trang nhã, mang theo một cỗ tang thương cùng phong cách cổ xưa khí tức. Không do dự, Diệp Khinh Vân một đường đi tới cổ bảo trung ương trong đại điện. Hắn phát hiện ở trung ương đại điện hai bên phân biệt đứng đấy ba tôn hắc thiết điêu ở mã thành chiến sĩ. Bọn hắn ánh mắt rất là sắc bén, giống như ương chuẩn, để cho người ta cảm thấy có một loại đến từ linh hồn cảm giác đè nén. Diệp Khinh Vân hướng phía trước nhìn lại. Ở nơi đó có một tòa huyết sắc xương cốt tạo ra bảo tọa. Trên bảo tọa, ngồi xếp bằng một đạo thân ảnh vĩ ngạn. Hắn người mặc một kiện chiến giáp màu vàng, tại hai bên bả vai tất cả là một viên giữ tợn đầu rồng và nóng, phun ra nuốt vào lấy trận trận long khí, tại bên hông quấn quanh lấy một tấm vải đầy lớp vảy màu vàng nóng ngay lưng. Toàn thân màu vàng, phảng phất như là do kim cương tạo ra một dạng, có một loại bá đạo cảm giác, hắn ngồi ở chỗ đó liền phảng phất ngồi ở thế giới này ở trung tâm, như cao cao tại thượng chúa tể đang quan sát lấy nằm sấp trên mặt đất sâu kiến. Trên người hắn không có chút nào chi khí, lại cho Diệp Khinh Vân một loại rất tinh tường cảm giác. Lịch Tiên Chi Ý. Tại trên người đối phương, Diệp Khinh Vân cảm nhận được nồng đậm Lịch Tiên Chi Ý, chúc mừng ngươi, thu hoạch được tán thành. Giờ phút này, cái kia đạo thanh âm thần bí đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, cái kia ngồi ngay ngắn ở trên chủ vị nhân vật thần bí bỗng nhiên mở mắt, thấy không rõ dung mạo phía dưới. Hai cái đôi mắt đột nhiên nổ bắn ra hai đạo sáng chói không gì sánh được thần quang đến. Liên tựa như là hai đạo như thực chất chùm sáng hướng thẳng đến Diệp Khinh Vân đôi mắt mà đi. Lập tức, Diệp Khinh Vân toàn thân run lên, hoảng sợ phát hiện trong cơ thể mình trái tim run lên bần bật. Ở trái tim phía trên xuất hiện đạo đạo nghịch thiên chi ý, những này nghịch thiên chi ý hội tụ vào một chỗ, tựa như là một chi bút lông giống như ở trên trái tim viết một chữ đến. Nghịch. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là nghịch thiên chiến thần. Ngươi sẽ mang lĩnh nghịch thiên bộ tộc đi đến đỉnh phong, thanh âm thần bí tại Diệp Khinh Vân trong đầu vang lên, tựa như là cựu tiêu lôi đỉnh bỗng nhiên rơi xuống. Diệp Khinh Vân giống như thấy được cái kia một mảnh vô ngần tinh không. Đây chỉ là ta ngũ đại truyền thừa một trong. Nghịch thiên chi tâm sẽ mang ngươi tìm kiếm khác truyền thừa, âm thanh kia lại lần nữa vang lên.